Chương 455, công khai thiên thai. Chương 455, công khai thiên thai, cảm tạ. Đại thiên vũ trụ cá vàng hoàng. Khen thưởng tăng thêm 5, lần nữa cảm tạ ngư ca. Cùng Đồ Nổ vạn sứ giả hoàn thành giao lưu về sau, Lý Tần Vũ dứt khoát triệu tập thế lực khắp nơi nhân vật trọng yếu, công khai một cái trọng yếu tin tức. Các vị, Lý Tần Vũ giơ chén rượu hướng mọi người nói. Ở đây các vị sở thuộc quốc gia khác biệt, ngôn ngữ không thông, thậm chí đều không phải một chủng tộc, mọi người có thể tụ tập tới, chính là cho ta mặt mũi, ở trong này, ta kính mọi người một chén. Hắn đem chén rượu hướng đám người đưa tiễn, sau đó uống vào rượu trong chén, đám người đồng dạng mời rượu về sau uống xong. Hắn nhìn quanh một vòng, người đến có nhân loại, mới tinh linh, một chút thú nhân bộ lạc nhỏ sứ giả, còn có người lùn. Ân, người lùn, Bù Nhỉ Tản Sen phái tới sứ giả, hắn hiện tại cắt cứ mới than đá thành, cùng trong liên minh ở giữa liền cách một cái cự nhân bình nguyên. Vì hiểu rõ cái này giết chết hắn đại ca địch nhân, hắn lúc nghe Lý Tần Vũ sau khi kết hôn, phái ra sứ đoàn đến đây tham gia hôn lễ. Lý Tần Vũ ánh mắt tại người lùn đại biểu trên thân dừng lại một chút, chậm rãi nói, trong chúng ta có không ít đã từng là địch nhân, thậm chí là huyết kỷ, thả ở trên chiến trường chúng ta song phương đều bằng bản sự chém giết, chết rồi cũng chẳng trách người khác, chỉ có thể nói chính mình không có bản sự. Đám người có chút không được tự nhiên, cái này ngày đại hỉ nói có phải hay không là không tốt lắm. Lý Tần Vũ không có chút nào cảm giác xấu, hắn vẫn còn tiếp tục. Nhưng là, mặc kệ chúng ta có cái gì ân oán, tại đối mặt đồng dạng địch nhân lúc, chúng ta cũng cần tạm thời buông xuống cừu hận. Đám người một trận hai mặt nhìn nhau, buông xuống cừu hận đối mặt cùng chung địch nhân. Bọn hắn có thể có cái gì địch nhân chung? Mọi người tại đây ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, lại hướng tổ tiên ngược dòng tìm hiểu một phòng người có thể tổ ra 20 mấy đầu cừu hận dây xích, bọn hắn lẫn nhau ngược lại là có thể kiếm ra không ít cùng chung địch nhân. Lý Tần Vũ phủi tay, người hầu nhấc cái bảng đen tiền đến, phía trên có tất cả đều là để người xem không hiểu số liệu. Lý Tần Vũ nói, các vị hẳn là có nghe thấy, liên minh tại số lớn hướng ra phía ngoài mua lương thực, đây cũng không phải chúng ta đốt tiền nấu trứng, mà là ứng đối 2 năm sau thiên hai. Những này biểu đồ là liên minh pháp sư thông qua thủy triều ma lực quan trắc nghi giám sát đến thủy triều ba động, so sánh trong lịch sử đại hai thời kỳ thủy triều ma lực ba động, có kinh người tương tự. Một cái nhạy cảm sứ giả hỏi, tôn kính đại thủ lĩnh, ý của ngài là đại thai muốn tới rồi? Lý Tần Vũ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đúng, liên minh pháp sư cho ra kết luận, tương lai trong vòng 2 năm có cực lớn khả năng nên đón thiên hai. Thiên hai sẽ đầu tiên là lũ lụt, dòng nước lượng khá lớn, dòng sông phải cẩn thận, lưu lượng rất có thể lật mấy lần thậm chí là mấy chục lần, nhất là người Thánh Bình Nguyên, nơi đó là sông lớn hạ du, là khu trọng hai, rất có thể có mấy trăm dặm thổ địa biến thành trạch quốc. Lũ lụt về sau là càng lớn tai nạn đại hạn, nhất là thú nhân quốc gia, nhiệt độ không khí gia tăng, lượng mưa hạ xuống, tự nhiên sản xuất hạ thấp không, mọi người bị mấy năm đói tra tấn. Đám người nghe nói lời ấy, trên mặt khó coi trầm mặc không nói, bọn hắn cẩn thận nhìn chằm chằm trên bảng đen số liệu, lịch sử thiên thai chu kỳ biểu, nghĩ theo trong câu chữ tìm tới Lý Tần Vũ nói lao chứng cứ. Cùng Lý Tần Vũ quan hệ kém nhất người lùn sứ giả lên tiếng, vừa nói chính là chất vấn thái độ. Đại thủ lĩnh, ngươi có thể bảo chứng ngươi pháp sư tính chuyên nghiệp sao? Các ngươi thật xác nhận 2 năm sau thiên thai sẽ đến không? Lý Tần Vũ nhìn chằm chằm người lùn. Cam đoan. Các ngươi là ta phụ thuộc sao? Ta cần hướng các ngươi cam đoan. Người lùn sứ giả bị như thế một đuổi, trong mắt lóe lên tức giận, nhưng hắn là khách nhân, sao có thể tại chủ nhân trên tiệc cưới cãi lộn, cái này liền quá vô lý. Người lùn sứ giả cúi đầu xuống không nói lời nào. Lý Tần Vũ nhìn về phía cái khác sứ giả nói, ra ngoài sinh vật có trí khôn phát triển cùng bảo hộ tâm nguyện, liên minh quyết định hướng các phương công khai chúng ta phát hiện. Liên minh tháp ma pháp cho ra kết luận là 2 năm sau ngày nữa hai, ta thân là liên minh đại thủ lĩnh, cần đối với liên minh bách tính sinh mệnh phụ trách, ta làm ra phán đoán là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ta phát động cả nước sức lao động xây dựng đập chứa nước mương nước, hướng ra phía ngoài mua lương thực chống cự phong hiểm. Đây là phán đoán của ta cùng quyết định, chúng ta chỉ là ra ngoài sinh vật có trí khôn phổ biến tồn tại cùng lý lẽ tâm, hướng các ngươi công khai đầu tin tức này, như thế nào phán đoán ứng đối là các ngươi kẻ thống trị sự tình, tương lai đến tột cùng như thế nào, liên minh tổng thể không phụ trách. Tiếng nói vừa ra, hiện trường yên tĩnh đáng sợ, có ít người giơ bộ đồ ăn xách đồ ăn, hé miệng lại không ăn, giống như bị thi định thân chú. Ừ ngực, không biết là ai nuốt ngụm nước bọn, một cái thanh âm run rẩy chuyển đến. Lớn. Đại thủ lĩnh. Thiên hai. Thật muốn tới sao? Lý Tần Vũ cảm giác hắn trong lời nói hoảng hốt đều muốn hóa thành thực chất, đoán chừng cũng là sẽ đọc sách sử. Thế giới loài người đối đầu một lần thiên thai ghi chép rất rõ ràng, người Thánh Bình Nguyên biến thành đầm lầy, ngàn vạn nhân khẩu ngâm ở trong nước, dãy rủa, ngâm phát, ngâm nát, ngâm chết. Lý Tần Vũ thở dài, ta phán đoán cá nhân là thiên thai sẽ đến, ta đã động viên cả nước chuẩn bị chống thiên thai, liền lương thuế ta đều miễn trừ 5 năm. Đám người hít sâu một hơi, miễn thuế 5 năm. Cái này cần có bao nhiêu tổn thất ta? Bọn hắn nhỏ giọng xì xào bàn tán, ở trong lòng làm lấy ước định. Lý Tần Vũ nhìn xem đám người, cảm thấy bọn hắn hẳn là nhắc lên đầy đủ coi trọng. Lý Tần Vũ lựa chọn công khai thiên thai không phải hắn thánh mẫu, là trải qua cân nhắc. Đầu tiên hắn đã chuẩn bị 1 năm, mua lương thực phương diện, liên minh lương thực đã vượt qua đường an toàn 300, ngoại giới lương thực giá cả bị liên minh thu mua làm giá cả tăng vọt 2 lần, liên minh tiền tài dự trữ cũng hoa không sai biệt lắm, công khai thiên thai không sợ người khác đoạt lương thực. Tiếp theo, có tháp ma pháp cũng không chỉ hắn một nhà, ma pháp công hội toàn thế giới đều có tháp ma pháp, bọn hắn không biết thiên thai muốn tới sao? Bọn hắn biết, chỉ là không biết được là có cái gì suy tính không có công khai, liên minh trước thời hạn công khai, thế lực khác liền muốn nói thầm, người ta liên minh nhận được tin tức thông báo mọi người, mang, người ma pháp công hội không nói lời nào, che giấu, không mang hai người biết bí mật liền không đáng tiền, không bằng nói ra trước đã đoạt cái tốt dân sinh. Cuối cùng chính là vị trí quyền trải đường, loại này định nghĩa quốc tế trật tự chuyện tốt, nhất định phải đem có thể để lên toàn bộ để lên a. Cuối cùng, Lý Tần Vũ cảm thấy công khai chuyện này, ngoại giới chẳng lẽ liền thật sẽ coi trọng thiên tai sao? Không nhất định, ngoại bộ thế giới tổ chức độ còn nghi vấn, còn có một chút quốc gia là có chính mình lâu dài hạng mục, chống lại thiên tai khẳng định phải dừng lại những hạng mục này, kẻ thống trị có cái quyết đoán này sao? Lý Tần Vũ nhiều lần cường điệu để các vị chính mình phán đoán, thiên tai đến cùng tới hay không ai biết được. Hắn lao lý lúc trước đều là làm gian nan tư tưởng kiến thiết, từ bỏ tăng cường quân bị bạo nhân khẩu, lựa chọn đình trệ phát triển 3 năm, đem đại chiến được đến dự trữ toàn bộ tiêu xài động viên nhân viên tu đập chứa nước, ngoại giới những quân chủ kia có bao nhiêu người có cái quyết đoán này? Cho nên à, hắn nói hay không thiên tai đối với ngoại giới thế lực đều có suy yếu, không bằng đem hắn nói ra bán cái ân tình, thuận tiện tuyên truyền một chút chí quyền quyển sách này, sơ bộ chế định quốc tế hợp tác trật tự. Chương 456, quốc tế viện trợ chương 456, quốc tế viện trợ đưa tiễn khách nhân, Lý Tần Vũ đi tắm rửa một cái, đem toàn thân mùi rượu rửa sạch sẽ, sau đó tiến về phòng ngủ. Dạ Tạ đã tại đây chờ hắn, nàng mặc một chút mới tinh linh đặc thù truyền thống trang phục, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Tần Vũ, trong mắt tất cả đều là lửa nóng cùng chờ mong. Nàng hướng Lý Tần Vũ duỗi ra chân thon dài, trên đùi có một đôi màu tím chân đạp bớ, chúng tức chỉ bên trên có cái vòng kim loại. Lý Tần Vũ cười một tiếng, nắm chặt nàng đưa qua đến chân, tại trên mu bàn chân hôn một cái, sau đó nhào tới bắt đầu đuổi theo lưng. Ngoài cửa, gác đêm xài bờ ly nghe trong phòng động tĩnh, ồ ồ khóc. Rõ ràng là ta tới trước. Nàng phan nàn nói. Một cái khác người gác đêm kệ xạ trợn mắt. Nhà ta chủ mẫu nam nhân ngươi cũng dám nhớ thương. Đến tìm cơ hội cho ngươi mặc tiểu hải. Ngày thứ hai, Lý Tần Vũ bị hệ thống nhắc nhở đánh thức. Đinh. Ngài thê tử Dạ Tạ mang thai. Hắn mở to mắt, nhìn xem Dạ Tạ. Dạ Tạ bảo thạch con mắt cùng nàng đối mặt. Ta cảm giác được, ta mang thai. Dạ Tạ trải qua luyện kim cải tạo, nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được trạng thái của mình. Nàng nuốt ve bụng của mình, thân sắc có chút lo âu. Lý Tần Vũ nhìn nàng mày nhăn lại, biết nàng là lo lắng gỗ lìn đặc tính, sợ hai chính mình sinh con non cùng giá thú, liền đưa tay vuốt ve bụng của nàng an ủi. Phu nhân yên tâm, ta có đặc thù truyền thừa, ta hậu đại cùng cái khác con non không giống, bọn hắn trời sinh thông minh, cường tráng, có vô tận tính trưởng thành, đồng thời hiếu thuận phụ mẫu. Bị cơi chặt hệ thống nhận chứng con non sinh ra tới tự mang 100 độ thiện cảm, sẽ không rơi loại kia, ngươi hạ lệnh để hắn đi chết đều sẽ làm theo, hiếu thuận vấn đề không tồn tại. Dạ Tạ liên tưởng Lý Tần Vũ cường đại cùng trí tuệ, cảm thấy trượng phu khả năng thật là có loại nào đó truyền thừa, lo âu trong lòng thu nhỏ không ít. Hai người vớt ve an ủi một hồi, Lý Tần Vũ để vệ xạ bồi thê tử nói chuyện, sau đó liền bắt đầu làm việc. Đầu tiên là Dạ Tạ đồ cưới xử lý, 2000 nữ võ thần được an bài thành thể thuật huấn luyện viên, cấp cho toàn quân làm cận chiến giáo dục. 4 chiếc phi thuyền đưa đến phi thuyền đủ tàu, làm liên minh chuẩn hóa cải tạo. Mặt khác cụ tàu chính đang suy nghĩ chính mình chế tạo phi thuyền, bất quá phe ma pháp dây chuyển sản nghiệp trả không hết chuẩn bị, chuyện này còn cần lắng đọng. Thiết thành bên ngoài kiến thiết cái bí mật luyện tinh phòng thí nghiệm, tất cả luyện tinh thuật sĩ đều ở bên trong công tác. Lý Tần Vũ phái 500 cái thiêu người gỗ lìn đi học tập, chủ yếu nghiên cứu phương hướng là đặc thù vật liệu nghiên cứu hợp thành, vaccine nghiên cứu phát minh, vi sinh vật nghiên cứu vân vân. 300 luyện kim sư thiếu, 100 cái chấp hành thiết thành an toàn tuần tra nhiệm vụ, 100 cái làm huấn luyện, bồi dưỡng liên minh chính mình không quân nhân tài, 100 nghỉ ngơi bảo dưỡng. 300 luyện kim sư thiếu quá ít, Lý Tần Vũ suy nghĩ đến tiếp sau nhiều một chút, trước tiên đem số lượng tăng lên tới 1000, mặt khác còn muốn suy nghĩ một chút phi thuyền cùng sư thiếu phối hợp, làm không trung hàng không mẫu hạm. Còn muốn nghiên cứu phát minh sư thiếu sử dụng súng đạn, truyền thống sư thiếu tác chiến chủ yếu dựa vào kỵ sĩ bắn tên, ném trường mâu thi pháp, sư thiếu dựa vào móng đuốt cùng chim sẽ bắt mổ, tác chiến hiệu suất quá thấp, nhất định phải nghiên cứu ra hàng không súng ống, sư thiếu dùng hàng đạn loại hình vũ khí công kích. Đây là đồ cưới xử lý, trong khoảng thời gian này liên minh khu công nghiệp cũng có phát triển. Bởi vì muốn xây dựng đường sắt, xây dựng hỏa pháo chiến hạm, thiết thành sắt thép sản lượng gấp bội, hiện tại thiết thành có 200,000 người vì khu công nghiệp phục vụ. Ứng đỏ nữ vương quê quán, cái kia phẩm chất cao quặng mỏ đã biến thành cái to lớn quặng mỏ, đại lượng nhân viên nện ở chỗ này khai thác, đem khoáng thạch vận chuyển đến xe chở quáng bên trên. Xe chở quáng thông qua quỹ đạo đem khoáng thạch vận chuyển đến khu công nghiệp, nơi đó có hơi nước khu động máy nghiền, đem khoáng thạch đánh phấn sơ xi về sau đưa đến lò cao. Lò cao đốt ra nước thép, một bộ phận đưa đi thô gia công, tạo thành cốt thép hoặc là cái khác sắt thép vận dụng, một bộ phận khác đưa đi ma pháp lò cao, gia công thành cao tính năng thép, chế tác thành súng tháo, còn lại gia nhập đặc thủ phối phương chế tác thành hắc thiết, biến thành hải quân dùng vỏ bọc thép cùng đường dây. Bởi vì sắt thép sản lượng tăng gọn, liên minh đường sắt cũng khởi công, kỳ thứ nhất theo thiết thành đến của bảo, dự tính nửa năm hoàn thành. Quân khí phương diện, hiểu mới hỏa pháo lấy mỗi tháng 3 cửa số lượng sản xuất, nếu không có những vật khác chiếm chức cao tính năng thép sản lượng, số lượng này còn có thể lại tăng thêm. Sau đó là hơi nước xe tăng, tây bên trong khắc chủ đạo hạng mục, đã dùng đầu gỗ xây dựng mô hình nghiệp chứng, không được bao lâu liền có thể tạo ra vật thật. Lam Ngân Thành bên kia, bị thiết thành chi viện thành liên minh thứ 2 khu công nghiệp, cái kia phụ cận có sắt than đá màu bạc, có thể tự cấp tự túc. Bên kia đã kiến thiết ra có thiết thành một nửa sản lượng khu công nghiệp, có ma pháp lò cao, có thể sản xuất cao tính năng thép cùng hắc thiết, nhất là hắc thiết, không dễ dàng gì xét, có thể dùng trên chiến hạm, là chủ yếu sản xuất đối tượng. Lam Ngân Thành gần nhất dự định suy nghĩ một chiếc thuần sắt thép hơi nước chiến hạm, cái này cùng sắt bao một tàu chiến bọc thép khác biệt, là thuần túy sắt thép chiến hạm. Thống nhất thiết kế đồ vật khẳng định so lâm thời cải tạo chiến hạm mạnh, đến lúc đó trực tiếp bên trên 130 pháo, song liên trang, trước hai về sau một, lại đến mấy chục cửa 40mm súng phòng không, mấy môn 90mm pháo pháo. Nếu như tình huống cho phép, tại làm cái sư thiếu quang, ở trong chiến hạm nuôi cái 2-3 con sư thiếu, bình thường có thể thả ra sư thiếu ở trên biển điều tra. thuần cương chiến hạm liên minh còn là lần đầu tiên tạo, phải cẩn thận, thiết kế thời điểm tạm định dài 70 mét thân hạm, không có thoát ly trước kia tạo 60 mét bằng gỗ chiến hạm quá nhiều, kinh nghiệm cần dùng đến. Chiếc này hạm có thể muốn tạo đến thiên thai trung hậu kỳ, cũng coi là vận mệnh nhiều thăng trầm một chiếc hạm, cũng không biết có thể hay không tạo ra đến. Liên minh tại phát triển, thế giới cũng tại phát triển. Đóng quân tại Nộ Phong thành phòng hóa bộ đội nhận được tin tức, Đồ Nộ Vạn Vương đồng ý phòng hóa bộ đội nhập cảnh, phòng hóa bộ đội bắt đầu động viên, sau đó tiến vào Đồ Nộ Vạn Vương Nam Quốc thổ. Đây là cái gì thế giới này lần thứ nhất quốc tế viện trợ, hắn ảnh hưởng sâu xa, trực tiếp cải biến tương lai thế giới cách cục. Muốn nói cái gì thế giới này cũng có hơn 4000 năm lịch sử, khác biệt chủng tộc ở giữa lẫn nhau viện trợ sự tình cũng có nhiều phát sinh. Nhưng là giống lần này loại này quy mô, loại này không mang bất luận cái gì mục đích, chí ít mặt ngoài không mang bất luận cái gì mục đích, còn đưa ra chỉ đạo tư tưởng, rất có kỵ sĩ tinh thần cùng chủ nghĩa lãng mạn tinh thần quốc tế viện trợ, còn là lần đầu tiên xuất hiện. 2000 phòng hóa bộ đội, chỉ có chút ít sĩ quan mang theo tự vệ súng ngắn, đại đa số mang theo phòng hóa phục cùng dược phẩm, lôi kéo vận chuyển hành khách lưu mình vôi cùng thuốc trừ sâu dược phẩm, tiến vào Đồ Nộ Vạn cảnh nội. Vừa mới bắt đầu Đồ Nộ Vạn người còn lo lắng chi bộ đội này có cái khác mục đích, nhưng xem xét bọn hắn liền vũ khí đều không mang, chút ít súng ngắn nhập cảnh về sau cũng giao cho bọn hắn đảm bảo, một bộ người an bài ta đi cái kia ta liền đi cái kia bộ dáng. Đồ Nộ Vạn cao tầng an bài phòng hóa bộ đội tiến vào nguy hiểm nhất dịch khu, nơi này là Đồ Nộ Vạn phương nam cái nào đó thành thị, cơ hồ toàn thành đều bị ôn dịch ô nhiễm. Đồ Nộ Vạn bộ đội cũng ý đồ chống lại ôn dịch, nhưng bọn hắn là nhân loại, virus chính là nhắm vào nhân loại, Đồ Nộ Vạn kháng dịch bộ đội mỗi ngày đều có người lây nhiễm, có chút ốc còn không mang nổi mình ốc đều. Liên minh phòng hóa bộ đội tiến vào thành thị về sau, ôn dịch tứ ngược tình huống lập tức được đến cải thiện. Chương 457, quốc tế viện trợ 2 chương 457, quốc tế viện trợ 2 3 tháng sau, Đồ Nộ Vạn Vương Nam địa khu ôn dịch được đến khống chế, thành thị nông thôn bắt đầu khôi phục sản xuất. Trong 3 tháng này, liên minh phòng hóa bộ đội tại tên là A Áo Lệ thành phương Nam thành trì công tác, bọn hắn xử lý thi thể, cách ly nhân viên, nấu thuốc chữa bệnh, gieo rắc lưu hình vôi làm thành thị trừ độc. Mặc phòng hóa phục thân ảnh tại A Áo Lệ thành từng cái đường đi lui tới, mang đến hy vọng sống sót. Nếu như chống lại tình hình bệnh dịch chính là Đồ Nộ Vạn người, như vậy chính bọn hắn bộ đội tại chống lại tình hình bệnh dịch lúc liền sẽ sinh bệnh, nhưng là lui tới tại thành thị ở giữa chính là gỗ lìn cầu đầu nhân cùng cự ma, virus liền bắt bọn hắn không thể làm gì. Những binh lính này tốn hao 3 cái nguyệt đem thành thị theo sốt cao đột ngột bên trong cứu trở về, tại Đồ Nộ Vạn dân gian lưu lại cực cao danh tiếng. Cực kỳ lâu về sau, cư dân thành phố vì kỷ niệm phòng hóa bộ đội cứu trợ, cộng đồng góp vốn dựng đứng pho tượng. Lúc này A Áo Lệ thành cao nhất trên kiến trúc, nơi này treo 3 mặt cờ sĩ, một mặt là liên minh tròn tinh cờ, một mặt là Đồ Nộ Vạn nền đỏ kim sư cờ, một mặt khác là quốc tế chi biệt cờ. Quốc tế chi viện, Lý Tần Vũ chủ đạo thành lập tổ chức, trước mắt chỉ có liên minh một cái kẻ gia nhập, thế lực khác ở vào quan sát thái độ, liền lần thứ nhất tiếp nhận quốc tế chi viện Đồ Nộ Vạn đều không có tỏ thái độ muốn gia nhập. Quốc tế chi viện cờ sĩ là nền trắng mặt cờ, màu trắng tại dị thế giới có đàm phán câu thông ý tứ, tại nhiều tộc văn hóa bên trong có tương đối nhu hòa thuộc tính. Trên cờ sĩ là dị thế giới đại lục hình dạng, bị bồ câu nắm nâng, bồ câu tại dị thế giới cũng có hòa bình ý tứ, bồ câu dắt lấy đông lúa mạch đại biểu sản xuất đại biểu trật tự. Lá cờ này nương theo phòng hộ bộ đội tiến vào Đồ Nộ Vạn phương Nam thành thị. Mỗi một sĩ binh phòng hóa nuốt vào đều có cái này tiêu chí phù hiệu trên tay áo. Phòng hóa phục binh sĩ, quốc tế chi viện tiêu chí, nồng đậm thảo dược vị, nhân loại tiếng thông dụng bản rút gọn trí quyền sách nhỏ, trở thành Đồ Nộ Vạn nhân dân tại ôn dịch thời kỳ biết do nguyên tố. Phát triển đến hậu kỳ, ở trong đó bất kỳ một cái nào nguyên tố xuất hiện, gặp tai họa khu vực nhân dân liền sẽ nhảy cơn hoan hô, bởi vì tại bọn hắn gian nan nhất thời điểm, một đám người chủ nghĩa lý tưởng xuất hiện, bọn hắn được cứu. Liên minh quốc tế danh vọng gia tăng thật lớn, dẫn đến hậu kỳ Đồ Nộ Vạn mặt người đối với đổi mới tại quốc thổ gỗ lìn đều không tùy ý giết chết, ngược lại lựa chọn bắt lấy đưa đến Nộ Phong thành. Đối diện với mấy cái này không có thoát giá gỗ lìn, cũng là cho liên minh tạo thành không ít bối rối. Phòng hộ bộ đội trưởng quan là gỗ chết ưu tú nhất nhi tử của vòng, bởi vì hắn chỉ huy thỏa đáng, đồng thời dưới tay dưới sự trợ giúp viết ôn dịch chống cùng xã hội tổ chức báo cáo, nghĩ ra được Lý Tần Vũ khen thưởng, đem hắn đề thăng làm thượng tá, cũng ban phát huân chương. Gỗ vòng cũng là tìm tới chính mình phấn đấu mục tiêu, ở trong thực tiễn đổi mới bản thứ 2 vốn ôn dịch chống cùng xã hội tổ chức. Hắn tìm tới Đồ Nộ Vạn người đại biểu, A Áo Lệ thành tổng đốc Đỗ Lệ Đồn tổng đốc nói, "Tổng đốc đại nhân, A Áo Lệ thành ôn dịch đã khống chế lại, hiện tại chúng ta muốn đi tòa thành thị tiếp theo công tác, còn xin ngươi phương quy hoạch lộ tuyến, cung cấp vật tư thiết tế, phái ra binh sĩ bảo hộ." Đỗ Lệ Đồn tổng đốc cũng là mặc phòng hóa phục, hắn đối với bọn này đem hắn thành thị cứu trở về gỗ lìn phi thường cảm kích. Hắn cùng gột vong nắm tay. "Gột vong trưởng quan, ân nhân của ta, toàn bộ thành thị ân nhân, ngài muốn đi sao? Không thể lưu thêm một chút sao? Không phải ta ham muốn các ngươi ở chỗ này công tác, mà là ta muốn hướng ngài cùng ngài binh sĩ biểu đạt cảm tạ." Cảm ơn ngài. Hắn trực tiếp quỳ xuống, cách trang phục phòng hộ hôn gồm vong dạy. Gồm vong trưởng quan, ngài phẩm đức so bất luận cái gì kỵ sĩ muốn quang linh, ngài nhân từ so bất luận cái gì thánh nhân muốn lóa mắt, ta chỉ muốn khẩn cầu ngài dừng lại thêm một đoạn thời gian, để chúng ta báo đáp ngài cùng ngài thánh quân. Gồm vong bị làm có chút xấu hổ, đội vàng đem Đỗ Lệ Đồn tổng đốc đỡ dậy, sau đó một mặt vi quang chính nói, a Đỗ Lệ Đồn, bằng hữu của ta, không phải ta không nguyện ý dừng lại, mà là Đồ Nộ Vạn những thành thị khác nhân dân cần ta. Quốc tế cứu trợ, đây là đại thủ lĩnh cho ta thần thánh nhiệm vụ. Ta làm một phút đồng hồ không dám trì hoãn a. Ta nhất định phải lập tức tiến về tòa thành thị tiếp theo công tác. Hai người dây dưa một phen, Đỗ Lệ Đồn tổng đốc nhìn hắn cố chấp như thế, lần nữa bị hắn kỵ sĩ tinh thần cảm động, đem chính mình trong kho riêng 5000 kim tệ quyên tặng cho quốc tế chi viện tổ chức. Đỗ Lệ Đồn tổng đốc chuẩn bị 500 cái kỵ binh làm hộ vệ, bọn hắn đem hộ tống phòng hóa bộ đội mang đến phía đông 120 cây số bên ngoài một tòa khác nhiễm dịch thành thị. Bộ đội chuẩn bị kỹ càng tiếp tế, xếp hàng theo trung ương thành thị hướng cửa thành đi, toàn thành người đều để đưa tiễn, bọn hắn đứng trên đường phố, nóc phòng, cửa sổ bên cạnh. Trên đường phố người hướng phòng hộ bộ đội binh sĩ vươn tay, vuốt ve bọn hắn, nhà lầu bên trên người vung xuống đóa hoa, trên tháp cao trung lớn bị gõ vàng, thành phòng binh sĩ thổi lên cái lệnh. Phòng hộ bộ đội bị ả áo lệ thành nhân dân lấy lễ nghi cao nhất đưa ra cửa thành, bộ đội đi thẳng đến ngoài thành 10 dặm bên ngoài đều có người dịu ra dắt trẻ tiễn xa không thôi. Kỹ nghệ tinh xảo họa sĩ hội họa một màn này, tác phẩm hội họa được xưng là kỵ sĩ tinh thần trăm năm về sau liên minh cùng đổ nổ bản diễn sinh thế lực sẽ còn cầm ra bức họa này đến tuyên truyền song phương hữu nghị. Vũ vong để hộ vệ đổ nổ bản binh sĩ đội trưởng đem đi theo bách tính đội đi, bọn hắn truy tại bộ đội đằng sau kéo chậm bộ đội tốc độ. Hộ vệ đội trưởng phái binh đem đưa nên nhân viên ngăn lại, phòng hóa bộ đội mới có thể lên đường. Bộ đội một mực trước đi vào chợ tối, đổ nổ bản hộ vệ đội tại giã ngoại đóng quân, bọn hắn không để phòng hộ bộ đội làm việc, từng cái giống như là nô buộc đem nơi đóng quân chuẩn bị kỹ càng, sau đó đun nhử vương gia quân cận vệ đoàn cấp cái khác cơm nước phối cấp. Vũ vong mang ở trong lều vải, hộ vệ đội trưởng đốt cho hắn ngọn nến, dâng lên đồ ăn vặt cùng trà nóng, sau đó cầm kiếm lương thương, như cái tiểu binh tại bên ngoài lều hộ vệ. Vũ vong mở ra bản bút ký, bắt đầu viết lần này chống lại ôn dịch kinh nghiệm. Hắn ở phía trên viết đến, đồ nổ vạn bách tính tố chất rất cao, đối với phòng hộ bộ đội mệnh lệnh tương đối phục tùng, cho dù là cách ly người nhà của bọn hắn cũng sẽ không náo sự. Cùng so sánh nộ phong thành bách tính tố chất liền kém nhiều, hắn tại nộ phong thành công tác lúc muốn để binh sĩ chuẩn bị quân côn, bởi vì cô lập thời điểm đối phương không phục tùng cần hành xử võ lực. Hắn cho rằng đổ nổ vạn bách tính cao tố chất để ôn dịch khống chế càng thêm đơn giản, để bọn hắn có thể kịp thời thực hành các loại cách đối phó, trực tiếp giảm xuống nhân viên tử vong số lượng. Vũ vong cẩn thận điều tra qua, hắn phát hiện đổ nổ vạn vương quốc là có nghĩa vụ giáo dục, mỗi người nhất định phải tiếp nhận một năm giáo dục bắt buộc, đổ nổ vạn dân gian sùng bái quân nhân, còn nhỏ đến thời kỳ thiếu niên có rất nhiều tham gia trại hè cơ hội. Đổ nổ vạn bách tính đối với đổ nổ vạn chính phủ độ tín nhiệm rất cao, đổ nổ vạn bách tính tỷ lệ biết chữ rất cao, đồng thời tổ chức độ rất mạnh, không nói đến những này tố chất ở ưu thế về mặt quân sự, chỉ nói bọn hắn đối mặt các loại tự nhiên hoặc xã hội nguy hiểm kháng tính đều so quốc gia khác cao. Vũ vong ở trên sách ghi chép, cho rằng liên minh hẳn là tại cái khác khi còn bé dài chủng tộc bên trong thực hành trại hè chế độ, tại bọn hắn khi còn bé liền bồi dưỡng năng lực tổ chức. Vũ vong xoát ở trên bản bút ký ghi chép ý nghĩ của mình, viết một hồi lâu, hắn vuốt mỏi như con mắt, cầm lấy tiểu đao cho bút chỉ bóp nhọn. Đột nhiên, hắn cảm nhận được cái gì động tác trì trệ, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài lều đêm tối. Hả? Làm sao có tử linh sinh vật khí tức? Chương 458, tử linh pháp sư quyết đấu. Chương 458, tử linh pháp sư quyết đấu. Gột vòng để bút xuống đi ra lều bài, hắn động tính hấp dẫn cổng trực ban đội trưởng chú ý trưởng quan thế nhưng là có nhu cầu. Ngài mở miệng ta đi làm là đủ. Gột vòng nhìn phía xa đen xì rừng rậm, cho mày. Không đúng. Vị trí kia có tử linh sinh vật. Thật nhiều. Số lượng hơn bạn, còn có động vật tử linh, chạy rất nhanh. Gột vòng giống to một tiếng, tiểu đội trưởng sắc mặt thay đổi. Chết. Tử linh. Không đúng, bọn hắn làm sao lại đi tới nơi này? Tiểu đội trưởng không thể tin, nhưng vẫn là cầm ra cái còi thổi lên, toàn bộ nơi đóng quân đều tại tiếng còi bên trong tỉnh lại. Tiểu đội trưởng đối với 500 kỵ binh hạ lệnh, nhanh chóng nổ trại chúng ta rút lui, có địch nhân muốn tới. Gột vong hô lớn, không, vứt bỏ đồ quân nhu lập tức liền chạy. Không kịp. Ở trong cảm giác của hắn, phía trước trong rừng rậm một mảnh tử khí, tử linh sinh vật số lượng so cây cối còn nhiều, đối phương đại bộ đội chỉ cần mấy mươi phút liền có thể đi tới trước mặt bọn hắn, một ít động vật tử linh đã cách bọn hắn chỉ có vài phút lộ trình. Tiểu đội trưởng có chút chần chờ, liền hắn biết, xác thực có một cái tử linh tại vương quốc Tây Nam phương hướng tứ ngược, nhưng là khoảng cách nơi đây tối thiểu có 300 dặm, tử linh làm sao có thể chạy trốn đến nơi đây. Bọn hắn trong nơi đóng quân có không ít thảo dược lưu hình, vứt bỏ đi tới một tòa thành thị lấy cái gì đối kháng ôn dịch. Lớn. Đại nhân, ngài làm sao biết phía trước trong rừng rậm có tử linh? Vũ vong chỉ vào chính mình mũi to. Lao tử chính là tử linh pháp sư, ngươi cứ nói đi. A, ngài là tử linh pháp sư. Tiểu đội trưởng kinh hãi. Tử linh pháp sư tại thế giới loài người thế nhưng là người người kêu đánh tà ác bọn chốn nhất, vị này ân ca thế mà là tử linh pháp sư, hắn bị chấn kinh đến. Vũ vong thấy ánh mắt của hắn, tức giận nói, còn không mau một chút hành động. Tử linh tiên phong lập tức tới ngay. A, nha, toàn quân, từ bỏ đồ quân nhu, lập tức lên ngựa. Quân tiếng còi vang vọng, 500 kỵ binh cầm vũ khí lên ngựa, 2000 phòng hộ binh khống chế mấy trăm chiếc xe ngựa, đám người hơi cả đội liền bắt đầu chạy. Đồ nổ vạn phương nam có chút vùng núi sơn cốc, bọn hắn chủ yếu thổ địa tại người Thánh Bình Nguyên bên ngoài, nơi đây chính là bình nguyên cùng vùng núi chỗ giao giới. Bọn hắn chạy nhanh đường chính là tại hai ngọn núi dưới đáy, hai bên tất cả đều là núi cao. Vũ vong ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trên nhanh chóng phi nhanh, hắn bắt lấy xe ngựa hàng rào cố định thân thể, con mắt lóe ánh lam nhìn về phía hai bên núi, đây là vận chuyển ma lực lúc, ma lực bắn ra biểu hiện. Ở trong tầm mắt của hắn, nơi xa trên núi tất cả đều là lam ung dung một mảnh lánh sắc, những cái kia là tử linh hồn phách ở trong tầm mắt của hắn hình chiếu. Tử linh số lượng nhiều, mật tê dại như vì sao trên trời, theo chân núi diễn sinh đến đỉnh núi, theo ngọn núi này kéo dài đến ngọn núi kia, số lượng chỉ sợ đã vượt qua 100,000. Vũ vong hít sâu một hơi, làm sao nhiều như vậy tử linh? Cha của hắn đều khống chế không được nhiều như vậy tử linh, đây là vị nào đại năng rời núi rồi? Ân, hắn không biết cha hắn đi chính là chất lượng lộ tuyến, 100% khống chế 1000 cái tử linh đơn vị, bạt bồ xa đại công tức đi chính là số lượng lộ tuyến, đuổi dê đuổi châu thức, cho nên khống chế nhiều. Vũ Vong đối với cưỡi ngựa tiểu đội trưởng hô to, tăng thêm tốc độ. Bên phải trên núi tất cả đều là tử linh, số lượng hơn bạn, bị bọn chúng đuổi kịp hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu đội trưởng liếc mắt nhìn bên phải núi rừng, lúc này hắn cũng phát hiện không hợp lý, thanh âm huyên náo như là sóng biển, đêm tối trong núi rừng chuyển đến một trận không phải người thì thầm gào thét. Hắn bỗng cảm giác sởn cả tóc gáy, lớn tiếng đối với binh sĩ hạ lệnh, nhanh, tốc độ nhanh một chút. Đám người tốc độ lần nữa tăng tốc, nhưng phòng hộ bộ đội binh sĩ có rất nhiều đều là đi bộ, mau không nổi. Lúc này, đội ngũ hậu phương truyền đến họ chó động vật tiếng gào thét, mấy trăm con cương thi sói đuổi đi theo. Vũ Vong thời khắc chú ý tử linh đại quân động tĩnh, lập tức phát ra dự cảnh. Là cương thi sói, số lượng vượt qua 300, chạy rất nhanh. Tiểu đội trưởng nghe xong, lớn tiếng đối với cái khác kỵ binh hạ lệnh, chuẩn bị súng kiếp. Đồ nổ bản kỵ binh trang bị ống ngắn cắt binh nẹ, thu được mệnh lệnh về sau lập tức cầm lấy súng kiếp chuẩn bị tác chiến. Bọn hắn nơi này vừa mới chuẩn bị kỹ càng, hơn 300 đầu cương thi sói liền từ trên núi vọt tới mặt đường, sau đó bắt đầu truy sát. Đồ nổ bản kỵ binh tại đội ngũ phía sau cùng hộ tống phòng hóa bộ đội, bọn hắn lập tức dùng thương hướng về sau xạ kích. Phanh 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 tiếng súng vang lên, trong đêm tối sáng lên ánh lửa, sói cương thi bị đánh bại mấy cái, nhưng là lăn trên mặt đất một vòng lại bỏ lên truy kích. Tử linh sinh vật chính là rất khó giết, coi như nổ đầu cũng không có cách nào đem hắn hữu hiệu giết chết, cần đánh ra tính kết cấu phá hủy tài năng ngăn cản hành động. Đồ nổ bản kỵ binh thấy súng kiếp xạ kích không có tác dụng, lên chút rối loạn, hoảng hốt tại trong bộ đội lan tràn. Mắt thấy đến tiếp sau bộ đội muốn bị cương thi sói cắn lên, gục vòng xuất thủ. Hắn ở trên xe ngựa đưa tay nắm vào trong hư không một cái, đem phía trước nhất 10 đầu cương thi sói đột nhiên định trụ, khống chế của bọn hắn quyền bị gột vòng cắt đoạn. Lúc đầu cương thi sói tại cao tốc chạy nhanh thân thể lập tức ngừng máy, kết quả chính là trên mặt đất ngã xuống lăn lộn. Gột vòng tinh vi trên sự khống chế hạn chính là 10 cái tử linh, hơn 300 đầu cương thi sói, điểm này khống chế lượng một chút tác dụng không dậy nổi. Nhưng gột vòng khống chế lại một tổ cương thi sói về sau, đối phương ngã xuống, hắn lập tức thoát ly khống chế tổ thứ tháng 2 năm 10 con cương thi sói, tổ thứ 2 ngã xuống, hắn khống chế tổ thứ 3. Như thế nhiều lần, cương thi sói không ngừng ngã xuống, còn làm nhiễu hậu phương cương thi sói, khoảng cách song phương nhanh chóng kéo xa. Mà lại gột vòng phát hiện, hắn đem cương thi sói khống chế lại giải trừ khống chế về sau, đối phương liền đứng tại chỗ bất động, tựa như trung lập đơn vị. Cái này khiến hắn ý thức được, cái kia phía sau màn tử linh pháp sư cũng không thể 100% khống chế chính mình tử linh đại quân, hắn hẳn là khống chế một bộ phận tử linh, truyền đạt một cái mệnh lệnh, sau đó liền mặc kệ đi khống chế cái khác tử linh. Nếu như hắn không thường xuyên đem khống chế của mình mệnh lệnh chuyển vận cho tử linh đại quân, tử linh liền sẽ biến thành trung lập đơn vị, đứng tại chỗ bất động, hoặc là bằng vào trước khi chết bản năng hoạt động. Bởi vì gột vong thao tác, truy kích tại bộ đội hậu phương tử linh sói rất nhanh liền dừng lại, bọn hắn đại bộ đội an toàn. Nhưng là cái này gây nên tử linh trong đại quân Bạt Bộ Sa đại công tức chú ý. Bạt Bộ Sa đại công tức ngồi tại một cái khô lâu vương tọa bên trên, khô lâu vương tọa bị to lớn thi quay quóng. Hắn vừa mới phát hiện cái này đồ nổ bản kỵ binh bộ đội, dùng ý thức không chọn trong bộ đội tử linh sói, truyền đạt truy kích mệnh lệnh liền không có quản, hắn cần không chọn những bộ đội khác tiến lên, không phải hơn 10 vạn tử linh đại quân liền tán. Nhưng khi hắn tìm tới đứng không, ý thức trở về xem xét cương thi sói truy kích thành quả lúc, phát hiện cương thi sói đã mất đi khống chế, biến thành trung lập đơn vị tại nguyên chỗ ngẩn người. Hắn cô héo con mắt có chút nheo lại, tử linh biến thành trung lập đơn vị chỉ có một khả năng, bị tử linh pháp sư khống chế, sau đó chủ động từ bỏ khống chế. Chẳng lẽ chi đội ngũ kia bên trong có tử linh pháp sư? Chương 459, tử linh pháp sư quyết đấu 2. Chương 459, tử linh pháp sư quyết đấu 2. Bạt Bộ Sa đại công tức cảnh giác lên, hắn lần này dẫn đầu tử linh đại quân xuống núi, là vì đến A Áo Lệ Thành thu đồ ăn. Không sai, thu đồ ăn, A Áo Lệ Thành ôn dịch là hắn phái người trọng điểm thả ra, dưới tay hắn có mấy trăm tử trùng, dù cho hắn biến thành vong linh pháp sư, những nhân loại này tử trùng vẫn như cũ phục tùng hắn. Những này tử trung đem nhiễm dịch người tới trong thành, ô nhiễm nguồn nước, đến nơi công cộng hoạt động, cộng thêm tùy chỗ đại tiểu tiện, tìm được đường người nổ nước miếng. Một trận làm yêu, đem A Áo Lệ Thành làm thành đổ nổ vạn phương nam ôn dịch tứ ngược nghiêm trọng nhất thành thị. Hắn cảm thấy người ở đó hẳn là chết không sai biệt lắm, liền dẫn đầu đại quân xuống dưới thu đồ ăn, định đem nguyên một tòa thành biến thành ôn dịch chi thành. Hắn muốn ở trong thành phóng ra một cái to lớn tử linh pháp thuật, đem toàn thành người hiến tế cho ác ma, tăng cường chính mình lực lượng hướng đổ nổ vạn báo thủ. Nhưng là hắn trong thành nhận nút tử trung nói cho hắn, liên minh cái kia ma vật chính quyền phái người tiến vào A Áo Lệ Thành, trợ giúp tòa thành thị kia vượt qua ôn dịch, mà liên minh bộ đội sắp tiến về một cái khác thành thị tiêu diệt ôn dịch, phá hư hắn vườn rau. Hắn không biết liên minh phát cái gì thần kinh, tại sao phải giúp trợ đồ nổ bạn. Hắn cũng nhìn qua tử trung làm đến trí quyền hắn cười, thứ chó má gì, đây là cái nào tiểu khả ái viết ra cho tiểu hải tử nhìn. Gia tộc của hắn thành viên bị đồ nổ bạn người treo cổ thời điểm, cũng không có giảng cứu cái gọi là sinh vật có trí khôn phát triển cùng bảo hộ. Hắn phẫn nộ, cũng không biết là bị cái gì kích thích đến, có thể là lúc tuổi còn trẻ chính mình cũng là người chủ nghĩa lý tưởng đi, hiện tại nhìn xem một cái khác quần người chủ nghĩa lý tưởng, hắn lạ thường phẫn nộ. Thế là hắn xuất động đại quân, mạo hiểm bắc thượng đột phá đồ nổ bạn chút ít biên cương bộ đội vây quanh, một đường vọt tới gột vong bên này. Hắn cần mau lại đây thu đồ ăn, cũng là muốn giết chết liên minh phòng hóa bộ đội, không phải ôn dịch hiệu quả sẽ giảm mất đi nhiều, tử linh đại quân không thể số lượng gấp bội. Hắn ở trong ý thức khung chọn đại bộ đội, lôi kéo hướng phía trước truy, sau đó tập trung lực chú ý, dùng ý thức khung chọn ở 1000 cái cương thi sói truy kích gột vong. 1000 cái cương thi sói nhanh chóng siêu việt cái khác tử linh, vài phút liền đuổi tới phòng hóa bộ đội cái đôi đằng sau. Lại tới. Đồ nổ bản kỵ binh tiểu đội trưởng hô to, gột vong lần nữa đưa tay, muốn khống chế cương thi sói đem bọn chúng ngã xuống, quấy nhiễu bọn hắn truy kích. Nhưng lần này hắn phát hiện khống chế biến trở ngại, lúc đầu hắn có thể tùy thời khống chế 10 cái cương thi sói, hiện tại hắn chỉ có thể khống chế 4 cái. Mà khi hắn đợt thứ 2 còn muốn khống chế càng nhiều cương thi sói lúc, một cái đều khống chế không được, một cái ý thức cường đại chiếm cứ những cương thi này sói thể xác, hắn căn bản không chen vào được. Vốn vong khẩn trương, cái kia phía sau màn tử linh pháp sư rất mạnh, chiếm cứ ở cương thi sói về sau giống như là xi măng cốt thép tường mạnh như nhau lực, hắn căn bản không chen vào được. Vừa mới có thể chen vào là bởi vì đối phương không có kịp phản ứng, tựa như ngươi đánh lén một tên tráng hán, hiện tại tráng hán kịp phản ứng, gột vong cái này tiểu cạ rẹ mì không có biện pháp nào. Không có gột vong áp chế, đồ nổ vạn kỵ binh súng đạn lại không đủ sắc bén, rất nhanh hộ vệ tại phía sau cùng kỵ binh bị cương thi sói đổi tới. Cương thi sói cao cao nhảy lên, cắn một cái tại chiến mã trên mông. Hộ vệ kỵ binh là khinh kỵ binh, không có ngược hại, cương thi sói cắn một cái ở trên mông liền không hé miệng, trực tiếp cắn đến xương cốt loại kia, mông ngựa nháy mắt máu dán lì ra. Con ngựa thảm thiết hí lên một tiếng. Dùng chân sau đá đạp cương thi sói, ngựa chân sau lực lượng mạnh, nhưng là ngươi đạp không đến, a kỵ binh dùng mã đao chặt cương thi đầu sói, đều chặt nát còn là không hé miệng. Cuối cùng con ngựa đau nhức thảm té ngã trên đất, kỵ binh bị nện đến trên đất trọng thương, còn không có bỏ lên liền bị mấy chục con cương thi sói vây quanh cắn xé, liền ruột đều lôi ra ngoài. Kỵ binh tiểu đội trưởng rủi ngựa chạy đến gồm vong cạnh xe ngựa, trên mặt cơ bắp căng cứng hô to, trưởng quan, ngài còn có thể làm chút gì sao? Gồm vong sắc mặt tái nhợt, vừa mới một đợt giao thủ, hắn đã cảm nhận được đối phương tựa như núi cao sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Chỉ ít là cùng cha của hắn gộp chết cái kia đầu to bé con một cái cấp bậc tồn tại. Không, không được. Cái kia tử linh pháp sư mạnh hơn ta quá nhiều. Ta cái gì đều làm không được. Ta cảm nhận được hắn tại điều khiển càng chết nhiều hơn linh động vật tới. Hắn trước dùng chạy nhanh nhất sói cương thi, sau đó là hổ báo, sau đó là mấy vạn tử linh. Tiểu đội trưởng nhìn phía sau truy kích cương thi sói, bọn gia hỏa này trong mắt lóe ra ánh lam, lấy cực nhanh tốc độ chạy nhanh truy kích. Sắc mặt hắn biến đổi tại biến, đột nhiên kéo một phát dây cương, đem chạy nhanh con ngựa kéo dừng lại. Gột vong xe ngựa còn tại hướng phía trước chạy nhanh, lần này khoảng cách của song phương liền kéo ra. Gột vong sững sờ, đối với rơi ở phía sau tiểu đội trưởng hô to, ngươi làm gì? Tiểu đội trưởng nhìn thật sâu gột vong liếc mắt, giơ tay phải lên cho hắn kính cái quân liên minh lễ, nhưng hậu tướng quân chạm canh gác bỏ vào trong miệng, dựa theo nhất định tần suất thổi lên. Tất cả nghe thấy quân tiếng còi kỵ binh đều dừng lại chạy nhanh, hướng tiểu đội trưởng tụ tập tới, hình thành lớp kín tường, ngăn ở cũng không rộng lớn trong đường núi. Gột vong rõ ràng đối phương muốn làm gì, lập tức nội tâm phức tạp. Bước kia kỵ binh tưởng, bọn hắn phía trước là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Trong bóng tối là một mảnh lóe ra ánh lam con mắt, kia là tới từ địa ngục các mà bọn hắn 2000 phòng hộ bộ đội binh sĩ bị bức tường này bảo hộ ở hậu phương. Gột vong bình phục một chút trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, lớn tiếng quát tầm lên, đều chạy cho ta, một cái đều không cho phép chết, đừng có lỗi với bọn họ hy sinh. Hô xong hắn móc ra bên hông súng báo hiệu, hướng trên trời đánh một phát pháo sáng. Đây là tháp ma pháp cùng nhà máy hóa chất nghiên cứu ra mới nhất đạn dược, có thể đánh ra phát sáng độ cực cao pháo sáng, tại không trung tiếp tục 20 giây tả hữu. Meo một tiếng, trên trời xuất hiện cái mặt trời nhỏ, để bọn kỵ binh thấy rõ phía trước trong bóng tối sông già cương thi sói. Kỵ binh tiểu đội trưởng thừa cơ gầm thét, nổ súng. Bọn kỵ binh giơ lên súng kiếp, đánh ra một hàng thường, cương thi sói bị viên đạn đánh đổ xuống một mảnh, nhưng còn có càng nhiều cương thi sói tại công kích. Kỵ binh tiểu đội trưởng rút ra loan đao, mũi lao trực chỉ phía trước. Đội kỵ binh, công kích. 500 kỵ binh phát ra hoảng sợ tiếng la, đối với phía trước cương thi đàn sói khởi xướng công kích. Bởi vì là khe núi đường nhỏ, 500 kỵ binh triển không ra, cho nên bọn hắn đại khái là 15 cơi xếp thành một hàng, sau đó theo thứ tự khởi xướng công kích. Một hàng lại một hàng kỵ binh hướng cương thi sói tiến lên, móng ngựa trà đạp, súng kiếp sạc kích, mã đao vung chặt. Không ít cương thi sói bị dẫm thành thịt nát, bị chiến mã đụng bay, còn có bị mã đao chặt thành hai nửa. Nhưng là loại tình huống này chỉ có trong nháy mắt, chiến mã càng đi về trước sông gặp được tử linh sinh vật càng nhiều, xung lực càng nhỏ. Mà lại nơi này chính là đường núi, còn đen như vậy, không ít kỵ sĩ trong quá trình công kích con ngựa đạp hụt ngã xuống, ngăn cản đến tiếp sau kỵ sĩ công kích. Nhưng đây chính là kỵ binh tiểu đội trưởng muốn, dùng huyết nhục của bọn hắn đúc thành tường đây. Kỵ binh tiểu đội trưởng ngã xuống về sau, lập tức đứng dậy, rút đao ra giống giận chém giết chung quanh cương thi sói, cái khác bị ép xuống ngựa kỵ sĩ cũng điên cuồng chém giết. Chung quanh cương thi sói vô cùng vô tận, bọn chúng dùng miệng cắn xé các kỵ sĩ huyết đủ, song phương rào sắt cùng một chỗ, rất nhanh liền không phân khác biệt. Gột vong đội ngũ một đường chạy xa, hắn không ngừng hướng phía sau trên trời đánh pháo sáng, một phát, hai phát, ba phát, bốn phát. Cuối cùng một phát pháo sáng theo súng báo hiệu bên trong bắn ra, súng báo hiệu đã có chút phát nhiệt, phòng hóa bộ đội đã chạy xa. Cuối cùng một phát pháo sáng chậm rãi rơi xuống, sáng ngời chậm rãi ảm đạm, tại gột vong trong mắt, nơi xa cùng tử linh rào sắt cùng một chỗ 500 kỵ binh dần dần lâm vào hắc ám. Chương 460, Lao Lý dạy con chương 460, Lao Lý dạy con thị giác đi tới 2 tháng trước, liên minh thiết thành đại thủ lĩnh chô ở bên trong. Giác ta nằm ở trên giường, cả người đều lộ ra phi thường mỏi mệt, nàng ôm một cái tá lót, bên trong có một cái gỗ lìn con non. Lý Tần Vũ ngồi tại bên giường, xem xét cơ chặt hệ thống bắn ra một chuỗi bút. Đinh, ngài có trưởng tử. Ngài đế quốc càng thêm vững chắc, vinh quang của ngươi có thể truyền thừa, ngài công lao sự nghiệp thiên thu vạn đại. Đinh, ngài đế quốc lực ngưng tụ gia tăng, ngài đại thần độ trung thành gia tăng, bách tính đối với ngài độ thiện cảm gia tăng. Đinh, mới na ngươi nghĩ liên hợp vương quốc độ thiện cảm năm. Đinh, xin bị ngài trưởng tử đặt tên. Lý Tần Vũ nhìn về phía Giặt Tạ ôm con non, chửi bậy nói, xấu quá. Giặt Tạ lật cái xinh đẹp bạch nhãn, xấu cũng là ngươi con. Lý Tần Vũ gãi gãi đầu, phu nhân, cho hải tử đặt tên đi. Giặt Tạ suy nghĩ một chút nói, liền gọi họ giúp đi, cổ đại tinh linh vương danh tự. Lý Tần Vũ tê một tiếng, trực tiếp một cái chiến thuật ngựa ra sau. Không được không được, cái này không được, đổi một cái. Họ rụt. Đừng nói giỡn, con hàng này thế nhưng là có giết cha tình tiết, một đao cho đế hoàng túi đến trên buồn cầu tồn tại, không trúng không trúng. Giác Tạ nghĩ nghĩ một lần nữa nói, kia liền gọi ủy thật đi, cổ đại tinh linh bên trong hiển vương danh tự. Lý Tần Vũ nhìn xem Giác Tạ nhắc nhở, phu nhân à, ta biết ngươi muốn cho trưởng tử tiếp ta quyền lực, nhưng là ta năm nay mới 5 tuổi, nói thật, ta cũng hoài nghi trưởng tử có thể hay không sống qua ta. Giác Tạ ôn nhu cười cười, đưa tay vuốt ve trong tã lót gỗ lỉnh con non mặt xấu. Ngươi sẽ già, ta cũng sẽ lão, ngươi không có khả năng làm cả đời a, cũng nên đem quyền lực giao ra. Lý Tần Vũ trầm mặc không nói, hắn còn chưa nghĩ ra liên minh quyền lực giao tiếp vấn đề, hắn chí ít còn có 100 năm có thể sống, căn bản không có cân nhắc cái này. Nhưng bây giờ có hậu đại, hắn không thể không thiết kế liên minh quyền lực giao tiếp hệ thống, là trực tiếp áp dụng hiện tại phổ biến sử dụng trưởng tử kế thừa chế, vẫn có thể người cư chi. Trưởng tử kế thừa chế chủ yếu là ổn định, người trong liên minh miệng có đại lượng nhân loại, bọn hắn tại thế giới loài người bị quý tộc thống trị, bọn hắn nhận cái này. Cái khác ma vật cũng đều nhận huyết mạch truyền thừa, vừa nói là đại thủ lĩnh trưởng tử, liền đều tán thành. Người tài mới có thì là gia tăng minh quân tỷ lệ, nhưng là dễ dàng sinh ra hỗn loạn, nội đấu. Nghĩ nghĩ, Lý Tần Vũ dự định tạm thời gác lại, hắn hiện tại cũng là thống lĩnh gần ngàn vạn nhân khẩu kẻ thống trị, hắn biết hiện tại thích hợp nhất chính là trưởng tử kế thừa chế. Nhưng bản thân hắn có 100 năm cải tạo quốc gia, 100 năm sau, nhân dân nắm giữ tri thức gia tăng, sức sản xuất tăng lên, không chừng liền có thể người tài mới có đâu. Bản thân hắn là nghĩ thực hành người tài mới có chế độ, liên minh không thể làm thành tư phục, bất quá vẫn là câu nói kia, xem trước một chút đi. Lý Tần Vũ tại cưới chặt hệ thống cho trưởng tử đưa vào danh tự, ý tẹp. Nàng người nghĩ. Lê Kim Ổ, đằng sau ba cái chữ lấy Lý Tần Vũ hài âm, xem như lao lý ở cái thế giới này gia tộc dòng họ. Đinh. Ngài trưởng tử ý tẹp. Nàng người nghĩ. Lê Kim Ổ đối với ngài độ thiện cảm 100, đối với Giác Tạ. Nàng người nghĩ độ thiện cảm 100. Lên xong danh tự, Giác Tạ trong lồng ngực ý tẹp chậm rãi mở to mắt, ngay tại nói chuyện hai người lập tức hướng hắn ném đi ánh mắt. Y tẹp trong mắt không có gỗ lìn loại kia bạo ngược, nhìn xem phụ mâu ánh mắt tất cả đều là hiếu kỳ cùng nhu hòa, đây là 100 độ thiện cảm phát lực. Giác Tạ nhìn xem hắn cái này cùng phổ thông hài nhi không khác biệt biểu lộ, nhẹ nhàng thở ra, nàng con non không giống gỗ lìn giống như là dã thú. Nàng mâu tính tràn lan, bắt đầu cười ha hả trêu đùa Y tẹp, sau đó Y tẹp mở miệng nói chuyện. Mẹ, ta muốn ăn sữa. Lý Tần Vũ cùng Giác Tạ sửng sốt, Giác Tạ một mặt rung động. A nha. Nói chuyện. Con non tối hôm qua sinh, buổi sáng hôm nay liền sẽ nói lời nói rồi. Cho dù là mới tinh linh, con non cũng muốn mấy năm bồi dưỡng kỳ, tại trong mấy năm này, mẫu thể sẽ từ từ dạy bảo hài tử lớn lên. Nhưng là cái này gỗ lìn con non có vẻ như có thể nhảy qua giai đoạn này rồi. Mẹ, ta muốn ăn sữa. Y tẹt lần nữa gọi một tiếng. Giác Tạ vô ý thức muốn mở ra áo khăn cho bú, nhưng là bị Lý Tần Vũ ngăn lại. Hắn đã khai trí, làm cha mẹ muốn tránh hiểm nghi, không thể dùng phổ thông hài nhi phương pháp đại chi. Giác Tạ hỏi, cái kia bi hài tử ăn cái gì? Trực tiếp cho ăn loại thịt là được. Gỗ lìn cho dù là con non dạ dày cũng rất mạnh, nhớ ngày đó ta vẫn là cái con non lúc, thế nhưng là ăn nửa tháng thảo trưởng lớn. Giác Tạ che miệng, mắt to chớp chớp. A, thân ái trước kia thế mà nếm qua cỏ. Lý Tần Vũ cũng không sợ chính mình hắc lịch sử bại lộ, cùng hắn nói chính mình lập nghiệp thời kỳ sự tình. Lúc trước hắn còn là con non, không ai uy, chỉ có thể bỏ sát, ở trong bụi có ăn nửa tháng cỏ mới vượt qua gian nan nhất con non kỳ, có vẻ như còn phải cái kẻ ăn cỏ danh hiệu tới. Hắn một bên nói, một bên cầm cái thịt khô một chút xíu xé ra đút cho Y Tẹt cùng cái hang không đáy từng ngụm cùng ăn. Phải nhân loại hài nhi, cứng như vậy thịt khô ăn hết căn bản tiêu hóa không tốt, nhưng đối với gỗ lìn loại nguyền rủa này sinh vật đến nói, ăn đem hạt cắt đều có thể sống. Liên tục y hai cân thịt khô, y tẹt ăn no, lâm vào giấc ngủ, Lý Tần Vũ đem hắn thả tại sắt vách nuôi trẻ phòng. Giác Tạ vuốt vuốt phình lên bộ ngực, thần sắc có chút bối rối. Không thể bồi dưỡng lời nói, dòng sữa của ta làm sao bây giờ a? Thật to nha. Lý Tần Vũ nhìn xem hắn bởi vì tiến vào bồi dưỡng kỳ càng lớn ý chí, ánh mắt chớp động, liếm môi một cái. Hắn đi tới bên giường, cởi giày lên giường, con mắt trừng trừng nhìn xem Giác Tạ, cho nàng nhìn vào mặt. Thân ái. Đừng gọi ta thân ái, gọi ta cục cưng. A, cái gì? Ai nha? Nửa tháng sau, đại thủ lĩnh chỗ ở bên ngoài trên đất trống, Lý Tần Vũ cầm một thanh kỵ sĩ kiếm, cùng cầm tiểu kiếm y tẹt đối với chặt. Y tẹt cùng cái báo nhỏ, hét to thẳng hướng Lý Tần Vũ, Lý Tần Vũ nhẹ nhõm đón đỡ công kích của hắn. Trải qua nửa tháng trưởng thành, y tẹt đã trưởng thành gỗ lìn, Lý Tần Vũ cũng bắt đầu chính mình dạy bảo công tác. Hắn một bên đón đỡ y tẹt công kích, vừa nói, y tẹt ngươi phải nhớ kỹ, người trên thế giới này, cái khác đều là vật ngoài thân, chỉ có thân thể là chính mình. Thân thể là linh hồn ngươi trung cực tài sản, là hết thảy mở đầu. Đợi đến ngươi lịch duyệt gia tăng về sau ngươi liền sẽ phát hiện, thân thể người cường tráng, lòng dạ khoáng đạt tự tin cường đại, cái này chính là thể nội kích thích tố bài tiết ổn định, các hạng thân thể cơ năng vận chuyển tốt đẹp đối với đại não chính hướng dẫn dắt, cũng là ngươi dùng sức mạnh tráng thân thể tại xã hội lấy được ưu thế trong lòng ưu việt. Bởi vậy ngươi muốn rèn luyện làm ra một bộ cường đại thể phách, này sẽ để ngươi tự tin. Nói Lý Tần Vũ mũi chân nhấc câu, y tẹt ngã xuống, tiểu kiếm ngã tại một bên, hắn không đứng dậy được. Lý Tần Vũ không có đi đỡ hắn, cũng buông kiếm ở một bên lung lay trên ghế ngồi xuống. Y Tẹt nằm sấp một hồi, chính mình chạy đến Lý Tần Vũ bên người lung lay trên ghế tọa hạ, cầm lấy trà nhài nước từ ngực liền đổ xuống dưới. Lý Tần Vũ nhìn xem chính mình cái này hoạt bát trưởng tử, trong lòng nhất thời có quyết định, hắn muốn ở trong tay chính mình đem tất cả chiến đánh xong, ở giữa quên, đằng sau quên. Chương 461, lao lý dạy con 2 chương 461, lao lý dạy con 2 ỉ tẹt uống qua nước về sau, xoa xoa mồ hôi chán, nhìn xem Lý Tần Vũ cường tráng như sơn nhạc thân thể, trong mắt tất cả đều là ao ước. Cha a, ta về sau cũng muốn giống như ngươi mạnh. Lý Tần Vũ liếc mắt con chó gầy thân thể, trong mắt lóe lên kinh bị, dự định mở miệng chào phúng thỉnh thoảng thúc giục một chút ỉ tẹt, nhưng sau một khắc, cười chặt hệ thống liền bắn ra nhắc nhở. Đinh, ngài cho ỉ tẹt một thanh kiếm, ỉ tẹt lực lượng 5, khống chế thêm 2, sức chịu đựng 5, một tay kiếm độ thuần thục 50. Lý Tần Vũ ngồi dậy, hắn nhớ tới đến cưới chặt hệ thống là có thể tuyển hạ bồi dưỡng con non cho hắn kiếm cùng thư tịch một trận biện luận loại hình, có thể cho hậu đại gia tăng khác biệt thuộc tính. Nhưng là đi, y tế hiện tại cái tuổi này đối với xã hội còn không hiểu rõ, nếu như loạn chọn có thể hay không dẫn đến không cách nào thích hướng tương lai. Nghĩ nghĩ, Lý Tần Vũ định cho y tế phơi bày một ít hắn tương lai khả năng đường, sau đó tôn trọng chính hắn lựa chọn, để chính hắn lựa chọn đi con đường của mình. Y tế về nhà đổi một bộ y phục, ta mang ngươi ra ngoài thấy chút việc đời. Y tế nghe xong có thể đi ra ngoài chơi, hưng phấn lên như gió chạy về nhà đổi bộ y phục. Lý Tần Vũ lôi kéo ỉ tẹt bên trên một chiếc xe ngựa, cho hắn nói: "Ỉ tẹt, ngươi so những hải tử khác may mắn, phụ thân của ngươi ta chỉ sợ là trên cái thế giới này có quyền thế nhất một nhóm người, ngươi ca sinh ra rất nhiều lựa chọn phương hướng. Hiện tại ta đem dẫn ngươi đi nhìn xem ngươi có thể lựa chọn những cái kia ca sinh." Mấy ngày kế tiếp, Lý Tần Vũ không có tùy tiện cho ỉ tẹt vật phẩm gì, sợ hắn phát động cưới chặt bồi dưỡng hệ thống. Hắn mang ỉ tẹt đi dạo hết thiết thành mỗi một cái trọng yếu công trình. Minh rồi bên cây quân doanh, dẫn hắn nhìn binh sĩ tập huấn, nhìn sĩ quan dẫn đầu binh sĩ. Dũng giả tiểu đội, dẫn hắn nhìn siêu phàm lực lượng. Phi thuyền đụ tàu, dẫn hắn nhìn phi thuyền cải tạo, sau đó cười phi thuyền phi thiên, nhìn thuyền dài mấy câu nói liền có thể chỉ huy chiếc này quái vật khổng lồ chinh phục bầu trời. Nhìn khu công nghiệp, đũa rèn rơi xuống rèn đúc sắt thép chế tạo súng tháo. Nhìn tháp ma pháp, các pháp sư nghiên cứu, phất tay chính là cường lực pháp thuật. Lý Tần Vũ dẫn hắn nhìn rất nhiều, thậm chí dẫn hắn nhìn nông dân trồng trọt, móc phân công móc phân lớn, tay nhỏ công nghiệp phân xưởng dệt vải, để y tẹt bị hoa mắt, cả người đều chóng mặt. Vài ngày sau, Lý Tần Vũ mang y tẹt trở lại đại thủ lĩnh Trô ở hỏi hắn: "Tốt hài tử, ngươi đã thấy cái thế giới này so ngươi trời sinh tự mang truyền thừa muốn đặc sắc, ngươi tương lai có vô tận lựa chọn không gian, như vậy ngươi về sau muốn làm gì?" Y tét điên cuồng cao chính mình máy bay đầu, lộ ra rất buồn rầu. "Phụ thân ta không biết, ta đầu óc rất loạn." Lý Tần Vũ ừ một tiếng. "Được thôi, đây đối với ngươi đến nói có chút quá sớm, ngươi có thể đi hỏi một chút mẫu thân ngươi ý kiến." Y tét chạy đi tìm Giặt Tạ, nói chính mình buồn rầu, Giặt Tạ trong mắt lóe lên tính toán ánh sáng. Nàng đương nhiên là hy vọng chính mình trưởng tử kế thừa đại thủ lĩnh vị trí, mở miệng liền muốn nói để hắn lựa chọn đại tướng quân hoặc là đại quan viên loại hình chí hướng. Nhưng là nàng nhớ tới Lý Tần Vũ lời nói, liền tuổi thọ của bọn hắn đến nói, bọn hắn cùng trưởng tử rất có thể cùng đi, để hắn lựa chọn một cái cả một đời chạm đến không đến nghề nghiệp có vẻ như không tốt lắm. Y Tẹt, ngươi càng muốn tự thân cường đại còn là sáng tạo chút gì? Giặt Tạ quyết định đem vấn đề đơn giản hóa, kỳ thật chính là hỏi hắn muốn đi quan văn còn là quan võ lộ tuyến. Y Tẹt đầu góc hiện lên rất nhiều thứ, rít gào hỏa pháo, oanh minh động cơ hơi nước, cuối cùng tại hắn đầu góc xuất hiện còn là Lý Tần Vũ cường tráng nhục thể, sau đó càng ngày càng không thể vãn hồi. Mẫu thân, ta vẫn là muốn hướng phụ thân mạnh như nhau. Y Tẹt làm ra lựa chọn của mình. Giặt Tạ cười vuốt vuốt hắn máy bay đầu. "Vậy ngươi liền đi cùng phụ thân ngươi nói a." Y Tẹt lại chạy đến Lý Tần Vũ bên người, nói chính mình mục đích, Lý Tần Vũ hài lòng cười, đem một cái 50 ký tạo phóng tới trên vai của hắn, kém chút cho Y Tẹt cái eo đẻ gãy. "Hảo hài tử, muốn cường tráng nhục thể liền muốn rèn luyện, đến, trước làm 12 cái sở cụ ăn." Y Tẹt đỉnh lấy Tạ hai chân run lên con mắt bạo đột, hắn cảm giác toàn thân cơ bắp đều xé rách, lúc này hắn bắt đầu suy nghĩ lựa chọn của mình có phải là qua loa. "Phụ thân a, ta cảm thấy đi làm cái động cơ hơi nước nhà thiết kế cũng không tệ." Lý Tần Vũ cười tủm tỉm cho Tạ hai bên thêm cái 10 kỳ phiến. "Y Tẹt, vì phụ dạy ngươi cái đạo lý, tự chọn đường, khóc đều muốn đi đến, đến, ngồi xổm." Ban đêm, Y Tẹt khóc leo đến Giặt Tạ trước mặt, hắn cảm giác chân của mình tựa hồ không khép lại được. "Mẫu thân a a a, ta muốn chết rồi. Ngươi đi cùng phụ thân nói, ta không làm siêu phàm." Giặt Tạ thấy hắn cái dạng này, vội vàng đỡ hắn lên. "Ai nha, hai tử làm sao biến thành dạng này?" Nàng đem Y Tẹt ôm trên giường, dùng trị liệu pháp thuật từng lần một đảo qua bắp đùi của hắn, tập thể dục xé rách cơ bắp có thể phục hồi như cũ, đồng thời biến càng thêm trắng kiện. Tập thể dục chính là cái xé rách cơ bắp sau đó phục hồi như cũ quá trình, tại cái này có trị liệu ma pháp dị thế giới, trên lý luận có thể một mực xé rách một mực trị liệu, một ngày tập thể dục 24 giờ. Nhưng làm như vậy là gan thận khả năng thay thế không được nhục thể sinh ra phế vật, để người chết bởi thay thế tập bệnh. Giặt Tạ nhìn trưởng tử khóc thảm như vậy, sinh lòng chịu mến, ôm hắn vuốt ve hắn máy bay đầu. "Hảo hài tử, chờ ngươi phụ thân trở về ta cùng hắn nói, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi." "Thật sao? Nhất định nha. Nhất định nhất định nha." Giặt Tạ liên tục cam đoan, Y Tẹt mới chuyển hướng đuổi đi, cùng cái hết xanh, luyện qua bên đuổi đều hiểu. Ban đêm, Lý Tần Vũ làm việc trở về, nằm ở trên giường Giặt Tạ nói chuyện này, Lý Tần Vũ nghe thẳng lắc đầu. Không được, hắn đã làm ra lựa chọn liền không thể đổi ý, bỏ dở nửa chừng tính là gì bộ dáng. Giặt Tạ lo lắng nói, thế nhưng là ngươi cũng không thể dạng này vào chỗ chết huấn nhi tử a. Lý Tần Vũ chăm chú nhìn Giặt Tạ con mắt. Quen tử như giết con, Giặt Tạ ngươi sẽ không hiểu đạo lý này a. Y Tẹt hắn có ta người cha này, hắn tài nguyên là những hải tử khác không thể tưởng tượng. Hắn khả năng tạo thành lực phá hoại cũng là hài tử khác làm không được. Vì phòng ngừa hắn trở thành tai họa, ta đối với yêu cầu của hắn nhất định phải cao. Lý Tần Vũ cũng không hy vọng con của mình là ca cặn bã, hắn có thể bình thường, nhưng là không thể trở thành tai họa, quen thuộc bỏ dở nửa chừng có thể trở thành y tẹt trở thành họa hại bắt đầu, hắn sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Giác đã lo lắng, Lý Tần Vũ trên mặt hơi thả nhu hòa chút nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không một mực dạng này hung hăng thao luyện hắn, chờ hắn có dũng giả tiểu đội kiếm thuẫn tay thực lực về sau, hắn ngay tại ta chỗ này tốt nghiệp. Ta sẽ cùng hắn hai lần lựa chọn, lần này ta sẽ càng thêm nghiêm túc giáo dục hắn. Ta sẽ đem hắn chuyển xuống, để hắn đi dân gian trải nghiệm cuộc sống. Để hắn làm một năm binh, một năm nông dân, một năm móc phân công, một năm công nhân, một năm cơ sở quan viên. Lúc kia hắn cũng kém không nhiều thành tựu, cũng biết xã hội của chúng ta như thế nào vận chuyển, hắn sẽ đối với chính mình nhân sinh phụ trách, làm ra lựa chọn của mình. Chương 462, Lao Lý dạy con ba chương 462, Lao Lý dạy con ba cái này về sau thời gian rất lâu, Lý Tần Vũ đem lực chú ý thả đang giáo dục y tẹt trên thân. Ban ngày dạy hắn rèn luyện thân thể, giữa trưa vấn luyện kiếm thuật, ban đêm giáo dục hắn văn hóa cùng làm người làm việc đạo lý. Chậm rãi, y tẹt cũng không có ban đầu chống cự, thân thể cơ bắp hàm lượng đi lên về sau, tập thể dục thống khổ liền biến thành chính hướng phản hồi. Một ngày không luyện y tẹt liền cảm giác chính mình bắt đầu rơi cơ bắp, hắn bắt đầu chủ động quy hoạch chính mình tập thể dục hạng mục, Lý Tần Vũ liền buông tay mặc kệ hắn tập thể dục. Bởi vì tập thể dục y tẹt sức ăn tăng gọn, ăn thật nhiều vùng đất ngập nước cá, 2 tháng không đến liền trưởng thành đại gỗ lìn, thân cao 1.95m, toàn thân đều là khối cơ thịt, máy bay đầu cũng là biến càng dài, xa xa nhìn sang cùng cái còm gà như. Lý Tần Vũ cũng là bực, tên mắt con này làm sao liền trong đầu ở giữa tóc dài. Hai bên trán trụi lủi, trời sinh máy bay đầu thánh thể hở. Mặc kệ, Lý Tần Vũ cảm thấy không sai biệt lắm, tặng hắn kiện thứ 2 lễ vật, một bộ toàn thân bản giáp. Hắn tự mình đánh bản giáp, trọng lượng 60 kg, ỷ tẹt thật cao hứng, cái này về sau bắt đầu mặc cái này thân trọng giáp rèn luyện, Lý Tần Vũ để gồm cuồng đi cùng hắn song binh kích, huấn luyện hắn giáp năng lực chiến đấu. Như thế xuống tới 1 tháng, cưới chặt hệ thống lần nữa truyền đến nhắc nhở. Đinh. Ngài cho ỷ tẹt đưa một bộ trọng giáp, sức sống 5, khống chế 2, sức chịu đựng 2, chạy 100. Về sau, Lý Tần Vũ suy nghĩ đến cho ỷ tẹt soát đẳng cấp, liền dẫn hắn đi minh giới cây, đưa hắn một thanh tinh công súng trường, để hắn mỗi ngày ở trên tường thành xạ kích soát khô lâu binh. Một tháng sau, cưới chặt hệ thống lần nữa truyền đến nhắc nhở. Đinh. Ngài cho ỷ tẹt đưa súng kíp, sức sống 1, khống chế 8, sức chịu đựng 1, cung độ thuần thục 50, nỏ độ thuần thục 100. 3 lần lựa chọn, cưới chặt hệ thống tuyên bố ỷ tẹt trưởng thành, tại Lý Tần Vũ cưới chặt binh sĩ trong hệ thống là có đẳng cấp LVG. Lý Tần Vũ mang hắn tiếp tục soát đẳng cấp, soát vũ khí độ thuần thục, để hắn dùng đơn hai tay vũ khí, cung nỏ vũ khí dùng để ném không ngừng soát, còn để hắn bộ chiến hoặc là cưỡi nện đánh, soát chạy cùng kỹ thuật. Liên tục hơn 3 tháng trước xuống tới, soát hết mấy bạn cô lâu, ỷ tẹt đi tới cấp 37, tiếp xuống rất khó thăng cấp, hắn thuộc tính là sức sống 40, lực khống chế 35, sức chịu đựng 35, xảo tráng 10, xã giao 15, trí lực 15, bên trên 3 loại kỹ năng độ thuần thục toàn bộ 150, trong đó chủ yếu huấn luyện một tay kiếm độ thuần thục 200. Ỷ tẹt đã là cái siêu phàm tồn tại, so dũng giả tiểu đội kiếm thuẫn tay còn mạnh hơn, tại Lý Tần Vũ nơi này tốt nghiệp, Lý Tần Vũ quyết định đem hắn chuyển xuống cơ sở lịch luyện. Ban đêm, Lý Tần Vũ, Giả Tạ, Ỷ Tẹt trong nhà liên hoan, đầy bàn đều là mỹ thực. Lý Tần Vũ cùng Ỷ Tẹt cùng ăn, hai đầu cơ bắp cự thú, mỗi ngày đều muốn ăn 2 vạn kcal, Giả Tạ thì là nhã nhặn, dùng đũa một chút xíu gắp thức ăn, còn thỉnh thoảng cho Ỷ Tẹt trong chén kẹp vùng đất ngập nước cá. Đợi đến đầy bàn bữa bụng, Lý Tần Vũ đem quần áo vén lên lộ ra son bao cơ bên trong túi dạ dày, rất không có phẩm ở trong miệng ngậm cây tăm nói, Ỷ Tẹt, ngươi hơn nửa năm này biểu hiện rất tốt, ngươi đã cường tráng như trâu, cái thế giới này có thể địch qua ngươi người không có bao nhiêu, tại cá nhân thực lực phương diện ngươi đã làm được tốt nhất. Nhưng ngươi với cái thế giới này vận hành còn chưa đủ hiểu rõ, cũng tỉ như liên minh xã hội này, từng cái giai tầng, từng cái cương vị đám người là như thế nào sinh hoạt. Y Tẹt một ngụm đem trong chén trà trà nhai làm, thoải mái ở một cái. Ta biết, phụ thân ngươi muốn ta đi từng cái cương vị làm một năm. Lý Tần Vũ gật đầu. Đúng vậy Y Tẹt, ta muốn ngươi rõ ràng xã hội là như thế nào tạo thành, ngươi sẽ tại từng cái cương vị công tác, những này cương vị cao có thấp có, chờ ngươi tu thành, ngươi liền sẽ được đến một bút to lớn nhân sinh tài phú. Cuối cùng ta muốn đưa ngươi một câu, người xã hội giai cấp có thể khác biệt, nhưng nhân cách là bình đẳng. Lần này tiệc tối về sau Ỷ Tẹt liền rời đi, hắn được đưa đi phía đông, khoảng cách thiết thành 500 dặm một cái trăm người thôn, theo một vị liên minh cơ sở nhất, một cái có được thổ địa trung nông làm lên. Giác Tạ có chút lo âu, mỗi ngày cùng Lý Tần Vũ phàn nàn, như vậy cái con trai cả, một câu liền được đưa đến 500 dặm bên ngoài, muốn gặp một mặt cũng khó khăn. Lý Tần Vũ liền nói chim ưng con muốn ra tổ tài năng trưởng thành, muốn thực tế tưởng niệm có thể ngồi thuyền đi nhìn, cái kia trăm người thôn ngay tại sông lớn bên cạnh cách đó không xa, ngồi thuyền mấy ngày liền đến. Giác Tạ vẫn còn bất mãn, hai người lần thứ nhất náo mâu thuẫn. Lý Tần Vũ biết loại thời điểm này giảng đạo lý giảng không thông, trực tiếp đuổi theo lưng, liên tục đuổi theo lưng vài ngày hai người quan hệ mới khôi phục. Mặt khác, đuổi theo lưng nhiều lần như vậy Giặt Tạ đều không có mang thai, đây là bởi vì Giặt Tạ có thể khống chế chính mình phải trang thụ thai, liền tương đương thuận tiện. Lý Tần Vũ tính toán đợi lại quan sát ỷ tẹt nửa năm, nhìn xem hắn có hay không tâm lý vấn đề, có lời nói liền gọi trở về để hắn cảm nhận tình thương của cha, nếu như không có liền xông Giặt Tạ bồi dưỡng hai thai. Không sai biệt lắm nửa năm một cái siêu phàm, cái này quá thoải mái, chỉ là Lý Tần Vũ đối với hậu đại phẩm cách rất xem trọng, không thể loạn sinh. Không sau đó đợi nội chiến liền không xong. Cái này về sau lại qua mấy tháng, liên minh như thường lệ phát triển, Lý Tần Vũ thu được Tây Hải bỗng nhiên tin tức, thủy triều ma lực ba động biến kịch liệt, thiên tai thật muốn tới, ước chừng một năm sau hôm nay chính là phát lũ lụt thời gian. Lúc này liên minh nên đón mùa mưa, trên trời một mảnh đen kịt mây đen, đại lượng nước mưa vung xuống, trên mặt đất có không ít nước đọng, lượng mưa siêu cao. Lý Tần Vũ mang một đám quan viên, mặc áo mưa dơ dù che mưa, đi tới sông lớn bên cạnh. Sông lớn dòng nước lượng tăng vọt gấp mấy lần, tốc độ chảy tăng tốc mà lại rất đủ, một chút nguyên bản ở trên bờ cây cối đã bị nước sông bao phủ. Lý Tần Vũ ánh mắt ngưng trọng tại nổi giận sông lớn bên cạnh đứng thật lâu, thiên nhiên lực lượng để lòng hắn kinh động phách, sang năm đại thủy lưu lượng sẽ tăng vọt 10 lần thậm chí gấp mấy trăm lần, bọn hắn làm những này chuẩn bị thật sẽ hữu dụng sao? Lý Tần Vũ đối với bên người quan viên nói, phái người đi tới du lịch đa thảm cỏ xanh địa khu nhìn xem, lần này trường thủy có hay không tạo thành tai nạn. Một hai nói, lão đại yên tâm, năm nay mùa mưa trước đó chúng ta liền bắt đầu di chuyển, nhóm đầu tiên chính là sông lớn bên cạnh người, bọn hắn đã đến chúng ta ở vào gồm bảo phụ cận kiến thiết khu dân cư. Bởi vì có khả năng muốn rời đi 3 triệu nhân khẩu, Lý Tần Vũ hạ lệnh trên mặt đất thế tương đối cao ma vật rừng rậm xây dựng đại lượng nhà ở, cùng loại xây dựng cơ bản đội loại kia gạch đỏ phòng. Lý Tần Vũ nói thầm trong lòng, lần này nhân khẩu di chuyển là một lần tai nạn, cũng là một cơ hội. Nhân khẩu tập trung thuận tiện công nghiệp hóa sản xuất, cũng thuận tiện thương nghiệp xã hội hình thành. Chờ lũ lụt sau khi dừng lại, 3 triệu nhân khẩu chắc chắn sẽ không toàn bộ trở về, lưu lại tập trung nhân khẩu liền có thể thuận tiện liên minh công nghiệp sản xuất cùng thương nghiệp xã hội hình thành. Trong lúc suy tư, một sĩ binh đến đây báo cáo, lão đại, phỉ sở ba tức giống như muốn chết rồi. Chương 463, Thiên Hai Đại rút lui. Chương 463, Thiên Hai Đại rút lui. Chuyện gì xảy ra? Lý Tần Vũ hỏi. Binh sĩ cung kính nói, pháp sư nói hắn thân thể ban đầu liền không tốt, lớn tuổi còn nhận qua trọng thương, hiện tại là mùa mưa quá ẩm ướt, hắn chỉ sợ cũng vài ngày như vậy. Lý Tần Vũ nhướng mày, gia hỏa này phải chết sao? Luca bên kia thế nhưng là còn nắm giữ cái siêu phàm lực lượng, con hàng này sẽ không phái miêu nương đến sợ hãi tập kích à? Để tốt nhất cự ma có ý đi xem một chút có thể hay không cứu trở về. Lý Tần Vũ chỉ có thể làm được chính mình tốt nhất, cái này lại còn là chết rồi cũng không có cách. Về sau mấy ngày, lũ lụt càng ngày càng nghiêm trọng, dòng sông lớn lượng còn tại trướng, Lý Tần Vũ thực tế lo lắng hạ du tình huống, liền phái ra phi thuyền đi thăm dò nhìn. Phi thuyền trở về sau biểu thị hạ du ngược lại là không có gặp tai họa, chỉ có chút ít bờ sông thổ địa bị chìm, nhưng bởi vì phim thiên thai 4359 phát ra, tăng thêm liên minh chủ động di chuyển, sông lớn bên cạnh nhân viên đã rút không sai biệt lắm. Lý Tần Vũ cảm thấy A Thảm có xanh địa khu di chuyển tốc độ phải tăng tốc, lợi dụng đại thủ lĩnh danh nghĩa ký kết di chuyển mệnh lệnh, phái ra đại bộ đội tiến vào A Thảm có xanh địa khu. 3 triệu nhân khẩu di chuyển công tác cũng không phải chuyện một câu nói, một cái làm không tốt liền dễ dàng ở trên đường người chết, còn tốt Lý Tần Vũ sớm có dự án. Đầu tiên phái ra quân đội tiến vào A Thảm cỏ xanh địa khu duy trì trị an, sau đó thiết lập chiêu đãi chỗ, cho di chuyển nhân viên dừng lại nghỉ ngơi, ăn cơm. Sau đó là phân lượt đi, không thể cùng đi dễ dàng chắn đường, chiêu đãi chỗ liền chiêu đãi không được nhiều người như vậy. Phái ra đội vận chuyển ngũ, lôi kéo lương thực theo liên minh hoạch tâm lãnh thổ đến A Thảm cỏ xanh địa khu, sau đó dùng xe đem không tốt đi nhân viên mang đi. Được mệnh lệnh của Lý Tần Vũ, A Thảm cỏ xanh địa khu bắt đầu chuyển động, một trận vượt qua 3 triệu nhân khẩu đại di chuyển hành động triển khai. Đại lượng vật tư bị điều động, đại lượng nhân khẩu được huy động, mấy bạn xe ngựa xe bò cự giáp thú xe tiến vào A Thảm cỏ xanh địa khu, đem nhân viên đưa đến gột bảo phủ cận an trí. Lý Tần Vũ dự tính phân 24 kỳ đem 3 triệu nhân khẩu rời đi, nửa tháng một kỳ, giai đoạn trước những nhân khẩu này an trí tại gột bảo địa khu, hậu kỳ sẽ dọc theo đại lộ lắp đặt tại trăm người thôn xây mới lắp đặt chỗ. Hắn đã phát động toàn thể trăm người thôn kiến thiết tân phòng, nhà ở là không thiếu. Theo 2 năm trước bắt đầu liên minh ngay tại tuyên truyền thiên hai, liên minh hiện tại bắt đầu động viên rút lui, đại bộ phận Á Thảm cỏ xanh địa khu bách tính còn là phối hợp. Bọn hắn thu thập tất cả bất động sản, dựa theo liên minh quan viên chỉ thị, thông qua cứng lại mặt đường hoặc là sông lớn bên cạnh đội tàu rút lui. Nhưng là người càng nhiều tình huống gì đều có, 3 triệu người rút lui hoạt động liền không khả năng thuận buồm xuôi gió, hỗn loạn còn là sinh ra. Một bộ phận người vẫn là không muốn đi, có rất nhiều không tin, nhìn qua phim vẫn là không tin, liên minh quan viên khuyên như thế nào nói đều không tin. Một phần là cố thủ khó rời, lấy lao nhân chiếm đa số, biết thiên thai muốn tới cũng không nguyện ý đi, muốn cùng nhà cũ chết cùng một chỗ. Còn có một bộ phận lựa chọn chạy trốn đến xả sổ cái khác hành tinh, Lý Tần Vũ cũng không có ngăn đón, sau đó vận mệnh bọn họ không biết. Lại sau đó chính là một chút phục hồi thế lực, liên minh rút lui toàn bộ xã hội đều hỗn loạn, một chút xả sổ quý tộc thừa cơ mang binh tiến vào liên minh cảnh nội, muốn đoạt lại bọn hắn lãnh thổ. Trong đó một chi ước chừng 500 người nghề nghiệp quân đội, theo A Thảm cỏ xanh phương Bắc xả sổ vương quốc đạt lui hành tinh nhập cảnh, cùng liên minh sở não lam hành tinh biên phòng bộ đội giao chiến, về sau bị một cái liền súng đạn bộ đội tiêu diệt. Mặc dù chi bộ đội này nhập cảnh không bao lâu liền bị biên phòng tiêu diệt, nhưng vẫn là để Lý Tần Vũ giận dữ. Hắn đội vàng đối kháng thiên hai, lại có người dám dắt hắn chân sau. Hắn lập tức điều khiển đóng quân tại sở não lam hành tinh trường trị quân bộ đội, tổ chức một cái bộ binh đoàn, trực tiếp giết vào xạ sổ vương quốc đạt lui hành tinh. Trường trị quân sĩ binh khởi xướng đột nhiên tập kích, đạt lui hành tinh binh sĩ căn bản phản ứng không kịp, bọn hắn một đường công thành chiếm đất, cầm xuống mấy cái thành phố lớn, một đường hướng đạt lui hành tinh thủ phủ Argen thành đánh tới. Đạt lui hành tinh tổng đốc là cái màu nâu sẫm tóc trung niên nam nhân, bá tước, gọi Hạ Trì. Hắn biết liên minh đại quân Bắc Thượng Hậu Thiên đều sập. Hắn quản lý hành tinh cùng A Thảm cỏ xanh địa khu giáp giới, áp lực cự mẹ hắn lớn, dù sao cái này ma vật chính quyền quân đội siêu cấp mạnh, vương quốc đệ nhất chiến tướng Luca đều bị đuổi ra quê quán, hắn làm sao có thể làm trò qua người ta. Cũng may 4 năm, ma vật chính quyền mưu đồ đến A Thảm cỏ xanh địa khu về sau liền không có Bắc Thượng ý đồ, được đến vương quốc cắt nhường văn thư về sau, trên biên cảnh cũng không có náo ra cái gì yêu thiêu thân. Hắn dần dần yên tâm, thậm chí cùng liên minh làm lên sinh ý, trước đó bán cho liên minh lương thực nhiều nhất chính là hắn. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên phát binh Bắc Thượng rồi? Hạ Chỉ Tổng đốc tranh thủ thời gian động viên 8000 binh sĩ bảo hộ thủ phủ Ác Kiến Thành, sau đó phái ra sứ giả hỏi thăm liên minh chuyện gì xảy ra. Khi hắn biết được là tại hắn cảnh nội hoạt động trước Á Thảm Cỏ Xanh quý tộc mang binh xuôi nam khiêu khích về sau, cái mũi đều tức điên, mẹ nó thay bay vạ rõ à. Hắn lập tức hạ lệnh đem có thể tìm tới trước Á Thảm Cỏ Xanh quý tộc bắt hơn 80 người, không ít hay là hắn thân thích. Hắn đem những thân thích này cho liên minh đại quân đưa qua, đồng thời viết thư xin lỗi, nói tiến vào liên minh quân đội là những quý tộc này tư binh, cùng đặt lùi hành tình không quan hệ, hắn nguyện ý cho quân phí đem liên minh binh sĩ lễ đưa trở về. Trương Trị quân bộ binh đoàn thu được nhân viên về sau bức thư về sau, cao tầng thương lượng một chút, quyết định phái phi thuyền trở về xin chỉ thị Lý Tần Vũ. Vài ngày sau, Lý Tần Vũ thu được tiền tuyến bức thư, hạ lệnh, Hạ Chỉ tổng đốc không phải tập kết 8000 binh sĩ sao? Đánh cho ta, tiêu diệt bọn hắn, lấy này trấn nhiếp tiêu nhỏ, tránh khỏi chúng ta rút lui nhân viên lúc lại cho ta náo yêu thiêu thần. Bất quá đại quân không muốn vào Ác Huyền Thành, tránh khỏi Hạ Chỉ tổng đốc chó cùng rất dậu, đúng rồi, đánh xong liền rút khỏi đạt lui thành tỉnh. Để phi thuyền đem 130 pháo vận qua mấy môn, làm một chút chiến trường kiểm tra. Lại qua mấy ngày, phi thuyền mang 16 cửa 130mm pháo cùng Lý Tần Vũ thư bay trở về tiền tuyến đoàn trưởng nhìn qua bức thư về sau, biết Lý Tần Vũ nhu cầu, thống lĩnh đại quân hướng Ác Huyền Thành phương hướng tiến lên. Hạ Chỉ tổng đốc biết liên minh quân đội còn phía trước tiến vào, sốt ruột cùng kiến bò trên chảo nóng, chỉ có thể mau mau bố phòng, sau đó tăng lớn cùng liên minh đàm phán bằng giá. Đáng tiếc bất luận hắn đem kim tệ tăng lên tới bao nhiêu, liên minh đại quân vẫn như cũ phía trước tiến vào. 200 dặm, 150 dặm, 100 dặm, cuối cùng, liên minh đại quân tại khoảng cách thủ phủ Ác gần thành 50 dặm vệ tinh pháo đài dừng lại, Hạ Chỉ tổng đốc 6000 đại quân đại bộ phận tập trung tại tòa này vệ tinh thành bên trong. Dị thế giới thành phòng hệ thống chính là dạng này, thích tại cỡ lớn thành trấn bên ngoài kiến thiết cái vệ tinh thành, ở bên trong đóng quân, chờ thành trấn bị địch nhân vây quanh, vệ tinh thành bên trong nhân viên liền có thể dễ ra, cùng thành trấn bên trong nhân viên lẫn nhau phối hợp tác chiến. Trương Trị quân đoàn đem vệ tinh thành vây quanh, 16 cửa 130mm pháo dưới thành bắc, nhắm ngay vệ tinh thành chính là dừng lại oanh tạc. 130NN hỏa pháo uy lực so 90mm hỏa pháo mạnh quá nhiều, một vòng bắn một lượt vệ tinh thành liền bị khói đen bao trùm, đánh 10 vòng về sau trên tường thành không có người sống. Về sau lại hướng thành nội đánh 10 vòng đạn lửa, toàn bộ vệ tinh thành bị đại hỏa bao trùm, nội bộ truyền đến từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Qua một ngày, thành nội đại hỏa đình chỉ, Trương Trị quân sĩ binh dùng pháo oanh mở tường thành, vệ tinh thành nội lục 0000 quân phòng thủ không một may mắn thoát khỏi đều bị thiêu chết. Chương 464, Chu Bất Tổng đốc vào Vương đô. Chương 464, Chu Bất Tổng đốc vào Vương đô công phá vệ tinh thành về sau Trừng Trị quân liền rút lui, đến tiếp sau gây nên kịch liệt bạo động. Đầu tiên là Hạ Chỉ tổng đốc kích động, hắn dẫn đầu thành viên gia tộc không quan tâm chạy ra thủ phủ Ác Kiến Thành, cái này tại thành thị trong quý tộc gây nên khủng hoảng, các quý tộc cũng chạy, sau đó là thành thị quân dân. Mọi người vừa chạy, thành thị trực tiếp không cách nào vận chuyển, tạo thành tổn thất vô số. Song Hạ Chỉ tổng đốc còn viết thư cho xạ sổ Vương đỉnh cầu viện, cho xạ sổ Vương đỉnh cũng làm kích động. Rốt cuộc, ma vật chính quyền muốn lộ ra răng nanh sao? Vương đình bên trong các đại thần bối rối lên, con nhỏ vương nữ thượng vị đến nay đã có 4 năm, bị bọn hắn đoạt tới đoạt lấy đi, cùng cái đồ chơi đồng dạng. Vương nữ năm nay 16 tuổi, ốm yếu không chịu nổi, đã 2 năm không có vào triều, thư danh phía dưới các đại thần tranh đấu càng tàn khốc hơn, thủ tịch đại thần đổi một lứa lại một lứa. Đối mặt liên minh uy hiếp, còn không có tranh đoạt ra người thắng vương đình năm bẻ bảy mảng, căn bản không có cách nào lực tập trung lượng đối kháng. Bởi vì giao thông không tiện, xa xôi vương đình không biết liên minh quân đoàn trở về, còn tưởng rằng liên minh muốn đánh quyết chiến, bọn hắn muốn vong quốc, từng cái hốt hoảng không được. Bị buộc gấp người cũng liền nghĩ thay đổi, các đại thần quyết định đề cử ra một cái người có thực lực, chỉnh hợp tất cả mọi người lực lượng đối kháng ngoại địch. Nhưng nội bộ bọn họ nhân viên thực lực có hạn, không có ai có thể chỉnh hợp vương đình tất cả lực lượng, không phải vương đình nội loạn cũng sẽ không tiếp tục 4 năm lâu. Kết quả là, tất cả đại thần nhất trí quyết định, triệu một cái tỉnh ngoài quân sự quý tộc tiến vào vương đô, để hắn chỉnh hợp lực lượng chống lại liên minh. Như vậy vấn đề đến, chọn ai? Người này nhất định phải thực lực quân sự cường hãn, không phải chơi không lại liên minh, còn muốn trung thành với vương gia, không phải đối phương coi như trở thành mối họa lớn. Chọn đến chọn đi, bọn hắn chọn chúng cả rẽ đồ bá tước, chính là tân nhiệm thánh nữ Lao Trà, trước đó lắc lư rộ xỉ dũng giả đi chịu chết vị kia. Cả rẽ đồ bá tước là xạ sổ phía tây nhất hành tinh Lãn Xệ Thờ hành tinh tổng đốc, cùng rẽ xa mòn vương quốc giáp giới. Tại đồ nổ bản vương quốc làm yêu, tam quốc liên quân thành lập trước đó, song phương có nhiều đại chiến, cả rẽ đồ bá tước quân sự năng lực bị rèn luyện ra được, còn là một phương đại quan, cứu quốc hướng tại nguy nan thực lực là có. Các đại thần coi trọng nhất một điểm là, người này giảng quy củ, cực độ coi trọng vương quốc pháp luật, người này vào triều chủ chính các đại thần yên tâm. Nhưng khi Độ Nha đem các đại thần bức thư đưa ra về sau không bao lâu, Cả Rẽ Đồ Bá Tước liền hồi âm cự tuyệt. Nói đùa, Cả Rẽ Đồ Bá Tước là người thông minh, hiện tại quốc gia đã phân cách, xả sổ vương quốc lấy hành tỉnh làm đơn vị cắt cứ, quân phiệt săn sát, hắn mang binh đi vương đô đến đi ngang qua bao nhiêu quân phiệt lãnh thổ, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Chính là đồng ý hắn cũng không đi, đi lãnh địa của mình làm sao bây giờ, không phải bị người khác trộm sao? Không đi không đi. Vương đô các đại thần chết lặng, đây chính là thủ tịch đại thần chức vị ai, lại có người sẽ tự tuyệt, không nghĩ ra à không nghĩ ra. Không có cách nào, một lần nữa tìm một cái đi. Có người nghĩ đến Luca, nhưng Luca liền lãnh địa đều vứt bỏ, thực lực quân sự của ngã, không làm cân nhắc, các đại thần chỉ là viết thư để hắn đi bạo liên minh Hoa Quốc. Thương lượng đến thương lượng đi, các đại thần tuyển ra một vị tổng đốc, Chu Bất Tổng đốc. Chu Bất Tổng đốc là xạ sổ một cái phương Bắc quân sự quý tộc, phương Bắc lâu dài đối mặt đồ nổ vạn quân sự áp lực, phương Bắc quý tộc thực lực rất mạnh, Chu Bất Tổng đốc chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Chu Bất Tổng đốc dưới trướng tinh binh 25 vạn, toàn bộ đều là cùng đồ nổ vạn người đánh ra đến bách chiến lao binh. Mà lại người này lúc tuổi còn trẻ tại vương đô vào học, nhiều ngày cư trú tại vương đỉnh, lão quốc vương còn dạy dỗ qua hắn kiếm thuật, hắn đối với xạ sổ vương gia là có tình cảm, hàng năm lão quốc vương sinh nhật đều sẽ đưa ra chân quý lễ vật. Chúng đại thần cảm thấy chú bậc tổng đốc trước kia biểu hiện tốt đẹp, liền định ra đến viết thư để hắn mang binh đến vương đô chủ trì đại cục. Vài ngày sau, chú bậc tổng đốc hồi âm đồng ý, cũng nói sẽ dẫn đầu 100,000 đại quân xuôi nam cùng liên minh đại quân quyết nhất tử chiến. Các đại thần có cả có là xấu, từng cái mong mỏi chờ đợi chú bậc tổng đốc cùng hắn đại quân đến bảo vệ bọn hắn tại vương đô sản nghiệp. Nhưng chú bậc tổng đốc không đợi đến, lại chờ đến liên minh đại quân lùi quân tin tức. Các đại thần mắt trợn tròn, không phải thế nào không đến bóp? Ngươi dạng này làm chúng ta rất không còn cách nào khác ai. Hạ chỉ tổng đốc viết thư nói hắn hiến tế a thảm cỏ xanh địa khu trước quý tộc, lắng lại liên minh lửa giận, sau đó ra 100,000 kim để liên minh đại quân trở về, mọi người có thể tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa, chỉ là hy vọng vương đình đem tiền thanh lý một chút. Các đại thần nhẹ nhàng thở ra, lập tức viết thư cho chu bậc tổng đốc, để hắn đừng tới, mang đại quân đến từ đâu thì về nơi đó, không cần người hướng về sau một khối này. Chu bậc tổng đốc lúc này đều mang đại quân đi 2/3 lộ trình, thu được bức thư hậu nhân đốc. Không phải, lão tử động viên 100,000 đại quân, suy nghĩ cùng liên minh đại chiến lập công, sau đó đem nắm chặt thủ tịch đại thần vị trí, để gia tộc nâng cao một bước, ngươi một câu liền để ta trở về. Lão tử tiên đồ, lão tử xuất phát phí, các binh sĩ sĩ khí, toàn bộ không cho phép hắn không công mà lui. Vương đô phương bắc một chỗ trên đường lớn, 100,000 đại quân có thứ tự tiến lên. Chu bất tổng đốc phụ tá nhìn qua tin về sau hỏi, lại nhân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Muốn về thành sao? Chu bất tổng đốc hừ lạnh một tiếng, đem giấy viết thư xé bỏ. Không phải ta thích mệnh lệnh, trực tiếp cự tuyệt. Chuyên mệnh lệnh của ta ra tốc xuôi nam, sau 3 ngày ta muốn tại vương đỉnh bữa bơn thị nữ. Vương đỉnh bên trong đại thần biết được chu bất tổng đốc vẫn như cũ mang binh xuôi nam, khẩn trương, một ngày 12 nói chiếu thư thúc giục lui binh. Nhưng chu bất tổng đốc căn bản không quản, làm theo ý mình dẫn đầu đại quân xuôi nam, cũng tại 3 ngày sau đến vương đô tường thành căn hạ. 100,000 đại quân, gọi là một cái mênh mông vô bờ che khuất bầu trời, theo trên tường thành nhìn gọi là một cái người đông nghìn nghị hồng kỳ pháp phối, từng cái to lớn ngàn nhân phương trận cho người ta cực hạn cảm giác các bách. Chu bất tổng đốc nhìn xem vương đô đóng chặt cửa thành, ha ha cười lạnh một tiếng. Ta cần vương chi sư đường xa mà đến, những này bọn chuột nhắt không mở cửa viễn nên liền thôi, vì sao cửa thành đóng chặt, đầu tường quân sĩ giáp cầm nỏ. Đây là coi chúng ta là địch nhân đều. Hắn phái ra binh sĩ đi dưới thành kêu gọi hỏi thăm, binh sĩ trở về sau nói, đại nhân, bọn hắn để ngài nhanh chóng lui binh, nói ngài nếu như không lui binh chính là phản quốc. Chu bất tổng đốc bị tức cười. Dùng ta ngày ngày thúc giục, không cần đến ta liền nói ta phản quốc đúng không? Ta nhìn các ngươi mới là phản đồ. Hắn rút kiếm ra, đối với binh sĩ hô to, các chiến sĩ, ta nghe nói vương đình đại thần cưỡng ép nữ vương bệ hạ ngày ngày bị cầm tù thâm cung, vương quốc hư danh, thần khí bị vô đức tiểu nhân cầm, các ngươi cho phép sao? 100,000 đại quân đồng loạt hô to, không cho phép, không cho phép, không cho phép. Thanh âm xông thẳng lên trời, để trên tường thành các đại thần trên mặt của biến, có toàn thân run rẩy tránh thành chặt về sau không dám thò người ra, tư thái chật vật đến cực điểm. Một cái đại thần rung động thân hỏi, chu bất tiên kia sẽ không phải muốn công thành a? Hắn không sợ người trong thiên hạ dùng ngói bút làm vũ khí sao? Những đại thần khác cũng là lo lắng chủ bất tổng đốc công thành. Hiện tại vương đô chỉ có 10,000 quân phòng thủ, cũng đều là bọn hắn nằm vùng lao ra quân. A bị sau khi chết thành phòng quân liền phế bỏ, lão tinh nhuệ đại bộ phận bị đưa cho Luca, đến tiếp sau các đại thần tranh quyền đoạt lợi, hướng thành phòng quân bên trong nhét thân thích. Hiện tại thành phòng quân đều là một đám chưa từng thao luyện chỉ ăn trợ cấp phế vật, đối đầu kinh nghiệm xa trường biên quân, đoán chừng chỉ có tiêu chạy phần. Cũng may chú bất tổng đốc không dám vào công thủ đô, hành động này quá nổ tung, cùng Tư Mã ra bên đường giết hoàng đế nổ tung, chú bất tổng đốc không có lá gan này. Có thể làm vương đô lá gan hắn không có, càn quét vương đô trùng quanh nông trường lá gan hắn nhưng quá có, những này đều là các đại thần tài sản, từng cái kinh doanh to mọng chảy mỡ, trong hầm ngầm còn có bí mật tiểu kim cố, các đại đầu binh nhưng thích nhất. Chú bất tổng đốc ra lệnh một tiếng, 100,000 đại quân như là lượng, hướng vương đô trùng quanh nông trường càn quét mà đi. Thành khu bên trên, các đại thần nhìn phía xa bốc khói nông trường, sốt ruột hận không thể nhảy đi xuống. A hỗn đản, tài sản của ta, người nhà của ta đều ở bên trong a. Chương 465, hổ lang tranh chấp, chim sơn ca bay lượn. Chương 465, hổ lang tranh chấp, chim sơn ca bay lượn. Chu bậc tổng đốc ra lệnh một tiếng, đại quân phân tán, đem vương đô chung quanh trăm dặm nông trường đều tiêu hủy. Cái gọi là dưới chân thiên tử, vương đô chung quanh thổ địa toàn bộ là vương đình quý tộc tài sản, không ít nhân tổ bên trên chính là chung quanh thực phong quý tộc, đi vương đình treo cái chức vị, thoáng một cái thật sự là đoạn mất bọn hắn cây. Liên tục vài ngày, vương đô chung quanh nông trường toàn bộ bị càn quét một lần, chú bất tổng đốc kiếm lấy so xuất phát phí nhiều gấp bội tài phú, theo lý mà nói hắn có thể rút. Nhưng chú bất tổng đốc mưu đồ càng lớn, hắn nghĩ tại vương đô chủ chính, vì chính mình giành lợi ích lớn hơn nữa. Hắn để binh sĩ bắt quý tộc con cái thân thích, nhiều như rừng bắt hơn 2.000 người, đem hắn trói chặt tại dưới tường thành, để các binh sĩ dùng cung nỏ nhắm ngay. Chú bất tổng đốc lớn tiếng đối với trên tường thành đại thần hô, ta là chú bất tổng đốc, vương quốc biên quân thống soái, thủ nữ vương bệ hạ mệnh lệnh đến đây cần vương, các ngươi xài lang không để đại quân ta vào thành, không để ta thấy nữ vương bệ hạ. Thế nhưng là lên phản tâm. Trên tường thành một cái đại thần run rẩy nói, chủ bận đại nhân, cũng không phải là như thế, cũng không phải là như thế a. Chúng ta chỉ là sợ hãi đại quân vào thành nhiễu loạn trị an, lúc này mới, lúc này mới. Hắn còn chưa nói xong, chủ bận liền hung hăng vung lên kiếm, một chuỗi mũi tên bắn ra, các đại thần người nhà thân thích đều thảm bị bắn ngã một mảnh. Trên tường thành đại thần lập tức muốn rách cả mí mắt, không ngờ tới chủ bật vậy mà như thế phát rồ, từng cái tức giận mắng không ngừng. Nhưng làm chủ bật chuẩn bị vòng thứ 2 mũi tên lúc, trên tường thành đại thần còn là theo tâm. Chủ bật đại nhân, ngươi đến tụt cùng muốn thế nào? Chủ bật trên mặt mang lên một cái nghiền ngẫm độ cong. Mở cửa thành. Không được, điều kiện này chúng ta không đồng ý. Chúng ta nguyện ý ra quân phí để ngươi về thành. Kia liền ra 100,000 kim tệ, sau đó để ta nhìn một chút nữ vương bệ hạ, ta muốn nhìn các ngươi phải chăng cưỡng ép bệ hạ rối loạn sự tình. Trên tường thành đại thần một trận trao đổi, một cái đại thần trả lời, chú bậc đại nhân xin chờ một chút, chúng ta lập tức đi mời nữ vương bệ hạ, chúng ta đều là trung thần, làm sao có thể rối loạn sự tình. Chú bậc tổng đốc hừ lạnh một tiếng, dùng rất lớn tiếng thanh âm nói, các ngươi xài làng có hay không như phản, để ta gặp qua nữ vương bệ hạ lại nói. Nếu như các ngươi có tâm làm loạn, dù cho là gánh vác công phá vương đô thanh danh, ta cũng muốn đem nữ vương bệ hạ giải cứu, làm thần khí trở về xạ sổ cái này vĩ đại dòng họ chi thủ. Nói xong hắn hướng phụ tá liếc mắt ra hiệu, phụ tá dây hiểu, phái kỵ binh tướng hắn lan ra đến 100,000 đại quân mỗi một cái góc. Đại quân nghe xong, a được, chúng ta hình như là chính nghĩa chi sư, đến cứu vớt nữ vương bệ hạ. Trước đó cướp bóc đốt thôn trột dạ cảm giác nháy mắt trở đến, từng cái mặt đỏ tới mang thai lớn tiếng ồn ào, hận không thể lập tức bay lên đầu tường bạo sát phản tặc. Trên tường thành đại thần nhìn đại quân xúc động, nội tâm lo lắng không thôi, chỉ có thể thúc giục tâm phúc mau mau đem bị bọn hắn cầm tù nữ vương mang tới, đem chủ bậc cái này phản tặc đuổi đi. Hơn một tiếng đồng hồ về sau, lệ bệ ở nữ vương được đưa tới trên tường thành. Lúc này lệ bệ ở 16 nhanh 17 tuổi, dựa theo dị thế giới quy củ đã trưởng thành. Chỉ là ánh mắt của nàng vô thần thần sắc tiểu thụy, lúc hành tẩu không có thiếu nữ linh động, đứng ở nơi đó như cái mặc cho người định đoạt con rối. Các đại thần vây quanh lệ bệ ở, không có một chút quân thần bộ dáng, trực tiếp hạ lệnh, bệ hạ, nhanh đi nói ngươi mạnh khỏe không cần cần vương, để chủ bật lui về phương bắc. Lệ bệ ở trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm ba động, vô thần đi đến đầu tường, dùng không có một tia tình cảm thanh âm nói, bổn vương mạnh khỏe, không cần cần vương, chủ bật lui về phương bắc. Lệ bệ ở cùng máy lặp lại, đem đại thần lời nói đổi mấy cái đại từ liền nói ra đi, để các đại thần một trận không thích. Hừ, vua của một nước trạng thái tinh thần sao có thể như thế chi kém, mất đại quốc chi lễ nghi, trở về muốn để cung đình giáo sư thật tốt giáo dục một phen. Các đại thần xài lang như con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm lệ bệ ở bóng lưng, âm độc chi ý lộ rõ trên mặt. Rất hiển nhiên, chờ chủ bật vừa lui binh, lệ bệ ở lại sẽ bị một phen bào chế. Dưới tường thành đại quân chỉ có chút ít nghe thấy lệ bệ ở lời nói, bọn hắn bắt đầu ồn ào. Chu bật trong mắt hơi hiếp, lớn tiếng nói, nữ vương bệ hạ, ngài nếu như bị bọn hắn bức hiếp liền nháy mắt mấy cái, ngài nháy mắt mấy cái ta liền giết tới tường thành đem ngài cứu. Một trận gió thổi tới không ít báo cát, lệ bệ ở vô ý thức trước mắt, chu bật thoáng chốc nổi lên rút kiếm. Này nha, bà nội hắn cái tam rất lầu. Nữ vương bệ hạ trước mắt, các ngươi quả nhiên cầm tù nữ vương bệ hạ. Đại quân nghe lệnh, vì nữ vương bệ hạ, công thành. Ô ô tiếng quân hào vang lên, một cái liên tiếp một cái người thổi kèn thổi lên quân hào, đem mệnh lệnh truyền đạt cho đại quân hai bên. 10 vạn đại quân trải rộng ra phải có mấy cây số chiến trường, người ở ngoài xa căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ nghe thấy trung quân chuyển đến vì nữ vương bệ hạ gào thét, liền cũng kêu to khởi xướng tiến công. Chu bật ra lệnh một tiếng, người bắn nỏ một đợt bắn một lượt liền đem các đại thần 2000 thân thuộc giết chết, các binh sĩ đem đống thi thể xây ở dưới tường thành biến thành sườn dốc, sau đó dẫm lên sườn dốc leo lên tường thành. Thành phòng quân chỉ là tượng trưng bắn mấy mũi tên liền chạy, một điểm ý chí chống cự đều không. Các đại thần muốn rách cả mí mắt, vây quanh lệ bệ ở la to. Nữ vương bệ hạ, ngươi mau mau hạ lệnh để chủ bật lui binh, mau mau hạ lệnh a. Lệ bệ ở đứng tại trên đầu thành, nhìn một chút phía dưới hò hét tiến công binh sĩ, lại nhìn một chút các đại thần bởi vì hoảng hốt vặn vẹo biến hình mặt, đột nhiên cười ha ha. Tiếng cười của nàng phi thường thanh thúy, giống như hồi lâu chưa từng ngao du chim sơn ca đã lâu bay lên không trung, tràn ngập sung sướng chi ý nàng cười ngửa tới ngửa lui, rất không thuộc nữ chống nạnh chỉ vào chúng đại thần. Các ngươi những này xài lang a, dẫn một đầu lão hổ tiến đến đâu? Ta a, lập tức liền muốn đổi một cái chiếc lồng, các ngươi thì phải ngọn củ tỏi rồi. Chúng đại thần vẻ mặt nhăn nhó toàn thân run rẩy, nhìn xem trước đó bị bọn hắn cầm tù loay hoay lệ bệ ở bộ phát, đều cảm giác đại thế đã mất. Lúc này chu bận binh sĩ đã xuất hiện kẻ leo lên trước, cái kia thế mà là cái nữ kỵ sĩ. Nàng thân hình cao lớn cường tráng, mặc toàn thân bản giáp, mang che mặt mũ giáp, một đầu to dài bím tóc từ đầu nón trụ cùng bản giáp khe hở rủ xuống, nương theo nàng vung vẩy đại kiếm chém giết, bím tóc đuôi ngựa cùng áo trùn cùng một chỗ vung vẩy, xem ra sắc bén lại linh động. Nữ kỵ sĩ một kích chém ngang chém chết hai cái thành phòng binh sĩ, trông thấy thân mang váy trắng, đầu đội vương miện lệ bệ ở về sau hai mắt tỏa sáng, trực tiếp hướng lệ bệ ở phóng đi. Các đại thần nghi năm kéo lệ bệ ở chạy trốn, nhưng rất nhanh bị nữ kỵ sĩ đuổi kịp, vài chiêu chém ngang thêm đâm tới, các đại thần biến thành dơ bẩn thi thể. Chu bất binh sĩ lục tục ngao ngoe xông lên tường thành, thành phòng đội bị giết tán, nguy hiểm giải trừ. Nữ kỵ sĩ đi tới lệ bệ ở trước mặt một chân quỳ xuống, mở ra mặt nạ dùng thanh âm hùng hậu nói, nữ vương bệ hạ, A Lị Cơ cứu giá chậm trễ, mong rằng thứ tội. Lệ bệ ở trừng trừng nhìn xem nữ kỵ sĩ A Lị Cơ, trong mắt thần thái không hiểu. A Lị Cơ không nghe thấy lệ bệ ở trả lời không dám ngẩng đầu, chỉ là trấn an nói, bệ hạ, ngài an toàn. Nào biết lời này để lệ bệ ở con ngươi co rụt lại, kích phát nàng không tốt hồi ức. Ha ha, an toàn. Theo một cái chiếc lồng bị giam đến một cái khác thôi. Bệ hạ ngài nói cái gì? A Lị Cơ không nghe rõ lệ bệ ở thì thầm, hỏi một câu, nhưng lệ bệ ở lâu dài không đáp, A Lị Cơ chỉ có thể chậm rãi ngẩng đầu đi nhìn. Cái này xem xét nàng nháy mắt cơ bắp căng cứng, chẳng biết lúc nào lệ bệ ở chậm rãi lui lại đến sắt tường thành, gót chân treo lơ lửng giữa trời, chỉ có mũi chân còn ở trên tường thành. Bệ hạ. A Lỵ Cơ hô to một tiếng, hấp dẫn cái khác đầu tường bộ đội lực chú ý, bọn hắn nhìn xem nữ vương bệ hạ nửa treo lơ lửng giữa trời, đều là trong lòng căng thẳng. Lệ Bệ ở chậm rãi gỡ xuống đỉnh đầu vương miện, nằm ngang tại trước người, nhìn xem A Lỵ Cơ trong mắt dần dần lóe ra ánh sáng. A Lỵ Cơ cảm giác không tốt, nổi lên bọn tới trước đưa tay muốn tóm lấy Lệ Bệ ở. Kỳ hỉ, chim sơn ca bay đi rồi. Lệ Bệ ở lưu lại một tiếng hoạt bát thiếu nữ âm, hai chân đạp một cái liền hướng phía sau đổ xuống. Nữ vương bệ hạ. Trong chớp mắt, A Lỵ Cơ vọt tới trước một chảo, còn làm muộn một bước, nàng chưa bắt được Lệ Bệ ở tay, chỉ là bắt lấy Lệ Bệ ở vương miện. Một tràng thốt lên theo các binh sĩ trong miệng truyền đến, bọn hắn không thể tin nhìn xem tự sát Lệ Bệ ở, không rõ xảy ra chuyện gì. A Lỵ Cơ đứng tại sát tường thành, trên tay nắm lấy vắng vẻ vương miện, giọt lớn mồ hôi lạnh thuận cái cầm rơi xuống. Chương 466, thủ hộ kỵ sĩ chương 466, thủ hộ kỵ sĩ, cảm tạ. Danh tự: không tồn tại. Khen thưởng tăng thêm 2/5, vương đình lầu chính cao tầng, lịch đại xạ sổ vương trong phòng ngủ, hôn mê mấy ngày Lệ Bệ ở chậm rãi mở to mắt. Nhìn xem quen thuộc xa hoa sâu đỉnh, nghe cao cấp mùi thơm hoa cỏ, Lệ Bệ ở trong mắt tích đầy nước mắt ồ ồ thút thít. Sống sót sau tai nạn hoảng hốt, trở lại lồng giam thống khổ, đưa nàng non nớt nội tâm tàn phá bỡn nát. Két két một tiếng, một nữ nhân mở ra cửa phòng ngủ, ham muốn tiến đến liếc mắt nhìn, thấy Lệ Bệ ở tỉnh, đội vàng tiến đến. "Bệ hạ ngài tỉnh, ngài cảm giác thế nào? Thân thể còn tốt chứ?" A Lỵ Cơ đi tới bên giường một chân quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy đều là lo âu. Lệ Bệ ở nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. "Ta thế nào không chết?" A Lỵ Cơ nghe nói như thế nội tâm đau xót, nàng vương, như thế tuổi nhỏ nữ hài, làm sao vỡ vụn đến tận đây? "Bệ hạ, ngài rơi xuống vị trí có cái chuồng ngựa, ngài bị rơm rạ tiếp một chút, cho nên..." "Ô ô ô." Lệ Bệ ở dù sao chỉ là cái 16-17 thiếu nữ, ở trước mắt sống chết đi một lượt, lại trở về bị cầm tù điểm xuất phát, lập tức cảm xúc sụp đổ khóc ồ lên. "Bệ hạ, bệ hạ." A Lỵ Cơ nhìn Dệ Bệ Ỉ Cả khóc, có chút không biết làm sao. Dệ Bệ Ỉ Cả hôn mê mấy ngày nay, nàng theo Chu Bất Tổng đốc nhập chủ vương đô, nàng đối với Dệ Bệ Ỉ Cả tình cảnh có hiểu biết. Cái này cô gái đáng thương thế mà bị một đám đại thần đùa bỡn 4 năm, nàng tự sát lúc biểu hiện thần thái rất quái dị, rõ ràng là có tinh thần tật bệnh. A Lỵ Cơ nội tâm còn đau, nàng là Chu Bất Tổng đốc bà con xa chất nữ, phụ mẫu mất sớm, nàng sớm tiếp nhận gia tộc gánh nặng, ngày đêm tu luyện, được một bộ so nam tử còn cường tráng thể phách, lấy kỵ sĩ tinh thần làm nhân sinh chỉ đạo. Kỵ sĩ trong tinh thần có một đầu là trung thành với quốc vương, bởi vậy A Lỵ Cơ trông thấy Lệ Bệ ở bị bức bách đến tận đây, nội tâm chính là thương hại lại là xấu hổ giận dữ. Nô vương thụ này lại đục, ta có gì mặt mũi lấy kỵ sĩ tự cho mình là? Nữ vương bệ hạ, A Lỵ Cơ đến, từ nay về sau không ai có thể khi nhục ngài. A Lỵ Cơ chính là ngài thủ hộ chi thuẫn. Dệ Bệ Ỉ Cả quay đầu nhìn về phía nàng, khóe mắt tất cả đều là nhỏ vụn nước mắt. A Lỵ Cơ có đúng không, ngươi là Chu Bất Tổng đốc phong thần a? Đúng vậy nữ vương bệ hạ, ta là Chu Bất Tổng đốc phong thần, nhưng nhà ta lịch đại trung thành với vương gia, Chu Bất Tổng đốc tuổi nhỏ lúc còn là gia gia của ngài ấm nhĩ đặc quốc vương kiếm thuật học sinh, bọn hắn cùng một chỗ sinh sống thời gian rất lâu, Chu Bất Tổng đốc nhất định sẽ bảo hộ ngài. Ha ha. Dệ Bệ Ỉ Cả xoa xoa khóe mắt nước mắt. A Lỵ Cơ, ngươi ngây thơ đáng yêu đâu, ta rõ ràng nhìn thấy Chu Bất Tổng đốc cùng những xài lang kia không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. A không, hắn càng mạnh, càng tàn nhẫn, hắn là lão hổ. Bệ hạ, không phải Chu Bất Tổng đốc hắn. A Lỵ Cơ muốn vì Chu Bất Tổng đốc giải thích, nhưng Dệ Bệ Ỉ Cả đánh gãy nàng. A Lỵ Cơ, ta mệt mỏi, có thể để cho ta nghỉ ngơi sao? Ta thủ hộ kỵ sĩ. Thủ hộ kỵ sĩ mấy cái chữ phi thường chói tai. A Lỵ Cơ há to miệng nói không ra lời, chỉ có thể chậm rãi rời khỏi phòng ngủ. Mấy ngày kế tiếp, A Lỵ Cơ thiên ngày canh giữ ở Dệ Bệ Ỉ Cả ngoài phòng ngủ, cũng coi như tiến vào thủ hộ kỵ sĩ nhân vật. Thẳng đến vài ngày sau, Chu Bất Tổng đốc tìm thấy A Lỵ Cơ tra hỏi. Nữ vương bệ hạ thân thể thế nào rồi? A Lỵ Cơ đáp, thân thể không có vấn đề, nhưng là nữ vương bệ hạ tâm lý. Ừm, thân thể không có vấn đề là được, dù sao ta phái ra tốt nhất pháp sư trị bệnh cho nàng, nàng cũng không thể chết rồi. Chu Bất Tổng đốc ngữ khí có chút bất kính, cái này khiến A Lỵ Cơ mày nhăn lại. Chu Bất Tổng đốc không có phát hiện A Lỵ Cơ dị thường, ngồi tại thủ tịch đại thần trên vị trí, trong tay bưng ly rượu đỏ, nhìn phía dưới giống tuyết triều đình, trong mắt tất cả đều là đối với khát vọng quyền lực. A Lỵ Cơ, nghe nói ngươi tự phát hướng nữ vương bệ hạ tuyên thệ trở thành thủ hộ kỵ sĩ, làm được tốt, về sau nữ vương bệ hạ chăm sóc coi như giao cho ngươi, cũng đừng làm cho kiêu nhỏ tới gần nàng nha, gần nhất ta có đại sự phải bận rộn nha. A Lỵ Cơ nghi hoặc hỏi, bá phụ, ngài muốn làm gì? Chu Bất Tổng đốc một ngụm đem huyết dịch như rượu đỏ uống vào. Kiệt kiệt kiệt, vương đô giàu có, thật vất vả tới một lần, đương nhiên phải thật tốt vơ vét của dân sạch chân rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân tập kết, lấy nữ vương danh nghĩa, đem loạn thần tặc tử xét nhà. Chu Bất Tổng đốc 100,000 đại quân lái vào thành nội, binh giáp tiếng ma sát trên đường phố vang lên, các đại thần chỗ ở bị phá tan, bọn hắn lưu ở trong thành sản nghiệp lọt vào tính phá hư phá hủy, dương lớn vàng bạc tài bảo bị cướp đoạt. Cái này chẳng những là tiền tài cướp đoạt, càng là cho vương đô quan viên hệ thống thay máu. Các đại thần bị tìm các loại lý do giết chết, lưu lại vị trí bị Chu Bất Tổng đốc xếp vào tâm phúc, Chu Bất Tổng đốc lấy cực nhanh tốc độ khống chế vương đô. Các đại thần đánh chết đi sống lại, 4 năm không có quyết ra người thắng, Chu Bất Tổng đốc dẫn đầu đại quân đến đây, 1 tháng không đến liền chấp trưởng cả thôn, quả nhiên là chính quyền tạo ra từ bắn súng. Trong khoảng thời gian này, Chu Bất Tổng đốc đội vàng củng cố thành quả thắng lợi, một mực không có đi gặp Dệ Bệ Ỉ Cả, Dệ Bệ Ỉ Cả bị Lỵ Cơ chiếu cố rất tốt. Ở trong đó còn ra lần sự kiện đẫm máu, nguyên nhân gây ra là Dệ Bệ Ỉ Cả có thể xuống giường đi đường về sau, nàng lễ nghi lão sư liền tìm tới cửa đến, nói muốn khôi phục đối với rể bẹ ỷ cả dạy học. A Lỵ Cơ suy nghĩ bệ hạ về sau muốn chấp trưởng quốc gia, học tập là nhất định phải, liền đồng ý, đem lễ nghi lão sư mang đi qua, để rể bẹ ỷ cả có thể lên khóa. Lễ nghi lão sư có mấy vị, có nam có nữ, trên lý luận bọn hắn chuyển thụ chương trình học là có thể nuôi dưỡng được một vị quốc vương. Nhưng là A Lỵ Cơ không biết, những lễ nghi này lão sư có mở ám. Vương đô đại thần âm thầm lưu truyền một câu, gọi nước chảy thủ tịch đại thần, làm bằng sắt lễ nghi lão sư. Lễ nghi lão sư là các đại thần khống chế thuần phục rể bẹ ỷ cả cầu đối, tỉ như đại thần muốn rể bẹ ỷ cả ký tên cái nào đó văn kiện, rể bẹ ỷ cả không nguyện ý, đại thần liền sẽ để lễ nghi lão sư lấy lão sư danh nghĩa trừng trị rể bẹ ỷ cả bị các lão sư tra tấn không được cũng liền quất phục. Tại sao muốn làm như thế? Vì cái gì đại thần không trực tiếp phái người trừng phạt rể bẹ ỷ cả? Bởi vì làm kỹ nữ còn muốn bảng đứng vượng. Rể bẹ ỷ cả dù sao cũng là vua của một nước, các đại thần dối trá, lại còn muốn một khối tấm màn che. Bọn hắn trực tiếp phái người tha mài rể bẹ ỷ cả thanh danh không tốt, bọn hắn cũng chột dạ. Dù sao cũng là quân thần thân phận, nhưng để lễ nghi lão sư xuất thủ, lấy lão sư gian dạy học sinh thanh danh đi tha mài thủ đoạn, cái này liền không tâm lý gánh vác. Bởi vậy à, bất luận thủ tịch đại thần làm sao đổi, mấy vị lễ nghi lão sư vẫn luôn tại, mỗi cái thủ tịch đại thần thượng vị liền muốn tiếp xúc bọn hắn lại đi lấy lão sư danh nghĩa cho nữ vương hạ lệnh. Lần này Chu Bất Tổng đốc vào thành, lễ nghi lão sư còn tưởng rằng cùng lúc trước, rất là vui vẻ vây quanh. Mặc dù Chu Bất Tổng đốc không có truyền đạt cái gì mệnh lệnh, nhưng mấy cái này lễ nghi lão sư trưởng kỳ tha mài rể bẹ ỷ cả, dạng này một hàng đơn vị quyền cao kẻ nặng. Vì bọn hắn loại địa vị này thấp người mỗi ngày nhục nhã, làm đến chết đi sống lại, bọn hắn ít nhiều có chút tâm lý biến thái. Bởi vậy dù cho không có Chú Bật Tổng đốc mệnh lệnh, bọn hắn cũng bắt đầu tha mài rể bẹ ỷ cả. Lễ nghi các lão sư cho rể bẹ ỷ cả lên lớp, A Lỵ Cơ ngay tại bên cạnh nhìn xem, lễ nghi lão sư còn tưởng rằng là Chú Bật Tổng đốc phái tới trông coi, tha mài càng thêm ra sức. Nghiêm khắc quá lớn, phạt sao chép thư tịch, không cho phép ăn cơm uống nước, những này là lễ nghi lão sư giảng bài thường xuyên dùng tha mài thủ đoạn. A Lỵ Cơ mặc áo giáp tay cầm trường kiếm ở một bên đứng gác, nàng hết sức kinh ngạc, mấy cái này lão sư tốt nghiêm khắc. Bất quá cân nhắc đến rể bẹ ỷ cả là vua của một nước, nghiêm khắc dạy bảo là có thể lý giải, liền không có lên tiếng ngăn cản. Chính nàng tuổi nhỏ tập võ xương cốt đều bị đánh gãy qua, một chút quát lớn thôi, tính không được cái gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, A Lỵ Cơ bắt đầu cảm giác không đúng. Một vị lễ nghi lão sư để rể bẹ ỷ cả học thuộc lòng, nàng lưng không ra, lễ nghi lão sư liền cầm thức đánh rể bẹ ỷ cả tay. Rể bẹ ỷ cả bị đánh cánh tay đỏ bừng, nhưng trên mặt một điểm biểu lộ không có, giống như tập mãi thành thói quen. Đứng gác A Lỵ Cơ nhìn xem này tấm cảnh tượng, không được tự nhiên vặn vẹo một chút thân thể. Giáp trụ ma sát phát ra một trận tạc âm. Dù sao cũng là vua của một nước, như thế đánh bệ hạ, đây đối với sao? Nàng còn là không nói chuyện, còn tưởng rằng là lão sư dạy bảo nghiêm ngặt, cũng tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nhưng về sau nàng không nghĩ như vậy, nàng nhìn thấy lễ nghi lão sư dùng kim đâm rể bẹ ỷ cả ngón tay, đem ghế để lên bàn, để rể bẹ ỷ cả đỉnh lấy cái tân bút ngồi tại bằng ghế chỗ tựa lưng bên trên, một tòa chính là mấy tiếng. Có một lần nàng càng là trông thấy một cái lễ nghi lão sư đem bàn học lật tung, mực nước vẩy rể bẹ ỷ cả một thân. Lễ nghi lão sư quát lớn rể bẹ ỷ cả, để nàng đem hiện trường quét sạch sẽ. Rể bẹ ỷ cả liền quỳ trên mặt đất, như cái hầu gái dùng trắng loăn váy đem mực nước lau đi, đem pha lê nhặt sạch sẽ, nâng lên bàn học, cất kỹ trang giấy tòa hạ, tiếp tục bình tĩnh tiếp nhận lễ nghi lão sư mấy giờ quát lớn. Đây cũng không phải là nghiêm ngặt dạy bảo, đây là nhân cách xỉ nhục, còn là đối với vua của một nước nhân cách xỉ nhục. A Lỵ Cơ không có tùy tiện hành động, nàng phái ra thủ hạ đi trong đại lao hỏi bị bắt lại đại thần chuyện gì xảy ra, thủ hạ báo cáo để A Lỵ Cơ lên cơn giận dữ. Một ngày mới, A Lỵ Cơ như thường lệ cho rể bẹ ỷ cả đứng gác, cung đình phòng học như thường lệ tha mài rể bẹ ỷ cả, chỉ là bọn hắn không coi trông thấy. Như pho tượng đứng gác, A Lỵ Cơ trong mắt lửa giận. Đáng ghét, ngươi làm sao đần như vậy? Điểm này số lượng từ đều lương không quen, ta làm sao liền dạy ngươi tên ngu ngốc này? Ra ngoài bên ngoài ngươi tuyệt đối không được nói ngươi là học sinh của ta, ta gánh không nổi người này. Rể bẹ ỷ cả lạnh nhạt để quyển sách xuống. Vâng, ngươi không phải lão sư của ta, ta không phải học sinh của ngươi. Nàng bình thản lời nói kích thích lễ nghi lão sư càng lớn lửa giận, hai tay vỗ một cái bàn đọc sách phát ra bột một tiếng. Ngươi thái độ gì? Ngươi đây là chống cự tâm lý. Ngươi còn muốn hay không học tập cho giỏi? Rể bẹ ỷ cả còn là bộ kia bình thản thái độ. Vâng, lão sư nói cái gì chính là cái gì. Lễ nghi lão sư giận dữ, thế mà đưa tay muốn cho rể bẹ ỷ cả một bàn tay. Nhưng hắn bàn tay vừa mới giơ lên, liền rốt cuộc không thể núp ních mảy may, bởi vì tay của hắn bị A Lỵ Cơ hung hăng bóp chặt. A Lỵ Cơ dùng nhìn người chết con mắt nhìn xem lễ nghi lão sư, lễ nghi lão sư xương cốt đều mềm. Đối với vị này hắn nhưng không có chút nào đối đãi rể bẹ ỷ cả cường hành, cả người đều giống như con tôm nhỏ nhỏ giọng nói, ai nha. Cái này, cái kia, A Lỵ Cơ đại nhân. Ngài có cái gì chỉ giáo? Chương 467, vận mệnh trêu người. Chương 467, vận mệnh trêu người. Chu Bật Tổng đốc nhập chủ vương đô về sau, kết thúc thủ tịch đại thần thời đại, mở ra tên là Chu Bật thống trị thời đại. Chu Bật thời đại mở ra, triệt để dẫn đến xả sổ vương quốc phân cách, xé ra cuối cùng một khối tấm màn che. Nếu là lúc trước từng cái hành tỉnh còn mặt ngoài nghe theo vương gia hiệu lệnh, như vậy hiện tại liền ngay cả hiệu lệnh đều không nghe, trực tiếp cắt cứ là vua. Hắn Chu Bật Tổng đốc cũng dám chiếm cứ vương đô, chúng ta nát đất phong hầu không quá phận a. Chu Bật thời đại kết thúc xả sổ vương triều, mở ra một cái quân phiệt hỗn chiến thời đại, nhưng Chu Bật Tổng đốc lúc này vẫn không rõ chính mình làm sự tình có cỡ nào trọng đại ảnh hưởng, hắn hiện tại chính 10 phần mâu thuẫn, muốn thế nào thi chính. Chu Bất Tổng đốc là cái có quân chính tài hoa người, theo lý mà nói chủ chính vương đô không thành vấn đề, nhưng hắn điểm mâu thuẫn ở chỗ là phải thật tốt chủ chính cày tới cơ nghiệp, còn là lại đoạt một đợt liền về phương Bắc quê quán. Không sai, con hàng này ngay cả mình tương lai phương hướng phát triển đều không có kế hoạch xong. Thật tốt chủ chính Vương Đô lời nói, Vương Đô bị Đông Tây Nam Bắc hành tỉnh vây quanh, là giao thông yếu đạo, nếu như chủ chính người là vị trên quân sự hùng chủ, hắn liền có thể bốn phía xuất binh. Chu Bất Tổng đốc mặc dù thực lực quân sự cường hãn, nhưng người muốn nói hắn có thể một cái đánh mấy cái hành tỉnh, cái này cũng không thực tế. Bởi vậy hắn cảm thấy mình tại Vương Đô sợ là đợi không lâu, rất nhanh liền sẽ bị cái khác hổ lang đuổi đi. Như vậy, chậm rãi cày cấy cơ nghiệp ý nghĩ liền bị hắn bài trừ, hung hăng vơ vét của dân sạch trơn, các cái khác hành tỉnh khởi binh đến thảo phạt ngày rút lui thành lựa chọn tốt nhất. Như là, hắn bắt đầu chấp hành cực kỳ bi thảm cấp đoạn, Chu Bất thời đại, trở thành Vương Đô chúng quanh bách tính hắc ám nhất thời đại. Hắn chế định mới thuế pháp, lấy các loại danh nghĩa gia tăng siêu cao thuế nặng. Qua đường thuế, vào thành thuế, giao dịch thuế, trồng trọt thuế, tín ngưỡng thuế, kháng nghị trở lên thuế cũng muốn trừ thuế, Vương Đô thuế đều bị thu được 90 năm sau. Càng hỏng bét chính là, Chu Bất Tổng đốc mang đến biên quân thành phần phức tạp, không hoàn toàn là nhà thanh bạch, bộ phận kẻ liều mạng kỷ luật rất kém cỏi, đóng quân tại Vương Đô trong khoảng thời gian này khắp nơi quấy rối bách tính. Đối với những này biên quân đến nói, muốn mạng nguy hiểm lúc nào cũng có thể đến, phong lưu một ngày là một ngày, không bằng tại Vương Đô thoải mái chơi. Kết quả là, Vương Đô trị an rất xuống ngàn trượng, kẻ liều mạng mỗi ngày quấy rối bách tính, có nhiều nhập thất trộm cướp giết người dâm loạn cử chỉ. Bách tính giận mà cáo quan, nhưng quan viên tất cả đều là Chu Bất Tổng đốc quan viên gầm thét đường xuống người nào cáo trạng bản quan. Liên loại cục diện này, làm kêu ca nổi lên bốn phía, Chu Bất Tổng đốc chẳng những không động viên dân tâm, còn lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn thế mà đem đã bị bỏ sơ dạ quyền phục hồi, công nhân để thủ hạ binh lính đi hưởng dụng hang quyền lực này. Lần này trực tiếp kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, dân gian xuất hiện mấy câu nghĩa quân, bốn phía công kích Chu Bất Tổng đốc cố nhỏ quân đội. Đối với này Chu Bất Tổng đốc không có một chút cảm xúc, dù sao hắn là muốn đi, các ngươi muốn ổn nào liền nào thôi, hắn chỉ muốn ép khô Vương Đô mỗi một tia tài phú, sau đó về phương Bắc thâm canh cơ nghiệp. Bất quá Vương Đô tài phú bị hắn lập đi lặp lại cắt đoạn, đã không còn sót lại bao nhiêu chất béo, muốn nói duy nhất còn lại tài phú, có vẻ như chỉ có rể bẹ ỷ cả nữ vương. Cô gái này, nàng ký thác xạ sổ vương quốc cố thi thể này chính trị di sản, nếu như có thể thao tác tốt, kế thừa những này chính trị di sản, vậy hắn chẳng biết lúc nào lên, Vương Đô lưu truyền một đầu tin tức, Chu Bất Tổng đốc muốn con trai của mình ở rể bẹ ỷ cả nữ vương, song vương vui kết liền cảnh. Chu Bất Tổng đốc ý muốn như thế nào mọi người đều biết, việc này để Vương Đô phụ cận mấy cái hành tình biết về sau, những cái kia tổng đốc cũng rối loạn lên. Xạ sổ vương quốc đã chết, trí cao quyền lợi bắt đầu tẩy bài, nhưng chết đi chính quyền pháp lý vẫn tồn tại như cũ, những tài phú này toàn bộ tụ tập đến rể bẹ ỷ cả trên thân. Ai được đến rể bẹ ỷ cả, ai liền có thể được đến xạ sổ chính trị di sản. Phong vân quỷ quyệt, thế cục biến hóa, tới gần Vương Đô ba tỉnh tổng đốc âm thầm cấu kết nhu đồ, một trận phân cách chiến tranh đang nổi lên. Mà trung tâm phong bạo nhân vật chính, rể bẹ ỷ cả thì là lo lắng. Lần trước gã Lỷ Kỳ bạo sát Lễ Nghi lão sư, diệu thủ hồi xuân chữa khỏi rể bẹ ỷ cả bệnh tâm lý, nàng bắt đầu có điểm thiếu nữ bộ dáng, dần dần khôi phục hoạt bát. Đổi cái chữ, nghe sách thời điểm A chữ đọc quá quái lạ, về sau đổi thành A, A Lỷ Kỳ trông thấy nữ vương bệ hạ khuôn mặt tươi cười, rất vui vẻ, đây là nàng làm thủ hộ kỵ sĩ bản phận. Chủ yếu cũng là Chu Bất Tổng đốc đội vàng vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, không thế nào can thiệp rể bẹ ỷ cả sinh hoạt, nhưng theo mồ hôi nước mắt nhân dân vơ vét không sai bị lắm, Chu Bất Tổng đốc ánh mắt bắt đầu rơi ở trên người rể bẹ ỷ cả. Ngày này, rể bẹ ỷ cả tại trong hoa viên tàn bộ, nàng hai đầu lông mày có sầu lo, túi đầu không nói lời nào, thần sắc lại có chút bệnh tâm lý thời kỳ đờ đẫn. A Lỷ Kỳ ở bên cạnh nhìn mười phần sốt ruột, nàng từ trong ngực cầm ra một cái hộp đựng thức ăn đưa cho rể bẹ ỷ cả. Bệ hạ, đây là ta theo nhà ăn làm bánh kem, đừng để mama trông thấy, nhanh lên ăn hết đi. Rể bẹ ỷ cả nhìn thấy bánh kem, hai mắt tỏa sáng. Nàng thân là vua của một nước, cần bảo trì dáng người, mỗi ba thiên tài có thể ăn một cái bánh kem, thứ này thơm thơm ngọt ngào, nàng rất thích, chỉ là mama dựa theo quy củ làm việc, ba thiên tài cho nàng ăn một cái. Rể bẹ ỷ cả tiếp nhận bánh gà tổ, có chút chột dạ nhìn chung quanh một chút, sợ hãi mama nhảy ra nói rông dài nàng. A Lỷ Kỳ cười nói, bệ hạ nhanh ăn đi. Ta điều tra qua, mama không tại. Rể bẹ ỷ cả lúc này mới yên tâm ăn lên bánh kem, cũng không cần bộ đồ ăn, liền trực tiếp cắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dán một mảnh mơ. Đại lượng đường phân thu hút để rể bẹ ỷ cả biến sinh động, nàng giơ lên còn lại một nửa bánh kem đưa cho A Lỷ Kỳ. A Lỷ Kỳ ngươi cũng ăn. Không, nữ vương bệ hạ ngài ăn đi. So với ăn loại này mềm nhũn ngọt ngào dính đồ ngọt, nàng càng thích ăn thịt. A Lỷ Kỳ ngươi cũng ăn. Rể bẹ ỷ cả rất quả cường, ánh mắt chờ mong nhìn xem nàng. A Lỷ Kỳ không nghĩ để nàng nữ vương thất vọng, liền dựa vào gần bánh kem nhẹ nhàng cắn một cái. Ngọt lịm mùi sữa tại trong miệng khuyết tán ra đến, A Lỷ Kỳ nheo mắt lại. Thế nào A Lỷ Kỳ? Rể bẹ ỷ cả chờ mong nhìn xem A Lỷ Kỳ, nàng thích loại này cùng bằng hữu chia sẻ đồ tốt cảm giác. Ân, ăn thật ngon đâu. A Lỷ Kỳ trả lời, kỳ thật nàng còn là càng thích ăn thịt, này sẽ để nàng cường tráng. Hai người đem bánh kem chia sẻ rơi, sau đó ngồi tại trong hoa viên ở giữa trong tiểu lương đình nghỉ ngơi. Rể bẹ ỷ cả tựa như nghĩ đến cái gì, khuôn mặt xoắn xuýt, A Lỷ Kỳ thấy thế dò hỏi, bệ hạ, ngài có tâm sự gì sao? Có thể nói cho A Lỷ Kỳ, A Lỷ Kỳ là của ngài thủ hộ chi thuẫn, sẽ vì ngài giải quyết khó khăn. Rể bẹ ỷ cả do dự một hồi, mở miệng nói, "A Lỷ Kỳ, ta là phải bị gả cho Chu Bất Tổng đốc nhi tử sao?" A Lỷ Kỳ sững sờ, muốn mở miệng nói chút gì, lại cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Lấy nàng đối với bá phụ Chu Bất Tổng đốc hiểu rõ, hắn sẽ đem lợi ích tối đại hóa, hắn nhất định sẽ làm cho con trai mình cưới Dệ Bệ Ý Cả, lấy này kế thừa xạ sổ vương quốc chính trị di sản. Dệ Bệ Ý Cả hít sâu một hơi, giống như nhận mệnh. "A Lỵ Kỳ, ta rất sớm trước kia liền rõ ràng, người như ta là không thể nào nắm giữ tự thân hôn nhân, ta chỉ là không nghĩ tới hôn nhân đến nhanh như vậy." Nữ vương bệ hạ. A Lỵ Kỳ nhắm mắt lại, lần nữa mở ra về sau mỉm cười. "A Lỵ Kỳ, có thể nói cho ta chủ bật tổng đốc nhi tử là cái dạng gì người sao? Ta liền tên của hắn cũng không biết." Dệ Bệ Ý Cả đã nhận mệnh, từ khi nàng tặng tổ ra ra sau khi chết, vận mệnh của nàng vẫn bị người an bài, bây giờ nàng đã trưởng thành, cũng là thời điểm đến phiên hôn nhân bị người an bài. Phản kháng không được, Dệ Bệ Ý Cả không có tư cách ngăn cản hôn nhân, chỉ có thể tiếp nhận, sau đó chờ mong cái này liền danh tự cũng không biết trượng phu là như thế nào, cầu nguyện hắn là một cái giai nhân. A Lỵ Kỳ thở dài, nàng cũng không ngu ngốc, người ngu ở trên chiến trường đã sớm chết rồi, nàng sẽ không thuyết phục Dệ Bệ Ý Cả phát động nữ tính lực lượng, theo đuổi hạnh phúc của mình vân vân. Tại cái này tàn nhẫn thời đại, nàng loại địa vị này người chỉ có thể đem chính mình giao cho vận mệnh, cầu nguyện thượng thiên an bài một cái bình thường trợ phu. Cũng may trời cao chiếu cố, Chu Bất Tổng đốc trưởng tử là người tốt, chí ít A Lỵ Kỳ cho là như vậy. "Bệ hạ, ta Đường Đệ gọi Túc Cờ, năm nay 24 tuổi, là người rất được. Hắn tướng mạo anh tuấn, là người chính phái, kỹ thuật kiếm thuật đều rất mạnh, hơn nữa còn sẽ làm thơ, hắn nhất định là cái lương nhân." Dệ Bệ Ý Cả nghe trên mặt phiếm hồng, đối với chính mình trượng phu tương lai sinh ra vô tận hiếu kỳ. Hắn nhăn nhăn nhò nhò nói, "A Lỵ Kỳ, ta nghĩ, ta muốn đi xem hắn, có thể chứ?" "A cái này..." A Lỵ Kỳ có chút do dự, Dệ Bệ Ý Cả hiện tại trạng thái có thể nói là nửa cầm tù, căn bản không có cách nào mang ra vương cung lầu chính. "Cái này..." A Lỵ Kỳ làm khó, Dệ Bệ Ý Cả đề nghị, "A Lỵ Kỳ, ngươi dẫn hắn đến chuồng ngựa bên kia, liền lấy luyện tập kiếm thuật danh nghĩa, ta tại lầu chính tầng cao nhất có thể trông thấy nơi đó." A Lỵ Kỳ nghe xong đề nghị này tốt, liền đồng ý, nàng để thủ hạ đi gọi Đường Đệ, sau đó đến chuồng ngựa bên kia làm chuẩn bị, Dệ Bệ Ý Cả chạy đến lầu chính cao tầng, chờ mong lại thấp thỏm chờ đợi. Hơn 1 giờ về sau, Dệ Bệ Ý Cả trông thấy một cái cưỡi bạch mã kỵ sĩ đi tới chuồng ngựa, con mắt lập tức khóa ở trên người hắn rời không ra. Chuồng ngựa bên trong, Chu Bất Tổng đốc trưởng tử cởi xuống ngựa, có chút u uất nhìn xem Đường tỷ A Lỵ Kỳ. "Ta nói cơ bắp nữ, ngươi nghĩ luyện kiếm có thể hay không tùy tiện tìm binh sĩ a? Ta thế nhưng là rất bận rộn." A Lỵ Kỳ nghe hắn gọi trực tiếp cơ bắp nữ, chính mình rút kiếm vung chém tới, cờ ai nha một tiếng về sau nhảy, khảm khảm tránh thoát kiếm này, A Lỵ Kỳ kiếm thứ hai theo thật sát, cờ chỉ có thể rút kiếm, hai người đấu cùng một chỗ. Cờ một bên ứng đối A Lỵ Kỳ công kích, một bên hô to, "Uy uy uy, cơ bắp nữ, như thế không ôn nhu lời nói, về sau thế nhưng là không gả ra được." A Lỵ Kỳ híp mắt lại, nguy hiểm quang mang đại thịnh. Cờ giật mình, cảm giác không đúng muốn chạy, nhưng đã tới không kịp. A Lỵ Kỳ hai tay cầm kiếm, một cái thế đại lực chậm chạm kích từ trên xuống dưới đánh xuống, cờ tranh thủ thời gian giơ kiếm đón đỡ, nhưng A Lỵ Kỳ sức lực quá lớn, cờ bị chấn hai tay run lên thân thể cứng ngắc. A Lỵ Kỳ thuận thế vây quanh cờ sau lưng, bắt hắn lại tay trực tiếp xoay ngược để lại. "Ngao ngao ngao, đau đau đau." Buông tay buông tay. Khống chế lại cờ, A Lỵ Kỳ dùng thân kiếm đập cái mông của hắn, đánh ba ba bang, liền cùng lão mụ đánh nhi tử đồng dạng. Chương 468, Chu Bất Tổng đốc binh bại. Chương 468, Chu Bất Tổng đốc binh bại, cảm tạ. Danh tự không tồn tại. Khen thưởng tăng thêm 3/5, Chu Bất Tổng đốc tuyên bố muốn cưới Dệ Bệ Ý Cả nữ vương về sau, toàn thế giới xôn xao, người cái hơn 50 sắp 60 lão nam nhân, cưới nhỏ chính mình bốn luân nữ tử. Hơn nữa còn là trên danh nghĩa nữ vương. Nhất là xạ sổ cái khác tổng đốc, giận dữ, liền khởi binh công chi. Xạ sổ trước kia thế lực phân bố là một đám đại công tước, phạm vi thế lực ngay tại lúc này hành tình, trải qua chiến tranh phát triển, vương gia thế lực càng lúc càng lớn, tăng thêm ngoại tộc thế lực uy hiếp, mọi người liền tạo thành một quốc gia. Mỗi một cái hành tình chính là trước công quốc phạm vi thế lực, bình thường mà nói tổng đốc chính là thấp phối bản quốc vương, là bản xứ lớn nhất quý tộc khác đều nghe hắn lời nói, kim tự tháp quyền lực kết cấu. Đương nhiên, xạ sổ vương gia trải qua một loạt trung ương tập quyền, mặc dù không có độ nổ bản như thế vương gia độc đại, nhưng vương đình đối với hành tình khống chế còn là rất khả quan. Nhưng từ khi Luca vì một lần nữa khởi binh, theo vị kia bị độc choáng thủ tịch đại thần trong tay phong thích mộ binh quyền, liền mở ra phân cách chốt mở. Các hành tình riêng phần mình mộ binh, riêng phần mình phát triển, chúng quý tộc lấy tổng đốc cầm đầu, nộp lên cho vương đình thu thuế càng ngày càng ít, có thể nói xạ sổ S1 ăn gà giải thi đấu đánh chỉ kém một cái thời cơ. Hiện tại thời cơ đến rồi. Chu Bất Tổng đốc cưới nữ vương, xạ sổ S1 ăn gà giải thi đấu chính thức đánh. Người dự thi là chiến tranh bốc lên người Chu Bất Tổng đốc, phương Bắc hành tỉnh người không chế, minh hữu của hắn là lười nhắc đặt tên phương Bắc hành tỉnh số 1, về sau lại nghĩ danh tự hành tỉnh số 2. Hai cái hành tỉnh tổng đốc cùng Chu Bất Tổng đốc tổ tiên co thông hồn, đồng thời cùng một chỗ chống lại phương Bắc đồ nổ vạn vương quốc, là vận mệnh thể cộng đồng. Nếu như Chu Bất Tổng đốc cưới Dệ Bệ Ý Cả sau đó xưng vương, đối với bọn hắn chỉ có chỗ tốt. Một phương khác là tất cả cái khác xạ sổ hành tỉnh, nhưng đại đa số khoảng cách quá xa, còn có chỉ tính toán yên lặng trồng trọt phát triển, bọn hắn chỉ lên tiếng ủng hộ không xuất binh. Xuất binh chính là tới gần vương đô Trung Nguyên ba tỉnh, bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào vương đô vị trí hành tinh, khoảng cách cục thịt béo này gần, tự nhiên muốn cắn một cái. Hiện tại thịt mỡ muốn bị Chu Bất Tổng đốc cắn hết, bọn hắn không cách nào nhẫn lại, lập tức giơ lên thảo nghịch đại kỳ, vì xạ sổ vương quốc chính thống mà chiến. Bởi vì song phương thổ địa cơ hồ là giáp giới, cho nên có thể động viên binh lực rất nhiều. Chu Bất Tổng đốc tăng thêm hai vị phương Bắc Minh hữu động viên 42 vạn đại quân, Trung Nguyên ba tỉnh động viên 560,000 đại quân, trăm vạn đại quân tại tên là Phong Liên Lâm vị trí triển khai hội chiến. Đây là một trận kịch liệt hội chiến. Song phương đại binh đoàn bộ đội nhiều lần lôi kéo mấy tháng, sau đó buộc phát kịch liệt quyết chiến. Trận chiến tranh này song phương tính gộp lại tử thương 5 vạn người, các loại kỳ kỳ quái quái vũ khí bị sử dụng, trong đó súng kiếp tại lần này trong chiến tranh rực rỡ hào quang. Song phương thông qua đủ loại con đường làm đến súng kiếp hỏa pháo, những này tiểu cũ súng không nòng xoắn vũ khí cũng không biết làm sao chạy vào song phương quân đội, còn có một chút tại liên minh công khai mua bán tuyến thân vũ khí cũng đến song phương trong tay. Phong Liên Lâm một trận chiến về sau, song phương triệt thoái phía sau trăm dặm chỉnh đốn, sau đó tại Phong Liên Lâm phía bắc trăm dặm khu vực chống trải triển khai lần thứ 2 hội chiến. Trận chiến này Chu Bất Tổng đốc đại bại, nguyên nhân là Trung Nguyên ba tỉnh sau lưng có liên tục không ngừng súng đạn tiến vào. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, Trung Nguyên ba tỉnh quân đội súng đạn bộ đội vừa qua ngàn, hỏa pháo 10 cửa không đến. Nhưng Phong Liên Lâm một trận chiến về sau, Trung Nguyên ba tỉnh liên quân ý thức được súng đạn cường đại, cho liên minh bạo lượng lớn kim tệ lương thực vật tư, đem súng đạn bộ đội kéo đến một vạn, trước trang hỏa pháo trăm cửa. Dựa vào súng đạn bộ đội áp chế, Chu Bất Tổng đốc chiến bại, vứt bỏ Vương Đô phía trước cuối cùng một chỗ chiến lược yếu điểm, Vương Đô hướng Trung Nguyên ba tỉnh liên quân mở rộng. Chu Bất Tổng đốc lui binh về Vương Đô, lập tức chuẩn bị rút lui về phương Bắc. Phương Bắc là bọn hắn quê quán, chỉ cần có thể trở về, dựa vào quen thuộc địa hình cùng dân chúng cơ sở, bọn hắn có nắm chắc giữ vững cơ nghiệp, thậm chí phản công trở về. Nhưng là rút lui trước đó, hắn luôn tại Vương Đô, tại xạ sổ Vương quốc cái này trước trung tâm chính trị, đem cưới nữ vương nghi thức làm xong, sau đó xưng vương. Ban đêm hôm ấy, Chu Bất Tổng đốc theo Dễ Bệ Ỷ Cả phòng ốc đi ra, lưu lại thuốc thiết Dễ Bệ Ỷ Cả. Chu Bất Tổng đốc cho Dễ Bệ Ỷ Cả đưa một viên có pháp lý tác dụng chiết nhẫn, hy vọng nàng buổi sáng ngày mai mang lên nó tham gia hôn lễ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dễ Bệ Ỷ Cả khóc thật lâu, Chu Bất Tổng đốc đã rất giả, trên thân một cố lão nhân bị, trên mặt hắn còn bị thương, cùng Trung Nguyên ba tỉnh liên quân lúc tác chiến bị viên đạn theo bên mặt xé ra một cái lỗ hổng, xé rách rơi một khối lớn ra mặt thịt. Mặc dù vết thương bị pháp sư chữa khỏi, nhưng đây chính là thịt bị xé toang, thiếu thốn cơ bắp để mặt của hắn biến phi thường quá dị. Nhất trọng yếu chính là, Dễ Bệ Ỷ Cả theo Chu Bất Tổng đốc trong mắt nhìn thấy, cái nam nhân này căn bản không có đem mình là người, mà là một kiện vật phẩm. Cái nam nhân này trong mắt chỉ có quyền lực, đang cùng mình lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn giống như tại dạo chơi thiên ngoại, suy nghĩ chiến tranh cùng quyền lực những sự tình kia. Cùng dạng này một cái cũng không nguyện ý xem thật kỹ chính mình liếc mắt nam nhân kết hôn, nàng sẽ như thế nào. Dễ Bệ Ỷ Cả nằm ở trên giường gào khóc, thẳng đến nàng nghe thấy cái kia thanh âm quen thuộc, "A Lỷ Kỳ." Bệ hạ." A Lỷ Kỳ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Dễ Bệ Ỷ Cả ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn xem nàng. "A Lỷ Kỳ, ngươi vẫn là của ta thủ hộ kỵ sĩ sao?" A Lỷ Kỳ nuốt ngụm nước bọt, sau đó ánh mắt kiên định. "Bệ hạ, ta là của ngài thủ hộ kỵ sĩ." "Cái kia tốt." Dễ Bệ Ỷ Cả nói, "Có thể cho ta một bình độc dược sao?" "Cái gì?" A Lỷ Kỳ kinh hãi, không thể tin nhìn xem Dễ Bệ Ỷ Cả. Dễ Bệ Ỷ Cả chân thành nói, "A Lỷ Kỳ, ta là sẽ không gả cho chủ bật đầu kia lão hổ, ta tình nguyện đi chết." "Cái này." A Lỷ Kỳ lui về mấy bước, không dám nhìn Dễ Bệ Ỷ Cả con mắt. "A Lỷ Kỳ, ngươi lại còn là ta thủ hộ kỵ sĩ, vẫn là của ta bằng hữu, liền giúp ta một chút đi, giúp ta giải thoát." Dễ Bệ Ỷ Cả trực tiếp quỳ ở trước mặt A Lỷ Kỳ, ríu rít thút thít. A Lỷ Kỳ định tại nguyên chỗ bất động, nàng con ngươi run rẩy nội tâm dãy rủa, không biết muốn thế nào là tốt. Dễ Bệ Ỷ Cả bảo an là nàng tại làm, nếu là Dễ Bệ Ỷ Cả chạy mất, nàng tại Chu Bất Tổng đốc thế lực bên trong chính là phản đồ, liền muốn từ bỏ nguyên lai sinh sống. Đây là nhân sinh quyết định trọng đại, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện làm ra. Nàng dâu dĩ nói, "Bệ hạ, ngài có thể chạy đi nơi lâu đâu? Thúc thúc ta đại quân ngay tại Vương Đông ngoài thành, coi như chúng ta tránh thoát bọn hắn, phương Bắc là thúc thúc quê quán, phương Nam là Trung Nguyên ba tỉnh liên quân quê quán, bọn hắn chẳng lẽ liền sẽ không lợi dụng ngươi sao? Như ngài nói tới, theo một cái chiếc lồng nhảy đến một cái khác chiếc lồng thôi, ngài có thể tới đi đâu đâu?" Lời này để Dễ Bệ Ỷ Cả càng thêm tuyệt vọng, từng viên lớn nước mắt theo gương mặt trượt xuống. "A!" Nàng một tiếng hét thảm, lao về phía cửa sổ muốn nhảy lầu, nhưng cửa sổ đóng chặt, then cài cửa bị que sắt đóng đinh. Nàng giống một đầu dã thú phát cuồng quát to một tiếng, tìm kiếm khắp nơi đao cụ, nhưng là không có đao, phòng ngủ của nàng một cây đao đều không có, liền hơi bén nhọn một điểm đồ vật đều không có. Nàng giật xuống màn cửa muốn thắt cổ tự sát, nhưng đưa mắt nhìn một phía, phòng ngủ nào có địa phương có thể dây đeo. Nàng có tự sát tiền khoa, Chu Bất Tổng đốc đã sớm chuẩn bị, sẽ không cho nàng một cơ hội nhỏ nhoi. Chương 469, Chim Sơn Ca xuất lồng. Chương 469, Chim Sơn Ca xuất lồng. Dễ Bệ Ỷ Cả tự sát không cửa, to lớn ngạt thở cảm giác hướng nàng đánh tới, nàng đầu ngất đi trong lòng bị khuất, dưới cơn nóng giận, dùng đầu hung hăng hướng tường đá đánh tới, lại bị nhìn chằm chằm vào nàng A Lỷ Kỳ ôm lấy. A Lỷ Kỳ cường tráng như vậy, mảnh mai Dễ Bệ Ỷ Cả căn bản tránh thoát không được, chỉ có thể ô ô thút thít. "A Lỷ Kỳ, ta thật hâm mộ ngươi a." Dễ Bệ Ỷ Cả nước mắt nước mũi cùng lưu. "Ngươi cường tráng như vậy, sẽ còn kiếm thuật, so nam tử còn mạnh hơn, ngươi có thể chủ đạo vận mệnh của mình. Mà ta, hiện tại liền tự sát đều làm không được, ô ô ô." "A Lỷ Kỳ, ta thật hâm mộ ngươi a. Thật hâm mộ ngươi a." A Lỷ Kỳ nghe nàng lời này, tâm đều nát, nhìn xem Dễ Bệ Ỷ Cả treo đầy nước mắt con mắt, song quyền siết chặt. Giờ này khắc này, hắn nhớ tới phụ thân dạy bảo. Phụ thân của hắn là cả nước nổi danh điển hình kỵ sĩ, tại cùng đồ nổ bản biên cảnh trong xung đột chết đi. Khi còn sống phụ thân giáo dục hắn, nhà bọn hắn trước kia là xuống dốc quý tộc, là bởi vì vương ân có thể khôi phục tộc bên trên vinh quang, là lao quốc vương ban ân đem gia tộc theo biến mất vách núi kéo về. Phụ thân chỉ có hắn một đứa con gái, hắn yêu cầu nữ nhi lấy kỵ sĩ tự cho mình là, đồng thời yêu cầu nghiêm khắc chính mình, tu luyện võ nghệ, sau đó hướng vương gia hiệu trung, lấy báo quốc ân. Phụ thân là Á Lỷ Kỳ thần tượng, cường đại, xoáy khí, có nguyên tắc, hắn vì hồi báo vương ân, dâng ra sinh mệnh của mình, hiện tại, tự mình tu luyện võ nghệ 20 dư trở, là thời điểm tiếp nhận phụ thân ý chí, đem hết thể hiến cho vương gia. Vậy hạ, A Lỷ Kỳ nâng lên dễ bẹ ỉ cả cái cằm, lau đi nước mắt của nàng. Vậy hạ không muốn lại thúc thiết, thần thế nhưng là ngài thủ hộ kỵ sĩ a. Dễ bẹ ỉ cả hai mắt tỏa sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm A Lỷ Kỳ, do hỏi, A Lỷ Kỳ. A Lỷ Kỳ hít sâu một hơi, sau đó trùng điệp gật đầu. Ừm. Vậy hạ, chúng ta chạy đi. A. Dễ bẹ ỉ cả kinh hô một tiếng. Nhưng chúng ta chạy đi nơi đâu? A Lỷ Kỳ nói, đi phương nam đi. Cả giặc cột hành tinh, nơi đó nhiều núi nhiều thổ phỉ, còn cùng thú nhân thế giới giáp giới, lấy võ vi tôn, xã hội hỗn loạn. Bệ hạ tới đó lời nói, có thể ẩn vào thâm sơn, không còn để ý tới những này tục sự. Dễ bệ ỉ cả trong mắt bốc cháy lên hướng tới. Tới đó, ta liền có thể tự do sao? A Lỷ Kỳ nặng nề gật đầu. Đúng. Tới đó ngài liền tự do, ngài có thể lựa chọn nhân sinh cuộc sống của ngài. Ngài không phải nói ngài ao ước ta cường tráng sao? Ta có thể giáo ngài kiếm thuật, chỉ cần khắc khổ nghiên tập, ngài cũng có thể mạnh lên. Dễ bệ ỉ cả hướng tới càng tăng lên, nhưng nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đối với chính mình đến nói chạy trốn là giải thoát, nhưng đối với A Lỷ Kỳ đến nói sao? Nàng có phải là từ bỏ chính mình người trọng yêu sinh? A Lỷ Kỳ, ngươi, vậy hạ. A Lỷ Kỳ hiển nhiên là biết hắn muốn nói gì, lên tiếng ngăn cản. Nàng đem dễ bệ ỉ cả đỡ thẳng, nghiêm túc một chân quỳ xuống. Vậy hạ, ta kỳ rốt gia tộc tại 30 năm trước xuống dốc, trong nhà nhân khẩu còn sót lại hai ngụm, trung quanh tiêu tiểu tứ lên, thành bị chiếm đoạt, gia huy sắp vẫn diệt tại lịch sử. Là của ngài ông cố tiên vương bệ hạ, ban thưởng kỳ rốt gia tộc ruộng tốt 700 dư mẫu, châu cày 10 đầu, binh giáp 5 kiện, vàng bạc tệ hơn ngàn. Là tiên vương ân điển, để kỳ rốt gia tộc cờ xí có thể một lần nữa tung bay. Phụ thân vì báo đáp vương ân đã chết trận, hiện tại, bệ hạ, đến tiên A Lỷ Kỳ. Thế nhưng là, A Lỷ Kỳ nhân sinh của ngươi. Dễ bệ ỉ cả do dự, vì tự do của mình, hy sinh bằng hữu nhân sinh, cái này thật đúng không? Bệ hạ, không, dễ bệ ỉ cả, coi như lấy thân phận bằng hữu đến nói, ta cũng không thể nhìn xem ngươi thống khổ như vậy. Nàng đưa tay. A, chúng ta cùng đi bắt lấy nhân sinh mới đi. Dễ bệ ỉ cả thân thể mềm mại run lên, nhìn xem A Lỷ Kỳ nụ cười trên mặt, chậm rãi vươn tay, nắm chặt A Lỷ Kỳ tay. Tốt, ta thủ hộ kỵ sĩ. Sáng sớm hôm sau, vương đô lầu chính bận rộn, chuẩn bị chủ bật tổng đốc cùng dễ bệ ỉ cả nữ vương hôn lễ. Chủ bật tổng đốc cùng hai vị minh hiếu, hai cái phương bắc tổng đốc ngồi cùng một chỗ, bọn hắn nói, chủ bật, ngươi lão già này, sau ngày hôm nay chúng ta sẽ phải gọi ngươi quốc vương bệ hạ à. Ha 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 ha. Ba người đều là cười ha ha, chủ bật tổng đốc co rúm ra mặt, bên trái của hắn gương mặt bị viên đạn xé rách rơi một khối cơ bắp, trên xương cốt chỉ có một lớp da, cười lên phi thường quỷ dị. Ha ha, các lão bằng hữu. Ta trở thành quốc vương về sau lập tức liền phong các ngươi vì công tước, chúng ta cùng một chỗ sáng tạo mới vinh quang, khai sáng thời đại mới. Ba người lần nữa cười ha ha về sau, một vị tổng đốc có chút dầu dĩ nói, các ông bạn già, lần này chúng ta bị Trung Nguyên ba tỉnh liên quân đánh bại, trong lòng ta rất là không cam lòng. Ta ba người quân sĩ các mặt đều mạnh hơn Trung Nguyên quân sĩ, nhưng cũng bởi vì bọn hắn có thể được đến đại lượng súng đạn, quân ta không thể phát huy thực lực, này nha, thật sự là tức chết người. Nói chuyện đến cái này, ba người đều là sắc mặt khó coi, hai lần quyết chiến. Phương Bắc liên quân đều là chiến bại, mặc dù Chu Bất Tổng đốc biết mình tại Vương Đô ngốc không lâu, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Chu Bất Tổng đốc ngón tay chụp lấy chỉ có một lớp da từ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, là liên minh, bọn này đáng chết ma vật, ai cho bọn hắn tiền bọn hắn liền cho người đó súng đạn. Hừ, tiền, ta cũng không thiếu. Chờ chúng ta trở lại Phương Bắc liền liên hệ liên minh, cũng hướng bọn hắn mua súng đạn, một khi chúng ta tinh nhuệ chi sĩ nắm giữ súng đạn, Trung Nguyên mềm yếu binh sĩ tuyệt đối sẽ bị đánh bại. Trên mặt hắn phủ lên một cái ác độc mỉm cười. Kiệt kiệt kiệt. Chờ ta cùng dễ bẻ ỉ cả kết hôn. Ta liền lấy xả sổ vương ra danh nghĩa tuyên bố Trung Nguyên ba tỉnh liên quân là phản quân, đến lúc đó thiên hạ cùng thảo phạt. Hắn còn chưa nói xong, vang một tiếng bang một sĩ binh phá tan cửa phòng họp. Chu Bất Tổng đốc sững sờ, lập tức liền muốn quát lớn binh sĩ, nhưng trong tay binh lính giơ lên một phong thư tín cùng một cái chiếc nhẫn, lo lắng hô lớn, không tốt tổng đốc đại nhân. Bệ hạ nàng. Bệ hạ nàng chạy trốn. Cái gì? Ba vị tổng đốc kinh hãi, Chu Bất Tổng đốc càng là xông đi lên, đoạt lấy trong tay binh lính chiếc nhẫn cùng bức thư. Chiếc nhẫn là hắn đưa có pháp lý hiệu ứng nhất lấy, bức thư thì là dễ bẻ ỉ cả biết. Hắn nhanh chóng xé phong thư ra xem xét giấy viết thư, chỉ thấy phía trên dùng xinh đẹp kiểu chữ viết, đi chết đi thối đại thúc, ai muốn gả cho ngươi dạng này toàn thân lão nhân bị, một chút cũng không ôn nhu, còn như vậy hung ác người, lêu lêu lêu. Bên cạnh còn họa cái giản lược nhăn mặt biểu lộ. Đáng ghét a a a a a. Chu Bất Tổng đốc toàn thân run rẩy, đột nhiên giơ cao giấy viết thư phá tan thành từng mảnh, cả phòng đều là hắn phẫn nộ tiếng giống. Nếu là không có nữ vương, không thể cùng nàng thành hôn, không chiếm được xạ sổ chính trị di sản, tiếp xuống bố trí coi như toàn bộ bị xáo trộn a. Hai cái tổng đốc thấy thế, đội vàng hô to, mau phái binh đuổi theo. Nữ vương bệ hạ không biết cưỡi ngựa, một buổi tối chạy không xa. Bọn hắn đi tìm tâm phúc của mình, Chu Bất Tổng đốc cũng kịp phản ứng, để người đem nhi tử cờ gọi đi qua, cờ là hắn tinh nhuệ đội trưởng kỵ binh. Cờ đến về sau, Chu Bất Tổng đốc hai tay vô mạnh bờ vai của hắn gầm thét, cờ, nhanh, mang ngươi người đi đem dễ bệ ỉ cả bắt trở lại. Bắt hắn trở lại a a a a. Hắn vẻ mặt nhăn nhó, doa cờ giật mình. Là phụ thân. Ta lập tức đi điều binh. Hắn xoay người chạy, có chút sợ hãi phụ thân của mình. Tập hợp chính mình 500 kỵ binh đội ngũ về sau, cờ lập tức ra khỏi thành. Nội tâm của hắn mười phần nặng nề, đầy trong đầu đều là A Lỷ Kỳ. Cái này cơ bắp nữ, biết mình làm cái gì sao? Chương 470, chim sơn ca xuất lồng 2 chương 470, chim sơn ca xuất lồng 2 phương Bắc liên quân kỵ sĩ bốn phía xuất kích, thế tất yếu tìm về nữ vương, nhưng bọn hắn căn bản không biết nữ vương sẽ chạy trốn nơi đâu, chỉ có thể bốn phương tám hướng tản ra. Bất quá bọn hắn hợp lý hoài nghi nữ vương có thể muốn xuôi nam, chạy đến trung nguyên ba tỉnh trong liên quân, bởi vì đám người kia đánh cờ hiệu chính là khôi phục xạ sổ vương gia vinh quang. Bởi vậy à, truy kích kỵ binh đại bộ phận đi về phía nam bên cạnh đuổi theo, số lượng qua 3000. Động tĩnh lớn như vậy, cho trung nguyên ba tỉnh liên quân làm kích động, còn tưởng rằng phương Bắc liên quân muốn tổ chức trận thứ 3 hội chiến, dùng kỵ binh đại bộ đội đến chiếm trước ưu thế chiến trường, liền cũng phái ra kỵ binh. Phương Bắc liên quân xem xét đại lượng địch nhân kỵ binh đang truy kích trên đường hoạt động, hoài nghi bọn hắn đã được đến nữ vương bệ hạ, nhất định phải cướp về, thế là song phương buộc phát kịch liệt kỵ binh quyết chiến. Song phương kỵ binh giết gọi là một cái chết đi sống lại, hơn 7000 kỵ binh tung hoành giết chóc, chiến trường hỗn loạn không chịu nổi. Đến tiếp sau song phương lần lượt tăng binh, lại gia nhập mấy vạn bộ binh bộ đội, dần dần đánh thành nát chiến, bởi vì giai đoạn trước đầu nhập quá lớn, song phương đều không muốn thua, lại lục tục ngo ngoe ra tăng đến mười mấy vạn binh lực, vài ngày sau vẫn thật là phát triển thành lần thứ 3 quyết chiến. Bất quá bây giờ à, trận chiến đấu này dây dẫn nổ, Á Lỷ Kỷ cùng Dễ Bẹ Ý Cả mới cưỡi ngựa theo vương đô bên ngoài năm dặm chỗ trong rừng rậm đi ra. Không sai, hai nàng ra khỏi thành về sau không có vội vàng xuôi nam, mà là tránh tại vương đô phụ cận săn trong rừng. Nơi này là một mảnh vương gia hạ lệnh bảo vệ rừng rậm nguyên thủy, lấy cung cấp quý tộc săn bắn, người ở thưa thớt. Chu Bất Tổng đốc cũng tổ chức qua săn bắn hoạt động, Á Lỷ Kỷ ra sông thêm, nàng tại săn đuổi phong lộc lúc ngoài ý muốn tìm tới một cái thợ săn trộm dưới mặt đất phòng nhỏ, bên trong có lương khô chăn mền cùng cung nỏ vũ khí. Á Lỷ Kỷ biết, nếu như trực tiếp xuôi nam, Dễ Bẹ Ý Cả không biết cưỡi ngựa, một ngựa hai người còn ngựa rất nhanh liền sẽ thể lực tiêu hao, bị truy binh đuổi kịp. Chính là bọn hắn vận khí tốt, không có bị truy binh đuổi kịp, cũng sẽ bị Trung Nguyên ba tỉnh liên quân bộ đội chắn. Bởi vậy, Á Lỷ Kỷ trước hết tránh đang trộm liệp giả trong phòng nhỏ ăn bên trong lương thực, chờ đợi truy binh cùng Trung Nguyên ba tỉnh liên quân trinh sát đánh lên. Nàng suy nghĩ truy binh sẽ không ít, Trung Nguyên ba tỉnh liên quân trinh sát khẳng định cũng sẽ hành động, đến lúc đó song phương bị chiến, nàng đục nước méo cỏ, chạy trốn tỷ lệ gia tăng thật lớn. Chỉ là nàng không có dự đoán đến, bên ngoài song phương kỵ binh chủ lực đã tại quyết chiến, muốn không được mấy ngày bộ binh đại bộ đội liền muốn ra trận. Lúc này Á Lỷ Kỷ chậm rãi mở ra hầm cửa, nhìn ra phía ngoài liếc mắt, bên ngoài rừng rậm nguyên thủy không ai, nàng nhẹ nhàng thở ra. Trộm săn trừng phạt thế nhưng là rất lớn, bị tuần sơn đội bắt lấy sẽ xử cực hình, bởi vậy thợ săn trộm tìm kiếm điểm dừng chân rất xảo trá, toàn bộ phòng nhỏ đào dưới đất, mặt ngoài liền một tấm ván gỗ, dài lên một chút cảnh khô lá vụn, tới gần đều phát hiện không được. Những ngày này cũng có bộ đội đến săn lâm tìm Dễ Bẹ Ý Cả, nhưng đều không tìm được bọn hắn nơi ẩn thân, thợ săn trộm giúp đại ân. Á Lỷ Kỷ quay đầu, đối với Dễ Bẹ Ý Cả nói, vậy hạ chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn đi. Ân. Chúng ta đi thôi. Lúc này Dễ Bẹ Ý Cả mặc một thân vải thô quần áo, trên tay cầm lấy một tấm nhỏ GUNZ số nỏ, bên hông trên dây lưng treo một cái tên mỏ bình, đây là săn trộm người lưu lại vũ khí. Từ khi chạy ra vương đô, Dễ Bẹ Ý Cả liền biến thành người khác, nàng chủ động yêu cầu Á Lỷ Kỷ dạy hắn sử dụng vũ khí, nàng muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Mặc dù liền mấy ngày nay học tập cũng học không được bao nhiêu thứ, nhưng là thuần thục dùng nỏ tự sát nàng còn là làm được. Tự sát, đây là Dễ Bẹ Ý Cả quyết tâm, không tự do nàng thà chết, 4 năm cầm tù, nàng đã chịu đủ vận mệnh bị người an bài cảm giác, nếu như trốn đi thất bại bị bắt, nàng lập tức liền sẽ tự sát. Á Lỷ Kỷ đem chiến mã theo trong hầm ngầm dẫn ra, hầm miệng rất lớn, hẳn là thợ săn trộm cân nhắc giấu kín cỡ lớn thú săn cố ý đào lớn. Đem giáp ngựa cho con ngựa mặc lên, Á Lỷ Kỷ cho con ngựa đi một cái quả táo, vuốt ve con ngựa gương mặt nói, cô nương tốt, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Con ngựa ở trên mặt Á Lỷ Kỷ cọ sát, giống như lại nói giao cho ta đi. Hai người lên ngựa, Á Lỷ Kỷ một tay cầm trường thương, một tay nắm dây cương, Dễ Bẹ Ý Cả tại sau lưng nàng, đem chính mình cột vào trên yên ngựa, cầm trong tay tấm kia nỏ nhỏ, ánh mắt kiên định. Uống nha. Á Lỷ Kỷ thúc vào bụng ngựa, con ngựa dụ nhiều lần một tiếng hí lên, hướng trong rừng đường nhỏ xông ra ngoài. Xông ra săn lâm về sau, Á Lỷ Kỷ ngự ngựa một đường xuôi nam, mới ra rừng rậm hắn liền gặp được rất nhiều binh sĩ, nàng không có chút nào dừng lại, tiếp tục vọt tới trước. Những binh lính này thấy một cái kỵ sĩ ở trên đường phi nhanh, liếc mắt nhìn liền không lại để ý, bọn hắn còn tưởng rằng là cái kỵ sĩ kia lao ra tại chấp hành công vụ, căn bản nghĩ không ra toàn quân truy kích nữ vương bệ hạ ngay tại kỵ sĩ phía sau. Á Lỷ Kỷ lợi dụng binh sĩ dạng này may mắn tâm lý, một đường đi về phía nam bên cạnh chạy 20 dặm, đến nơi đây trên đường binh sĩ càng ngày càng nhiều, đại đội toàn binh giáp khiêng đao búa đi về phía nam mà đi, tựa hồ đang chuẩn bị một trận đại quyết chiến. Dễ Bẹ Ý Cả trông thấy những binh lính này, trong lòng căng thẳng, không tự giác ôm lấy Á Lỷ Kỷ eo. Á Lỷ Kỷ một bên ngự ngựa một bên an ủi, bệ hạ chớ hoảng. Bọn hắn không biết thân phận của chúng ta, đem vật kia lấy ra. Dễ Bẹ Ý Cả ư một tiếng, từ hông bao cầm ra cái cờ xí giơ lên cao cao. Kia là một mặt cờ trắng, trên mặt cờ là một cái buôn tập kỵ sĩ. Đây là truyền lệnh trinh sát tiêu chí. Á Lỷ Kỷ lớn tiếng gầm thét, tránh ra tránh ra, tránh ra tránh ra. Trọng yếu quân lệnh, trọng yếu quân lệnh. Thanh âm của nàng vốn là có chút trung tính, trải qua mặt nạ một hầm, căn bản phân không ra giới tính. Phía trước trên đường hành quân binh sĩ trông thấy truyền lệnh trinh sát cơ sĩ, toàn bộ tránh ra, mấy cái tránh chậm kém chút bị ngựa va bảo. Đối với chạy xa con ngựa mắng to, nhưng cũng không thể như thế nào. Ha ha, nhìn thấy sao bệ hạ, bọn hắn căn bản không nhận ra chúng ta. Dễ Bẹ Ý Cả nhẹ nhàng thở ra, nắm thật chặt mũ trùm, trên mặt có chút ý cười, rốt cục muốn tự do sao? Tốt bệ hạ, hiện tại đem cờ xí thu lại, chúng ta giống như đến tiền tuyến. Á Lỷ Kỷ phát hiện không hợp lý, phía trước lều trại một mảnh liên tiếp một mảnh, đại lượng quân sĩ ở đây tập kết, mà lại bầu không khí mười phần ngột ngạt, xem ra tựa như là muốn đánh trận. Đến nơi đây cũng không thể dơ truyền lệnh trinh sát cơ sĩ, trên người bọn hắn y giáp cũng không phải truyền lệnh kỵ binh hình thế, đại doanh bên này biết hàng sĩ quan rất nhiều, bị nhìn thấy liền không xong. Dễ bệ ỷ cả thu hồi cơ sĩ, nhìn về phía trước liền khối đại doanh hỏi, "A Lỷ Kỳ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ?" A Lỷ Kỳ trầm mặc một hồi nói, "Đi vòng qua." A Lỷ Kỳ quay đầu ngựa lại dự định vòng qua nơi đóng quân, liên tục hướng bên trái chạy 5 dặm mới chạy ra đại doanh phạm vi, sau đó tiếp tục xuôi nam. Trên đường đi bọn hắn lại gặp được không ít quân sĩ trinh sát, trông thấy A Lỷ Kỳ giáp trụ áo trùm là phương Bắc quân hình thế liền không có làm để ý tới. Còn có người đứng tại ven đường hướng các nàng hành lễ. Liên tục chạy trốn một giờ, phía trước trong rừng rậm xuất hiện tiếng nước, vừa vặn con ngựa mệt mỏi, A Lỷ Kỳ liền tạm thời xuống ngựa đến bờ sông uống ngựa. Ở trong rừng rậm chỉnh đốn một giờ, A Lỷ Kỳ cho con ngựa bi một bình thanh phổi ma dược, con ngựa giật mình, phổi mỏi mệt bị xua tan, trạng thái tinh thần so mới vừa lên đường lúc đều tốt hơn. "Vậy hạ chúng ta đi." A Lỷ Kỳ nói một tiếng, hai người lên ngựa đi ra rừng rậm. Nhưng chậm rãi, A Lỷ Kỳ cùng dễ bẻ ỉ cả ánh mắt biến đổi, các nàng phát hiện, xung quanh trong rừng rậm lít nha lít nhít đi ra đại lượng dắt ngựa kỵ sĩ. Đối phương thế mà liền mai phục tại các nàng bên người. Cô Dễ Bệ Ỷ Cả nhìn chung quanh tất cả đều là mặc phương Bắc quân giáp trụ kỵ sĩ, toàn thân run rẩy, nắm chặt bên hông nỏ muốn tự sát, nhưng A Lỷ Kỳ thanh âm trầm ổn ngăn lại nàng. "Đừng hoảng hốt, bọn hắn không có phát hiện chúng ta." "Đúng vậy, những này chẳng biết tại sao ẩn tàng ở chỗ này kỵ sĩ còn tưởng rằng hai nàng là người một nhà." Các kỵ sĩ chuẩn bị vũ khí trang bị, lên ngựa mang lên che mặt mũ giáp, lần này A Lỷ Kỳ cùng bọn hắn thật là giống nhau như lúc, chỉ là sau lưng nàng có thêm một cái A Lỷ Kỳ. A Lỷ Kỳ đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ cách đối phó. Lúc này, một người mặc sa hoa bản giáp kỵ sĩ lớn tiếng hạ lệnh, "Tất cả mọi người, xung kích đội hình." Các kỵ sĩ bắt đầu tạo thành xung kích đội hình, A Lỷ Kỳ không có cách nào, chỉ có thể rủi ngựa gia nhập đối phương, xếp vào công kích đội ngũ. Chương 471, Chim Sơn ca xuất lồng 3, chương 471, Chim Sơn ca xuất lồng 3, cảm tạ. Danh tự: không tồn tại. Khen thưởng tăng thêm 4/5, các kỵ sĩ rất nhanh liền xếp công kích đội ngũ, nương theo trưởng quan ra lệnh một tiếng, bọn hắn bắt đầu chậm rãi gia tốc. Một giai đoạn gia tốc ngựa đi thong thả, giai đoạn 2 gia tốc ngựa đi mau, giai đoạn 3 chạy chậm, tứ giai đoạn phi nhanh. Đại địa vang lên đủ tiếng vó ngựa, hơn 300 cái kỵ sĩ cùng một chỗ công kích, động tĩnh rất lớn. Mà địch nhân của bọn hắn chính là đối diện đồng dạng tại gia tốc Trung Nguyên 3 tỉnh liên quân kỵ sĩ, nhân số là bọn hắn hơn gấp 2. A Lỷ Kỳ trong lòng một khổ, nàng đây là tiến vào song phương kỵ binh giao chiến chiến trường nhà. Hiện tại nhưng không xong, muốn chạy đều chạy không được, hai bên cùng sau lưng đều là nhanh chóng hướng về phong kỵ binh, không cẩn thận liền sẽ va vào người khác ngựa. Song phương công kích kỵ binh nhanh chóng rút ngắn, song phương bắt đầu gầm thét. A Lỷ Kỳ nhìn đối diện kỵ thương trường mâu san sát, không có cách nào, chỉ có thể đối với Dễ Bệ Ỷ Cả hô to, "Đầu đẻ thấp, ôm chặt ta." Sau đó liền cũng nổi giận gầm lên một tiếng, dựng lên trường mâu hướng đối diện đánh tới. Một tiếng ầm vang, song phương kỵ binh đụng vào nhau, có con ngựa đụng gãy cổ, ngực vỡ vụn, có kỵ sĩ bay lên, ngã xuống đất gãy tay gãy chân, còn có bị trường mâu kỵ thương đâm chết, bị đội lên trên trời. Song phương đội ngũ nháy mắt hỗn loạn không chịu nổi, một đợt tính hủy diệt xung kích về sau, song phương mất đi cao tốc ưu thế, bắt đầu đánh giáp lá cả. A Lỷ Kỳ hất lên trường mâu, đem vừa mới công kích chọn chết kỵ sĩ thi thể vứt bỏ, một cái khác kỵ sĩ hét to hướng nàng bổ tới một kiếm. A Lỷ Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, dùng trên trường mâu châm ngòi mở kiếm của đối phương, sau đó một mâu đâm vào đối phương mũ giáp cùng giáp trụ trong khe hở, hiểu rõ hắn. Hắn vừa giải quyết đối phương, lại một cái trọng kỵ sĩ vung vẩy trường mâu theo bên trái ám sát mà đến, muốn mạng chính là một cái khác khinh kỵ binh theo phía bên phải đánh tới. Một trái một phải, A Lỷ Kỳ xử lý không tốt, kẻ bên này khắp nơi là nhân mã, tràn trọc xê dịch không gian đều không có, nàng sợ phía sau Dễ Bệ Ỷ Cả thụ thương, khẩn trương. Lúc này Dễ Bệ Ỷ Cả phát lực, dùng nỏ tay hướng bên trái khinh kỵ binh vào tới. Khinh kỵ binh không có ngược hải, một tiếng này bắn tới ngựa trên cổ, con ngựa một tiếng hí lên, chân trước nhảy lên thật cao, đem khinh kỵ binh ngã xuống ngựa, giải trừ một bên nguy cơ. A Lỷ Kỳ a ha một tiếng, giúp đại ân. Sau đó cùng kỵ binh hạng nặng chém giết cùng một chỗ, ba cái hiệp về sau đem đối phương đánh rơi dưới ngựa. A Lỷ Kỳ một mực tại tìm cơ hội chạy trốn, nàng nhớ kỹ phụ cận bản đồ, phía trước hai dặm chỗ có cái cầu nhỏ, qua cầu về sau liền có thể tiếp tục xuôi nam. Nhưng là bây giờ song phương kỵ binh giao chiến cùng một chỗ, nàng chạy không được, chỉ có thể tiếp tục liều giết. Bởi vì sốt ruột chạy trốn, nàng giết rất ra sức, một cây trường mâu võ hổ hổ sinh phong, tăng thêm thở nhỏ tập võ bồi dưỡng võ nghệ, cơ hồ không có cái kia kỵ binh địch có thể địch qua nàng năm hiệp, chỉ chớp mắt nàng liền giết 7-8 cái kỵ binh địch, bên người tất cả đều là vô chủ ngựa. Nàng anh dũng để song phương chủ tướng đều chú ý tới, Trung Nguyên 3 tỉnh liên quân kỵ binh sĩ quan lớn tiếng gầm thét, để thủ hạ kỵ sĩ giết A Lỷ Kỳ. Phương Bắc liên quân kỵ binh sĩ quan thì là hai mắt tỏa sáng, đối với phụ tá hỏi, cái kỵ sĩ kia là ai? Như thế nào như thế anh dũng? Hắn làm sao mang người ở phía sau? Có đặc thù gì tác dụng sao? Phó quan nói, đại nhân, đối phương áo trùm bên trên không có gia huy, có thể là chiêu mộ du hiệp kỵ sĩ. Chiến hậu để hắn tới gặp ta, như thế anh dũng võ sĩ, ta muốn sắp phong hắn, để hắn trở thành gia tộc của ta kỵ sĩ. Kỵ binh trưởng quan nói như vậy, đột nhiên, phó quan kinh hô một tiếng. Đại nhân, địch nhân chạy trốn. Kỵ binh trưởng quan vội vàng hướng chiến trường nhìn lại, nguyên lai theo A Lỷ Kỳ giết chóc, chết dưới tay nàng kỵ binh vượt qua 20 cưới, nàng giết gọi là một cái máu me khắp người, cái này nhưng quá mạnh, phương Bắc liên quân kỵ binh sĩ khí phóng đại, thừa thế xông lên bạo sát Trung Nguyên kỵ binh. Trung Nguyên kỵ binh sĩ quan nhìn tổn thất lớn, chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Đối phương vừa rút lui, chiến trường dần dần hỗn loạn, A Lỷ Kỳ lập tức liền chạy. nhưng là nàng chạy phương hướng cùng Trung Nguyên kỵ binh chạy là giống nhau a. Đều nghi qua cầu đi về phía nam vừa đi. Trung Nguyên kỵ binh nhìn cái kia máu me khắp người mãnh nhân đuổi tới, trái tim đều muốn nhảy ra cổ họng, từng cái chạy càng nhanh. Nhưng Á Lỷ kỵ ngựa so với bọn hắn ngựa tốt, chạy càng nhanh, Trung Nguyên kỵ binh xem xét đối phương đuổi theo, lập tức dùng vũ khí công kích. Á Lỷ kỵ lúc đầu không nghĩ để ý tới bọn hắn trực tiếp chạy, nhưng những này Trung Nguyên kỵ binh công kích rất nguy hiểm, nếu là đánh tới phía sau không có giáp trụ dễ bè ỷ cả liền không xong, nhất định phải bài trừ nguy hiểm. Kết quả là, trên chiến trường liền xuất hiện dạng này một cái kỳ cảnh, một vị anh dũng kỵ sĩ một kỵ đi đầu, trong tay một cây trường thương tung bay, đuổi kịp cũng đâm chết từng cái Trung Nguyên kỵ binh. Phương Bắc kỵ binh thấy nhà mình trong quân có như thế mãnh nhân, tất cả đều sĩ khí phá trận, đi theo Á Lỷ kỵ truy sát mà đi, loạn giết Trung Nguyên kỵ binh. Trung Nguyên kỵ binh sĩ quan phóng ngựa chạy như điên, hắn biểu lộ hoảng sợ, roi ngựa vung vẩy như con quay, quật dưới hông con ngựa. Đáng ghét ta. Ngựa chết chạy nhanh lên. Hắn cái kia thất đáng thương con ngựa cái mông đều bị rút nát, trong mắt to tất cả đều là nước mắt, nó đã chạy ra mình đời này tốc độ nhanh nhất. Chỉ có như vậy, còn là không chạy nổi Á Lỷ kỵ bả mã, cũng may hắn trông thấy phía trước sông nhỏ cùng sông nhỏ bên trên cầu đối. Chỉ cần qua cầu, liền có thể đến chính mình đại bản doanh, nơi đó có bọn hắn kỵ binh đại bộ đội. A ha, mau mau ngươi cái này ngựa chết. Mau mau lại nhanh chút. Hắn tiếp tục quật con ngựa, sau đó nhìn lại, dọa vong hồn đại mạo. Á Lỷ kỵ cách hắn chỉ có 10 cái thân vị, hắn hoảng sợ đối với bên người 4 kỵ hộ vệ hô to, các ngươi một cái, nhanh lên ngăn cản hắn. 4 cái kỵ binh sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là hàng nhanh hướng Á Lỷ kỵ đánh tới. Dễ bẹ ỷ cả tìm tới cơ hội hướng 4 kỵ binh bên trong một cái bắn một tiễn, không trúng. Một trận chiến này nàng bắn mấy tiễn, mặc dù chỉ có ban đầu một tiễn bắn trúng ngựa, đằng sau không một tiến công, nhưng dễ bẹ ỷ cả sát sát thực thực là đang vì mình tự do mà chiến đấu. Dễ bẹ ỷ cả một tiễn hướng phía trước nhất một cái kỵ sĩ bắn ra, kỵ sĩ kia lệch ra đầu liền tránh thoát đi, nhưng tránh thoát mũi tên, tránh không khỏi Á Lỷ kỵ sắc bén trường mâu. Nàng đưa kỵ sĩ tránh né mũi tên trọng tâm bất ổn, một mâu hướng đối phương phía sau lưng bản giáp đâm ra, nàng lực đạo lớn đến khủng khiếp, mũi thương đem bản giáp khô ráo, đối phương ai nha một tiếng hô rơi mà chết. Mặt khác ba kỵ hàng nhanh tới gần, nhưng Á Lỷ kỵ ở phía sau lại có ưu thế thân bị, một người một mâu toàn bộ đâm chết. Trung Nguyên kỵ binh sĩ quan lúc sắp đến gần cầu nhỏ, nhìn lại, 4 cái hộ vệ kỵ binh đã bị giết chết, cái kia mãnh nhân hướng chính mình đánh tới. Lần này hắn là thật dọa nước tiểu thuận ống quần chạy tới giáp chân nội bộ. A, người quái vật này đi chết. Hắn rút kiếm ra hướng Á Lỷ kỵ ném đi, Á Lỷ kỵ trưởng thương vẩy một cái, kiếm bị đánh bay rơi vào trong sông. Cô gái tốt, chạy mau mau. Á Lỷ kỵ hô to một tiếng, dưới hông bạch mã có linh tính tăng thêm tốc độ. Tại phương Bắc liên quân các kỵ sĩ nhìn kỹ, đùi ngựa vừa đạp lên cầu nhỏ Trung Nguyên kỵ binh sĩ quan bị một mâu thấu ngực, sau đó bị giơ lên cao cao. Mọi người thấy bị trường mâu chọn cao cao địch tướng, phát ra chấn thiên động địa reo hò. Á Lỷ kỵ con ngựa dừng lại tại cầu nhỏ bên trên, thật giống như nàng đang hưởng thụ những reo hò này, nhưng kỳ thật không phải. Nàng chỉ muốn chạy, nhưng cầu đối diện, hơn ngàn kỵ binh hướng nơi đây chạy tới, ngăn chặn hắn con đường phía trước, mà chi kỵ binh này cờ sĩ, thình lình thuộc về hắn đường đệ tử cơ. Chương 472, chim sơn ca xuất lồng 4 chương 472, chim sơn ca xuất lồng 4, cảm tạ. Danh tự không tồn tại. Khen thưởng tăng thêm 5, 5, lần nữa cảm tạ lão bản, trận chiến đấu này nhân quả là, một chi phương nam kỵ binh bộ đội hơn 600 cưới tại đại doanh bên cạnh tứ ngược, nhất định phải xử lý, chú bất tổng đốc liền phái nhi tử cờ xuất chiến. Cờ nhìn qua địa hình về sau phát hiện, nơi này có đầu sông nhỏ, phù cận 3 dặm chỉ có một tòa cầu, kỵ binh địch tập kích quấy rối nhiều thông qua này cầu. Hắn liền nghĩ toàn bộ ăn hết chi kỵ binh này bộ đội, chế định phương án ủy, để thủ hạ lưu lại 300 cưới tại bờ bắc kiểm chế kỵ binh địch, hắn dẫn đầu bộ đội cuốn đường xa qua sông, theo bờ nam, kỵ binh địch đằng sau phát động công kích. Kỵ binh địch xem xét lai lịch bị đoạn, khẳng định bối rối không thôi, lúc này bọn hắn toàn quân để lên, nhất định có thể toàn diện kỵ binh địch. Chỉ là không nghĩ tới, kiềm chế trong bộ đội ra kẻ hung hãn, cùng giết đối diện kỵ binh, khiến cho kiềm chế bộ đội sĩ khí đại trấn, 300 cưới đánh 600 cưới, hoàn toàn thắng lợi. Đường vòng cờ còn không có cảm thấy chiến đấu liền kết thúc, có chút ngây người, hắn nhìn thấy cầu nhỏ bên trên cái kia chọn địch tướng, máu me khắp người kỵ sĩ, lớn tiếng khen hay. Thích võ sĩ, thích võ sĩ. Người này là ai thuộc cấp, thế mà dũng mãnh như thế? Thủ hạ hai mặt nhìn nhau, cũng không nhận ra người này. Á Lỷ kỵ chạy trốn lúc cố ý đi trừ giáp trụ cùng áo trùm bên trên gia tộc huy hiệu, xem ra tựa như cái vừa chiêu mộ du hiệp kỵ sĩ. Thủ hạ nói không nên lời cái nguyên cớ, cớ liền tự mình rủi ngựa tiến lên, muốn cùng đối phương kết giao một phen. Lúc này kiềm chế kỵ binh sĩ quan đã rủi ngựa đến Á Lỷ kỵ bên người. A, vị này anh dũng kỵ sĩ, ngươi hữu hiệu trung gia tộc sao? Muốn hay không hướng ta hiệu trung? Ta thế nhưng là một vị tử tước, nếu như ngươi nguyện ý hướng tới ta hiệu trung lời nói, ta nguyện ý sắp phong ngươi thổ địa, trở thành thành kỵ sĩ nha. Như thế nào? Ta rất có thành ý à? Trở thành thành kỵ sĩ lời nói ngươi liền không cần tại bên ngoài bôn ba, thế nào? A, ngươi là? Hắn nói liên miên lại nhải, đột nhiên dư quang trông thấy Á Lỷ kỵ phía sau dễ bẹ ỷ cả. Vừa mới bắt đầu hắn liền hiếu kỳ, vị này cường đại kỵ sĩ tại sao muốn ở sau lưng mang một cái nọ thủ? Muốn nói đến cung cấp hỏa lực bổ sung, vị này nọ thủ cũng quá kém cỏi, dùng nhẹ như vậy nọ nhỏ, phá vỡ miên giáp đều quá sức. Bởi vậy thuyết phục thời điểm, hắn cũng đang đánh giá dễ bẹ ỷ cả, cái này xem xét không được, này làm sao còn là cái thân nữ nhi? Mà lại thân hình này, cố này vân hương vị. Cái này giống vàng filter mềm trượt không phải phạm nhân nhưng có tóc vàng, làm sao giống cái kia ai? Hắn mở ra che mặt mũ giáp, thăm dò tới gần dễ bẹ ỷ cả, nghĩ cẩn thận xem xét. Dễ bẹ ỷ cả thân thể căng cứng, cúi đầu, mặt tới gần ạ lì kỳ phía sau lưng, tay nhỏ nắm thật chặt nỏ nhỏ. Một bên khác, cờ cũng tới gần cậu nhỏ, hắn càng đến gần càng cảm giác không đúng, kỵ sĩ này làm sao giống cái kia ai? Cờ cùng kỵ binh sĩ quan mặt lộ vẻ trầm tư, sau đó đồng thời kinh hô, a, người là cơ bắp nữ, a, người là nữ vương. Bá một tiếng, một mực lặng im bất động ạ lì kỳ động, nàng hất lên trường mâu, trên trường mâu thi thể đẹp kỵ binh sĩ quan rơi đập dưới ngựa, để con hàng này ấy ra kêu thảm. Sau đó ạ lì kỳ rồi ngựa quay đầu liền chạy, phía trước có hơn ngàn đại quân, chạy không được, chỉ có thể trở về, sau lưng chỉ có hơn 200 kỵ binh, bọn hắn vừa mới tác chiến rất mệt mỏi, có cơ hội chạy. Nàng biết ba dặm bên ngoài còn có một tòa cầu, chỉ cần nàng tốc độ đủ nhanh, liền có thể tại 1000 kỵ binh ngăn chặn tòa kia cầu trước đó đi qua, sau đó xuôi nam. Lúc này sông nhỏ nam bắc hai bên bờ kỵ binh đều có chút ngộp bức, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn dũng sĩ chạy thế nào rồi? Bị thi thể nện lật kỵ binh sĩ quan đứng dậy gầm hét, mau đuổi theo. Cái kỵ sĩ kia phía sau chính là nữ vương bệ hạ. Hắn hô to như là kinh lôi, đánh vào đám người sâu trong linh hồn. Chu Bất Tổng đốc vì bắt về nữ vương, nói ai có thể mang về nữ vương tiền thưởng 1000, phong nam tước. Đây chính là giai cấp nhảy vọt lợi ích à, ở đây bọn kỵ binh đều điên cuồng, sông nhỏ phía bắc kỵ binh lập tức đuổi tới đằng trước. Mặt phía nam thì phải nhìn xem trưởng quan cờ ánh mắt. Phó quan ngao ngoe muốn động hỏi, đại nhân, chúng ta cũng phải đuổi sao? Cờ nhìn về phía kỵ binh của mình, đã có hơn mấy trăm cái thoát ly bộ đội, dọc theo sông nhỏ đuổi theo chăn cầu, thở dài. Truy. Song phương bắt đầu đuổi trốn, A Lỷ Kỳ lo lắng không thôi, nếu như không thể tại sông nhỏ phía nam kỵ binh chắn cầu trước đó đến vị trí, nàng liền không có cơ hội chạy. Nàng hướng phía sau nhìn, đằng sau hơn 200 kỵ binh liều mạng truy đuổi, nàng hướng bên trái nhìn, sông nhỏ đối diện kỵ binh nổi lên chạy, bọn hắn không muốn sống quật con ngựa, thế tất yếu tại nàng thông qua trước đó đem cầu ngăn chặn. Sông nhỏ đối diện kỵ binh bị lợi ích làm cho hôn mê lại não, lại có người dương cung cài tên, nghĩ cách sông nhỏ xạ kích A Lỷ Kỳ. Hỗn đản, không được bắn tiễn. Cờ giận mắng, nếu ai tổn thương nữ vương bệ hạ, tự gánh lấy hậu quả. Dương cung cài tên mấy cái kỵ sĩ dọa giật mình, nữ vương nếu là chết trên tay bọn họ, sợ là cả nhà khó giữ được, từng cái vui sướng nhưng thu hồi cung. A Lỷ Kỳ nghe thấy cờ gào thét, quay đầu liếc mắt nhìn, vừa vặn cùng cưỡi ngựa truy kích cờ đối đầu ánh mắt, hai người lập tức cảm xúc không hiểu. Thu hồi ánh mắt, A Lỷ Kỳ nghiêm túc rồi ngựa, móng ngựa nổ vang ở giữa, phía trước xuất hiện tòa thứ hai cầu đối. A Lỷ Kỳ hai mắt tỏa sáng, đối với Dệ Bệ Ỷ Cạ hô nói, vậy hạ nắm chặt. Dệ Bệ Ỷ Cạ ôm chặt lấy A Lỷ Kỳ eo, A Lỷ Kỳ ép xuống thân thể giảm bớt gió ngăn, muốn một ngụm làm khí trùng qua cây cầu gỗ nhỏ. Nàng cảm thấy mình thành công, vừa mới chính mình đoạt chạy tới, mà lại dưới hông chính là bà mã, bờ bên kia truy binh cách hắn còn có hơn 100 mét, đầy đủ nàng qua cầu sau đó tiếp tục xuôi nam chạy trốn. A ha! A Lỷ Kỳ vui vẻ phát ra một tiếng hô to, con ngựa nhảy lên thật cao, móng ngựa giẫm lên cầu gỗ hướng bờ bên kia chạy tới. Nhưng ngoài ý muốn phát sinh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, móng ngựa giẫm tại cầu gỗ bên trên, lâu năm thiếu tu sửa cầu gỗ bẻ gãy, đùi ngựa thất thủ xuống dưới bẻ gãy. Con ngựa thảm thiết hí lên hướng phía trước lăn một vòng, hai người bị ngã rơi xuống bờ bên kia. Xong. A Lỷ Kỳ trong lòng chợt lạnh, lập tức một cái cá chép nhảy đứng dậy, rút ra trường kiếm hai tay nắm cầm, hộ vệ tại Dệ Bệ Ỷ Cạ trước mặt. Bệ hạ, ngài như thế nào rồi? Ta không sao, chỉ là trời ra. Dệ Bệ Ỷ Cạ lăn vài vòng, mũ trùm trượt xuống, lộ ra một đầu tóc vàng. Đuổi theo kỵ sĩ từ trước sau đem hai người vây quanh, cái kia một đầu filter mềm trượt tóc vàng, quả thực chính là vương thất đặc thủ. Tất cả mọi người mặt lộ tham lam, con ngựa cũng cảm nhận được cỗ này sao động, bất an dùng đùi ngựa đảo điệp. A Lỷ Kỳ tay cầm trường kiếm bày ra tư thế chiến đấu, nhưng nơi này nhiều người như vậy, nàng làm sao có thể ngăn cản được? Dệ Bệ Ỷ Cạ thấy bị bao vây, thở dài, dừng ở đây sao? Có thể đi đến nơi này ta cũng tận lực, chỉ là có lỗi với A Lỷ Kỳ. Lúc này các binh sĩ đã đợi không kịp, hô to muốn xông lên tới bắt Dệ Bệ Ỷ Cạ. A Lỷ Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng lấy làm uy hiếp, nắm chặt trường kiếm tay nắm chặt lại gấp. Dệ Bệ Ỷ Cạ thì là chuẩn bị tên nọ tự sát. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cờ lên tiếng, tất cả đều dừng tay cho ta. Chương 473, Chim Sơn Ca xuất lồng song. Chương 473, Chim Sơn Ca xuất lồng song. Cờ quát lớn để điên cuồng binh sĩ đình chỉ động tác, nhưng bọn hắn rất không cam lòng, bọn hắn ngao ngoe muốn động, bọn hắn muốn xông tới bắt lấy Dệ Bệ Ỷ Cạ, hoàn thành giai cấp này bọn. Cờ lạnh lẽo thanh âm truyền đến, các ngươi trước mặt chính là xạ sổ vương quốc nữ vương, nếu ai va chạm bệ hạ, ta lấy chú bận tổng đốc cùng người thừa kế danh nghĩa thể, sẽ đem ngươi lập tức chém giết. Lần này đám người không dám làm yêu, bọn hắn là muốn đạt được tước vị, nhưng cái này tước vị cũng là tại chú bận tổng đốc dưới trướng, nếu là chọc tới người thừa kế của hắn, tước vị này có thể ngồi ổn sao? Cho dù không có cam lòng, nhưng bọn binh lính cũng chỉ có thể coi như thôi. Cờ cưỡi ngựa trước khi đi, đi tới ạ Lỷ Kỳ trước mặt, hắn mở ra mặt nạ, vuốt vuốt có chút thích làm màu tóc cắt ngang chán, trong mắt lại tất cả đều là nghiêm túc. Đường tỷ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Cha ta hắn nhưng là gấp điên. Ạ Lỷ Kỳ không nói chuyện, duy trì cầm kiếm tư thế. Ai, cần gì chứ? Như vậy đi Đường tỷ, ngươi buông kiếm, để ta đem nữ vương bệ hạ mang về, ngươi cũng cùng ta trở về, cùng phụ thân nói lời xin lỗi, phụ thân sẽ tha thứ ngươi. Ạ Lỷ Kỳ mặt lộ trào phúng. Sau đó để lão gia hỏa này cưới nữ vương bệ hạ sao? Cái kia toàn thân lão nhân vị còn hủy dung lão giả. Cờ đau đầu ông đầu. Này này, tốt xấu là cha ta, Đường tỷ nói như vậy không tốt lắm đâu, mà lại người lão đều có lão nhân vị, ngươi nói như vậy lão đầu nhà ta sẽ thương tâm. A Lỷ Kỳ lần nữa trào phúng. Làm sao? Lão giả không làm nhân sự còn không cho người nói. Hắn cũng nhiều ít tuổi rồi. Nữ vương bệ hạ mới bao nhiêu tuổi? như thế lớn người thế mà còn không làm nhân sự. Gơ bất đắc dĩ nói, Đường tỷ, không có làm sao. A Lụy Kỳ giơ lên kiếm. Gơ biết quyết tâm của nàng, sắc mặt lạnh lẽo, rút ra bên hông kiếm. Phó quan của hắn hai mắt tỏa sáng, muốn hạ lệnh toàn quân để lên, nhưng Gơ khoát tay một cái. Các ngươi đừng động thủ, nàng thế nhưng là Đường tỷ của ta, ai dám động đến tay ta chặt hắn móng vuốt. Hắn xuống ngựa, trên tay trường kiếm múa cái kiếm hoa. Để ta giải quyết nàng, các ngươi nhìn xem liền tốt. Phó quan muốn ngăn cản, nhưng Gơ đã tiến lên, hai người đã chém giết cùng một chỗ. Hai thanh trường kiếm lẫn nhau giao kích, tại không trung tuôn ra từng chuỗi tia lửa, hai vị đều là cường đại kiếm sĩ, động tác cấp tốc lại chí mạng, mỗi một kiếm đều hướng đối phương bộ vị yếu hại chém tới. Gơ bị A Lỷ Kỳ một kích trọng kích đánh lui, hắn khôi phục trọng tâm về sau treo chọc nói, Đường tỷ loại này quái lực, tương lai ai cưới ngươi, sợ là không dám quá muộn về nhà nha. A Lỷ Kỳ phát giác được cái gì, cẩn thận quan sát Gơ biểu lộ, Gơ hướng nàng nhíu nhíu mày, nàng hiểu, phải không? Bất quá ngươi sợ là không nhìn thấy ngày đó. A Lỷ Kỳ đột nhiên nổi lên, vọt tới trước tiếp ba đòn trọng kích, đánh Gơ chống đỡ không được liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng A Lỷ Kỳ một quyền đánh tới Gơ trên mặt, hắn ai nha một tiếng hô trọng tâm bất ổn, bị A Lỷ Kỳ vây quanh sau lưng bắt lấy cánh tay phải gãy, sau đó một cước đá vào trên bàn chân quỳ xuống. Các binh sĩ nhìn trưởng quan bị chế phục, nghị xông lên giải cứu, A Lỷ Kỳ đem kiếm gác ở trên cổ Gơ gầm thét, tất cả chớ động, ai tới ta liền giết hắn. Các binh sĩ lại dừng lại, không dám luận động, Gơ ai u kêu thảm, đồng dạng gầm thét, tất cả chớ động, tất cả chớ động. Đường tỷ bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Ta thế nhưng là ngươi đáng yêu đệ đệ a. A Lỷ Kỳ gầm thét, biểu, để ngươi binh sĩ tránh ra một con đường, không phải ta liền cắt lấy lỗ tai của ngươi. Bi bi bi, chớ làm loạn nào. Không có lỗ tai ta anh tuấn mặt phải làm sao a? Sẽ không gả ra được a? Các ngươi đám hôn đàn này, còn không mau một chút chiếu nàng nói làm. Cái này bạo lực nữ chân sẽ cắt mất lỗ tai ta a. Kỳ thật đến nơi đây đi, đã có người nhìn ra, Gơ cái này bức chính là cố ý bị A Lỷ Kỳ tù binh, muốn cố ý đem người thả đi. Đại bộ phận binh sĩ kỳ thật không quan trọng, các ngươi giữa quý tộc cân đoán, chúng ta tiểu binh liền không tham dự, nhưng chủ bất tổng đốc hứa hẹn lợi ích quá lớn, có chút binh sĩ rất không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta phú quý muốn bởi vì ngươi ân oán cá nhân mà gì chuyện? Mấy người lính cùng nhìn nhau, cầm lấy cung nghị bắn giết A Lỷ Kỳ, chỉ là A Lỷ Kỳ hiện tại còn mang mũ giáp, muốn đánh ra vết thương chí mạng chỉ có thể xạ kích mặt nạ quan sát cửa sổ. Có nắm chắc không? Một sĩ binh hỏi cung tiễn thủ. 30 bước, nàng đứng bất động, ta có nắm chắc. Tốt, ngươi bắn chết nàng, chúng ta tiến lên đem nữ vương cấp đi. Bá tước đại nhân ban thưởng chúng ta chia đều. Có thể, nhưng Gơ đại nhân trả thù làm sao bây giờ? Gia hỏa này vì thả Đường tỷ đi đều làm được tình trạng này, chúng ta giết nàng Đường tỷ, hắn sợ rằng sẽ cùng chúng ta không chết không thôi à? Quản không được nhiều như vậy, loại này phú quý cả một đời chỉ có thể gặp được lần này. Gơ trả thù sau này hay nói đi. Chờ chúng ta được đến chú bận tổng đốc khen thưởng, chúng ta chính là quý tộc có quy củ của mình. Gơ muốn đối phó chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy. Mấy người thương lượng xong về sau, cung tiễn thủ dựng lên cung, liếc về phía Á Lụy Kỳ che mặt nón trụ khe hở, chờ đợi thời cơ xạ kích. Dễ bẹ ỉ ca một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, nàng rất sợ hai trung quanh binh sĩ xông lên bắt lấy nàng, bởi vậy nàng một mực dùng nỏ nhỏ chống đỡ cằm của mình, tùy thời chuẩn bị tự sát, đây cũng là binh sĩ không dám loạn động một trong những nguyên nhân. Đột nhiên, dễ bẹ ỉ ca trông thấy đám người phía sau có người dương cung cài tên, biết bọn hắn nghị công kích A Lỷ Kỳ, lập tức phát ra dự cảnh. A Lỷ Kỳ cẩn thận. A Lỷ Kỳ vô ý thức quay đầu, cung tiễn thủ vừa vặn bắn ra mũi tên kia, lúc đầu bắn về phía mặt nạ quan sát cửa sổ tiễn, nàng như thế vừa quay đầu, xạ kích đến cùng nón trụ mặt bên bắn ra. Tiếng ba đập nháy mắt để nàng ý thức được xảy ra chuyện gì, mà Gơ miệng càng nhanh. Ai bắn tên? Ngươi tên hỗn đản là muốn hại chết ta sao? Người tới, giết hắn. Phủi đi một tiếng, những binh lính khác tránh ra, đem bắn tên binh sĩ cùng hai cái đồng đội bạo lộ ra. Ba cái ra hỏa một mặt một bước, Gơ chỉ vào bọn hắn hô to, ba người bọn hắn muốn hại chết ta, giết bọn hắn. Gơ tâm phúc lập tức động thủ, Gơ dưa truy sông đi lên, mấy truy liền đem ba người gõ chết, lần này không ai dám loạn động, các binh sĩ chậm rãi tránh ra một con đường. A Lỷ Kỳ cương ép ở Gơ muốn lên ngựa, nhưng nàng bảo mã chân gãy, hiện tại còn trên mặt đất giấy rùa. Gơ thấy lập tức hô to, cái này tà ác tàn nhẫn nữ nhân nói để pháp sư đem ngựa của nàng chữa khỏi, không phải liền để ta chết rồi dọn. Pháp sư, chết đi đâu? Đi ra làm việc a. Một cái pháp sư vội vàng hấp tấp chạy ra đội ngũ, cho con ngựa chỉ chân. A Lỷ Kỳ tiến đến Gơ bên hai, nhỏ giọng chửi bậy nói, tà ác tàn nhẫn. Nàng hung hăng để ép tay, Gơ ngao 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 gọi một tiếng. Ai nha nha? Sao có thể à? Ngươi thế nhưng là ta đáng yêu nhất tỷ tỷ đại nhân đâu? Một trận nháo kịch nhanh chóng kết thúc, con ngựa được chữa khỏi. A Lỷ Kỳ để dễ bẻ ý cả dắt ngựa, nàng cưỡng ép Gơ, ba người chậm rãi đi ra đại quân 500 mét bên ngoài. Đại quân biết Gơ cố ý thả người đi, tăng thêm vừa mới giết ba cái đầu sắt bé con, liền cũng không có ngăn cản. Sau khi an toàn, A Lỷ Kỳ vung kiếm lên ngựa, Gơ được đến tự do. Hắn lắc lắc tay, sau đó khẽ vỗ thích làm màu tóc cắt ngang chán. A, làm như vậy đáng ra không? A Lỷ Kỳ nhìn xem hắn không nói lời nào. Gơ xách một tiếng. Được thôi, lao tỷ ngươi bảo trọng đem. Hắn từ trong ngực móc ra một cái hầu bao ném cho A Lỷ Kỳ. Bên trong có 50 kim tệ, trên đường dùng. Còn có một phần trung nguyên liên quân bố phòng đồ, chúng ta trong khoảng thời gian này thăm dò đi ra. Người trước hướng phía tây đi, đến Lạt Cờ thôn, nơi đó không có trung nguyên liên quân đại quân, chỉ có chút ít lính gác, đối với ngươi hẳn là không tạo được uy hiếp, ngươi có thể từ nơi đó xuôi nam. A Lỷ Kỳ trên ngựa mở ra hầu bao, móc ra bản đồ liếc mắt nhìn, sau đó nhìn Cờ. Cờ, cảm ơn ngươi. Cờ khoát tay một cái. Ngươi thế nhưng là ta Đường tỷ a, mà lại cha ta cũng đúng là. Ai, không nói cái này, ngươi tính toán đến đâu? A Lỷ Kỳ nói, đi cạ giặt cột hành tinh đi, nơi đó nhiều vùng núi, nhân viên phức tạp, thuận tiện chúng ta ẩn cư. Cờ 10 phần tán thành nhẹ gật đầu. Ân, không sai, chỗ kia khắp nơi là mọi rợ, lao tỷ ngươi quá khứ lời nói không chừng có thể tìm tới nam nhân gà đi, như ngươi loại này cự lực hoàn ở nơi đó hẳn là rất nổi tiếng. Hắn nói không được, không khí chung quanh bắt đầu biến ngưng trọng, A Lỷ Kỳ lao hổ ánh mắt khóa chặt hắn, để hắn cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. Này nha, cờ một cái lộn ngược ra sau kéo dài khoảng cách. Ngươi muốn làm gì ngươi? Ta thế nhưng là lao tỷ ân nhân cứu mạng của ngươi a, ngươi không thể quên ân phụ nghĩa a. A Lỷ Kỳ nhìn ra hỏa này lại không đứng đắn, đông cảm giác đau đầu. Cờ ngươi cái tên này, lúc nào tài năng trầm ổn một chút? Ngươi dạng này phải làm sao gánh vác gia tộc? Hi hi, đột nhiên, một mực trầm mặc dễ bẻ ỉ cả cười, nàng che lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, A Lỷ Kỳ, cờ khanh, tình cảm của các ngươi thật tốt đâu. Hai người nghe xong lời này, nháy mắt sắc mặt đại biến, trong miệng một lời, ai cùng cái này không đứng đắn tình cảm tốt? Ai cùng cái này cơ bắp nữ tình cảm tốt? Hai người sững sờ, sau đó trợn mắt nhìn. Ngươi nói ai không đứng đắn? Ngươi nói ai cơ bắp nữ? Hai người đều muốn đánh lên, dễ bẹ ỉ cạ lần nữa hì hì cười một tiếng, hướng cờ vây vây tay. Cờ khanh, tới đây một chút xuống, ta cho ngươi biết một cái liên quan tới ạ lỷ kỳ bí mật. Cờ hai mắt tỏa sáng, tới gần con ngựa. Ồ, cái bí mật gì vậy? Bi bi bi. Vậy hạ, ngài không nên nói lung tung a. Ạ lỷ kỳ có chút bối rối, bí mật? Chính mình có cái bí mật gì? Mặc kệ là cái bí mật gì, bị cờ ra hỏa này biết cái gì, cảm giác rất tồi tệ a. Nàng muốn quay đầu nhìn, nhưng ngay lúc đó quay đầu còn là rất gian nan, chỉ có thể lên tiếng ngăn cản. Cờ tới gần dễ bẹ ỉ cả, vừa định hỏi cái bí mật gì, dễ bẹ ỉ cả tay nhỏ vuốt lên mặt của hắn, sau đó hôn lên. Lạch cạch một tiếng, cờ kiếm rơi trên mặt đất, cả người cứng ngắt lại. Bi bi, nữ vương bệ hạ, ta không có bí mật nha. Ta là của ngài thủ hộ kỵ sĩ, ta nhưng không có bí mật nha. Không có cách nào quay đầu ạ lì kỳ còn tại luận hô, nhưng cờ đã nghe không bảo. Mười đến giây sau, hai người tách ra, dễ bẹ ỉ cả gương mặt đỏ bừng, nàng xấu hổ đem tóc vàng vẩy đến lỗ hai đằng sau, dựng thẳng lên ngón tay so cái suy tiêu chí. Bí mật ta ạ lì kỳ, chúng ta đi thôi. Chương 474, cuối cùng điên cuồng. Chương 474, cuối cùng điên cuồng. Chu Bận tổng đốc thời đại chỉ duy trì một năm không đến, liền bị Trung Nguyên liên quân đánh bại. Nữ vương dễ bẹ ỉ cả đào tẩu về sau, đối với Chu Bận tổng đốc danh vọng tạo thành to lớn đả kích, không thể xưng vương. Đến tiếp sau rất nhiều thao tác đều kết thúc không thành. Chỗ chết người nhất chính là vấn đề nội bộ. Hai vị khác tổng đốc cảm thấy đại thế đã mất, không muốn đánh, nghĩ về phương Bắc quê quán, bọn hắn sắp từ nội bộ phân cách. Chu Bận tổng đốc vì duy trì thế lực của hắn, làm một cái quyết định, tại Vương đô lợi dụng cao lớn tường thành cùng to lớn thành khu, cùng Trung Nguyên liên quân quyết chiến. Làm ra quyết định này có hai nguyên nhân, hắn cần một trận thắng chiến vãn hồi thanh danh của mình, giữ gìn ở phương Bắc liên quân nội bộ thống hợp, mà lại Vương đô tường cao thành sâu, không lợi dụng nó hung hăng thả Trung Nguyên liên quân máu cũng quá đáng tiếc. Kết quả là, Chu Bận tổng đốc cùng mặt khác hai cái phương Bắc tổng đốc thương lượng, hứa hẹn đại lượng lợi ích, giữ lại bọn hắn cùng một chỗ tại Vương đô cùng Trung Nguyên liên quân đánh lần thứ ba đại hội chiến. Hai vị tổng đốc đồng ý, bọn hắn bắt đầu làm chuẩn bị, một loại trong đó chính là vườn không nhà trống, bình định Vương đô bên ngoài trăm dặm thôn trang. Binh sĩ xông vào thôn trang đem người đuổi đi, sau đó phóng hỏa đốt thôn, chẳng những đốt thôn, còn đốt lâm, đốt ruộng, cướp bóc, trưng tập lao công khai thác chiến hảo. Hành động này tạo thành mấy triệu lưu dân, Vương đô phụ cận thập thất cửu không, xa số ngày xưa chính trị kinh tế trung tâm cơ hồ bị triệt để phá hủy. Vương đô bách tính tại Chu Bận tổng đốc thời đại kết thúc lúc, lại lọt vào đả kích cực lớn, nhân dân đối với Chu Bận tổng đốc cửu hận lên cao đến độ cao mới. Chu Bận tổng đốc bên này đang chuẩn bị chiến tranh, Trung Nguyên liên quân liền cho hắn chiến tranh. 500,000 Trung Nguyên liên quân vây khốn Vương đô, một trận quyết định xạ sổ mới cách cục chiến đấu triển khai. Trung Nguyên liên quân tập trung 2 vạn hỏa khí bộ đội, 100 cửa kiểu cũ hỏa pháo, nhắm ngay tường thành hỏa lực bắn một lượng, ngày đầu tiên liền sát thương hơn 5000 người. Lớn như thế lượng thương vong trong khoảng thời gian ngắn đánh ra, đây là vũ khí lạnh bộ đội không dám tưởng tượng, cực lớn uy hiếp phương Bắc liên quân, để bọn hắn nội bộ phân tách càng tăng lên. Loại này phân tách tại hai vị khác phương Bắc tổng đốc phái binh cùng Trung Nguyên liên quân tiếp xúc về sau, triệt để bộc phát. Vương đô vây thành chiến 1 tháng sau, phương Bắc liên quân sĩ khí đê mê, hai vị tổng đốc đề nghị rút lui. Bọn hắn lần nữa đánh giá thấp súng đạn sắc bén. Một tháng đánh xuống, đầu tường tường chặt đều bị đại pháo vây cũng còn, đầu tường căn bản không có cách nào đứng người. Nhưng Chu Bận tổng đốc giống như đã điên cuồng, hắn như cái dân cờ bạc, không thua sạch sẽ tất cả thẻ đánh bạc sẽ không đình chỉ, hắn muốn đem chiến tranh kéo vào thành nội, lợi dụng địa hình phức tạp suy yếu súng đạn, đánh chiến đấu trên đường phố. Muốn nói cái thế giới này quân sự quý tộc một cái thi đấu một cái nhạy cảm, ăn mấy lần súng đạn thua thiệt liền biết như thế nào khắc chế, lựa chọn thành thị chiến đấu trên đường phố các tướng lĩnh đánh lửa khí bộ đội đều có không tệ hiệu quả. Nhưng là chấp hành phương diện bên trên mọi người trình độ liền khác biệt. Chu Bận tổng đốc không có phát hiện, hắn làm ra quyết chiến quyết định về sau, hắn hai cái lao bằng hữu, hai cái phương Bắc tổng đốc nhìn ánh mắt của hắn không đúng. Mặt ngoài hai vị tổng đốc duy trì hắn, vụ trộm hai người đã cùng Trung Nguyên liên quân đàm phán, mà lại có thành quả. Hai vị tổng đốc yêu cầu lui về phương Bắc quê quán, Trung Nguyên liên quân không thể truy kích. Trung Nguyên liên quân chỉ muốn cầm xuống Vương đô cái trái cây này, duy trì 500,000 đại quân đã muốn ép khô bọn hắn tất cả, cũng không muốn đánh, liền đồng ý kết quả là, ngày nào đó trong đêm, hai vị tổng đốc 35 vạn đại quân cùng một chỗ tập kết rút lui, nghĩ theo cửa thành Bắc rời khỏi Vương đô, về phương Bắc quê quán đi. Bất quá đây chính là 35 vạn đại quân, động tĩnh rất lớn, Chu Bận tổng đốc buổi sáng nhận được tin tức lúc, 35 vạn đại quân chỉ rút khỏi một nửa không đến. Hỗn đản, đồ con lợn, cướp chó, hai cái lao giả thế mà phản bội ta. Tiền tuyến trong đại doanh, Chu Bất tổng đốc lớn tiếng rít gào. Hắn là cái rất nhạy cảm người, binh sĩ nói hai vị tổng đốc đại quân động tinh về sau, hắn liền biết mình bị bán. Lần này chính mình có thể nói là thua triệt để, nữ vương chạy, đại quân chiến bại, cùng hai vị lao bằng hữu cũng có khe hở, về sau không có khả năng tại hợp tác kháng kích. Đã ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Chu Bất tổng đốc mặt lộ âm tàn, trước kia cùng bằng hữu quan hệ tốt bao nhiêu, lọt vào phản bội về sau liền có bao nhiêu ác, hắn đối với bộ đội ra lệnh, rút lui. Cùng hai vị tổng đốc đại quân cùng một chỗ rút lui. Nay sẽ tạo thành một cái rất khủng bố kết quả, khác biệt sở thuộc quân đội đoạt dùng cửa thành, rất có thể tạo thành song phương hỗn loạn, bị Trung Nguyên liên quân tiêu diệt. Nhưng song thua dù sao cũng so đơn thua tốt, Chu Bất tổng đốc binh sĩ từ bỏ vị trí, hướng Vương Đô ngoài thành chạy. Nhưng hắn điên cùng hai vị tổng đốc đã sớm dự đoán đến, bọn hắn ở chung mấy chục năm, ngươi Chu Bất tổng đốc là mặt hàng gì có thể không biết sao? Đã sớm để phòng đâu? Hai vị tổng đốc một bên để bộ đội có thứ tự rút lui, một bên để bộ đội phòng ngự Chu Bất tổng đốc bộ đội xung kích bộ đội của mình. Bọn hắn tập kết toàn quân nọ thủ, khống chế Bắc thành tường phụ cận một mảng lớn thành khu, ngươi Chu Bất tổng đốc bộ đội chỉ cần dám tới gần, cảnh cáo một lần không nghe trực tiếp xạ kích. Chu Bất tổng đốc bộ đội lọt vào người một nhà công kích, tử thương thảm trọng. Chu Bất tổng đốc càng thêm điên cuồng, con mẹ nó ngươi coi ta là Trung Nguyên lão đều. Đi, kia liền cùng chết. Hắn hạ lệnh tập kết trong quân 1000 súng đạn bộ đội, phối hợp tinh nhuệ trọng giáp binh công kích, nháy mắt xé rách hai vị tổng đốc phòng tuyến. Bởi vì hai vị tổng đốc binh sĩ chỉ nghĩ ra khỏi thành, ý chí chiến đấu không thế nào mạnh, đông chốc bị Chu Bất tổng đốc binh sĩ sát thương đại lượng nhân viên. Chu Bất tổng đốc bộ đội điên cuồng gọi tới trước, muốn khống chế lại ra khỏi thành sinh lộ cửa thành bắc, hai vị tổng đốc binh sĩ cũng muốn chạy, cũng hướng cửa thành bắc tập trung. Kết quả là, một trận chiến tranh sử thượng kỳ cảnh xuất hiện, cửa thành bắc như vậy một khu vực nhỏ, tập kết mấy chục bà người. Bọn hắn người trên người, người giẫm người, như điên hướng chỉ có thể để hai chiếc xe ngựa song hành cửa thành phóng đi. Đại lượng nhân viên bị giẫm đạp mà chết, ngạt thở mà chết, giận mắng, ẩu đả, xô đẩy không ngừng, tới gần tường thành người bị đám người đè ép mãi, biến thành huyết nhục hồ hồ, không cẩn thận ngã xuống đất người bị mấy vạn con chân đạp đạp, huyết nhục xương cốt trà trộn vào trong đất bùn. Bọn hắn điên cuồng hướng cửa thành núp đích, lại bởi vì nhân viên lẫn nhau chen chúc, có thể thông qua cửa thành người ngược lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ này khắc này, xa số Vương Đô cửa thành bắt trở thành trên thế giới nhân loại mật độ cao nhất không gian, từ trên trời nhìn, ngươi chỉ có thể nhìn thấy núp đích đầu người. Tại loại này điên cuồng tràn cảnh xuống, người đã không thể gọi người, bọn hắn biến thành cầu sinh động vật, mà ở trong đó điên cuồng nhất thì phải thuộc Chu Bất tổng đốc. Cái tên điên này tập trung trong quân 10 cửa kiểu cũ hỏa pháo, 80 đỡ cỡ trung máy ném đá, kéo đến đám người hậu phương, nhắm ngay đám người chính là hoành kích. Như thế đám đông, những vũ khí này tạo thành cực độ khủng bố sát thương. 90mm hình tròn đạn pháo ruột đặt một pháo hoành vào đám người, có thể cày như cày đi vào hơn 40 gạo, một viên đạn pháo có thể giết chết gần trăm người. 10 ổ hỏa pháo một vòng kỵ sạn, xé rách huyết nục văng tung tóe, đám người nháy mắt không có mắt thấy, 10 nói khủng bố huyết nục đường nét bị chế tạo ra, nhưng lại rất nhanh bị những người khác bước chân bao phủ bao trùm. 80 đỡ cỡ trung máy ném đá phát xạ dầu hỏa gốm sứ bình, nện vào đám người vỡ tan, tạo thành phương viên 7-8 mét thiêu đốt nơi trốn. Những ngọn lửa này từ phía dưới đi lên đốt, để bị thiêu đốt người kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bọn hắn muốn chạy trốn, lại bởi vì đám người chen chúc không chỗ có thể trốn, bị đè xuống bị ép đứng, tùy ý dưới chân hỏa diễm từ dưới đi lên đem chính mình thiêu đốt mà chết, tử trạng vô cùng thê thảm. Chu Bất tổng đốc 1000 hỏa thương binh bị phái đi phía trước, nhét vào hai phát viên đạn chống đỡ tiến vào xạ kích, cảnh tượng như thế này căn bản không tồn tại bắn chống không thuyết pháp, tiếng súng một vang liền có người bị đánh trúng chết đi. Chu Bất tổng đốc cưỡi ở trên ngựa cao to, hai mắt sung huyết thần sắc điên cuồng, hắn nước miếng tung bay cười to. Ha 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 ha. Giết bọn này kẻ phản bội, cho ta giết, giết sạch bọn này kẻ phản bội. Ha 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 ha. Tại súng pháo cùng tiếng kêu thảm thiết dưới sự chiếu rọi, Chu Bất tổng đốc giống như một cái ác ma, để người nhìn sợ hãi không thôi, quan quân của hắn đều vô ý thức cách hắn xa mấy bước. Lúc này một cái lính liên lạc lo lắng vọt tới trước mặt hắn hô to, đại nhân không tốt, Trung Nguyên liên quân bắt đầu công thành. Tổng tiến công, tổng tiến công, chúng ta chịu không được. Chu Bất tổng đốc biến sắc, một kiếm chém chết lính liên lạc. Lính liên lạc che lấy bị chặt ra yết hầu, muốn rách cả mí mắt. Vì cái, sau đó liền tắt thở rơi. Chúng sĩ quan càng thêm hoảng sợ, lần nữa rời xa Chu Bất tổng đốc một bước, hắn đã triệt để điên. Chu Bất tổng đốc nhìn xem trên thân kiếm máu, quay đầu nhìn về phía chính mình sĩ quan, các quân quan đồng loạt lùi lại, ở bên cạnh hắn trở lại một mảng lớn không gian. Các ngươi sợ ta? Các ngươi vì cái gì sợ ta? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn phản bội ta? Mũi kiếm chỉ hướng chúng sĩ quan áp lực như núi. Một sĩ quan nhắm mắt nói, đại nhân, Trung Nguyên liên quân đã công thành, ra khỏi thành miệng lại bị ngăn chặn, muốn thế nào là tốt, còn mời đại nhân quyết đoán. Chu Bất tổng đốc hơi khôi phục thanh minh, hắn nghĩ hỏi, cờ đâu? Con trai lớn của ta cờ đâu? Đại nhân ngài quên, ngài phái người hộ tống cờ đại nhân theo địa đạo rút lui, lúc này cũng đã bắt thượng về nhà. Nghe tới người thừa kế đã không việc gì, Chu Bất tổng đốc nhẹ nhàng thở ra, sau đó cởi ra trong lòng cuối cùng công xiềng, phóng thích kinh khủng nhất ác ma. Ha ha, Trung Nguyên liên quân muốn vong đều, ha ha, ha ha, đã như thế, kia liền chết tại Vương Đô đem. Người tới, phóng hỏa, đốt thành. Hoa một tiếng, mọi người tại đây kinh hãi, phóng hỏa đốt Vương Đô, người điên rồi sao? Có người muốn phản bác, bị Chu Bất tổng đốc rồi ngựa tiến lên một kiếm chặt xuống đầu lâu. Ai dám kháng mệnh, liền như thế người. Sau đó hắn tiếp tục nói, dùng đại hỏa ngăn trở phía sau Trung Nguyên liên quân, chúng ta nhanh chóng giải quyết cửa thành Bắc ngăn cửa người, cầu một đầu sinh lộ. Chúng sĩ quan bị trấn trụ, hiện tại là sinh tử tồn vong trước mắt, tất cả mọi người rất bối rối sợ hãi, đầu óc chuyển bất động. Lúc này chủ não cầm ra chương trình, bọn hắn có chủ tâm cốt, liền hạ lệnh đi làm việc, nhưng cũng không suy nghĩ kỹ một chút, đại hỏa lên, bọn hắn bị kẹp ở thành khu trung ương, không phải trước hết nhất bị thiêu chết sao? Không ai nghĩ tới chỗ này, hoặc là nghĩ đến lại có may mắn tâm lý. Hơn 2 vạn binh sĩ bị phái đi nam thành khu phóng hỏa, hỏa hoạn rất nhanh liền bốc cháy lên, sau đó không bị khống chế bốn phía quyết tán. Chương 475, Chu Bất Tổng đốc mặt lộ chương 475, Chu Bất Tổng đốc mặt lộ, cảm tạ. Nhật Bản xì bạn. Khen thưởng tăng thêm, Chu Bất Tổng đốc lấy sức một người hại chết rồi mấy chục vạn người, vì xạ sổ vương triều phần mộ xẻn bên trên cuối cùng thổi phong thổ, như vậy bản thân hắn đâu? Chết ở trong hỏa hoạn sao? Cũng không có. Vương đô phía bắc 10 dặm một chỗ trong rừng rậm, một cái nhỏ hẹp hang động đi ra bốn người, bọn hắn chính là Chu Bất Tổng đốc cùng ba cái tân phúc. Đại hỏa giấy lên thời khắc, Chu Bất Tổng đốc không có lựa chọn ngồi chờ chết, mà là vứt bỏ bộ đội trở về vương cung, thông qua thông đạo dưới lòng đất đi tới ngoài thành. Thông đạo dưới lòng đất trước nửa đoạn là nhân công mở, nửa đoạn sau chính là tự nhiên dưới mặt đất động đá bôi, một đoạn này có đại lượng phân nhánh, còn có mạch nước ngầm lưu, hầm ngầm, rất khó đi. Càng hỏng bét chính là, Chu Bất Tổng đốc không làm tốt chuẩn bị liền hạ động, không mang bó đuốc cùng đồ ăn, đưa tay không thấy được năm ngón hầm ngầm, ngươi liền biết vì cái gì 10 cây số lộ trình hắn đi nửa tháng. Vừa mới bắt đầu Chu Bất Tổng đốc tâm phúc có hơn 30 người, cũng không ngừng có người đi lạc đường biến mất không thấy gì nữa, rơi vào động vật ngã chết, bị mạch nước ngầm cuốn đi, còn có giam cầm hoảng hốt chứng nổi điên tự sát. Cũng may Chu Bất Tổng đốc tâm phúc bên trong có cái pháp sư, sẽ chiếu minh thuật, gẳng đạn cùng khoản. Vừa bạn rất tốt có chết hay không, gia hỏa này pháp trượng ở trong chiến đấu hư hao, chỉ có thể tay không thi pháp, ma lực tiêu hao cực lớn, mỗi ngày hắn chỉ có thể chiếu sáng 20 phút, sau đó nghỉ ngơi chỉ ít 6 giờ. Mà lại pháp sư vì tiết kiệm ma lực, chiếu minh thuật ánh sáng rất nhỏ, chỉ có thể nhìn rõ con đường phía trước, đây cũng là vì cái gì có chiếu sáng còn có người làm mất ngã chết nguyên nhân. Người phía sau cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có đi theo pháp sư gần 3 người có thể bị chiếu sáng, có thể tại phức tạp đường xá bên trong hành tẩu may mắn còn sống sót. Mà lại bọn hắn không có lương thực không có nước, nửa tháng ăn cái gì? Có thể ăn cái gì? Nước có thể liếm lắp vách đá chảy ra nước, ăn sao? Như thế bị tra tấn nửa tháng, bốn người đều có chút bệnh tâm lý, hiện tại theo trong hầm ngầm leo ra, nhìn xem bầu trời bên ngoài, tất cả đều ô ô khóc ồ lên. Pháp sư xoa chính mình đầu ổ gà, mắt đầy tơ máu nhìn xem Chủ Bất Tổng đốc. Lớn, đại nhân, ta hướng ngài hiệu trung dừng ở đây đi, ta muốn về Hiển Giả chi thành, ngài tự giải quyết cho tốt. Pháp sư nha, nung chiều từ bé, nửa tháng này bị tội để hắn muốn nổi điên. Hắn hiện tại chỉ muốn về Hiển Giả chi thành hô hấp học thuật thơm ngọt không khí. Hắn xoay người rời đi, giống như hạ quyết định loại nào đó quyết tâm, nhưng hắn không có chú ý tới, Chu Bất Tổng đốc nhìn hắn bạo ngược ánh mắt. Chu Bất Tổng đốc rút kiếm ra, một kiếm túi hướng pháp sư phía sau lưng, pháp sư kêu thảm một tiếng, lăn trên mặt đất ba lần, chết rồi. Hai người khác thấy hắn giết người, mặt lộ hoảng sợ, nhưng bọn hắn cũng là bị nửa tháng hang động tiếp sống làm tinh thần căng cứng, Chu Bất Tổng đốc loạn giết người hành vi để bọn hắn triệt để sụp đổ, thế mà rút kiếm hướng hắn bổ tới. Ba người trạng thái đều không tốt, mà lại đều không giáp, giáp đã sớm ném hang động chỗ sâu. Chu Bất Tổng đốc một kiếm đâm chết một người khác một kiếm chém hắn tay phải trên bờ bay, Chu Bất Tổng đốc kêu thảm một tiếng, chịu đựng đau đớn một kiếm đem hắn đâm chết. Nhìn xem chung quanh ba bộ thi thể, Chu Bất Tổng đốc đầu ông, tại sao muốn giết người? Chính hắn cũng không biết, đầu óc của hắn đã biến thành một não, căn bản không có cách nào suy nghĩ. Trạng thái của hắn bây giờ liền cùng loại ngươi thức đêm vọc máy vi tính đến giữa trưa, cái kia mê mẩn chừng chừng trạng thái, làm chuyện gì đều chỉ có thể tuân theo bản năng. Vừa mới pháp sư nói muốn đi, người bình thường lời nói ngươi muốn đi liền đi thôi, còn có hai cái tâm phúc đâu, cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau về phương bắc cũng không phải không thành vấn đề. Nhưng Chu Bất Tổng đốc lúc ấy trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, hắn muốn phản bội ta, sau đó không chút suy nghĩ liền giết người, dẫn đến hai vị tâm phúc kích động. Chu Bất Tổng đốc ngồi dưới đất, tay phải vết thương rất sâu, máu chảy ồ ạt, hắn oa oa phun khóc lên, cùng cái tiểu hài tử như. Hắn từ dưới đất nắm lên một nắm đất, nhét vào trong vết thương, sau đó xé rách một khối vải rách bao khỏa, tiếp lấy hắn phân biệt một chút phương hướng, trực tiếp hướng phương bắc đi. Đi không bao lâu, Chu Bất Tổng đốc tìm tới một thôn trang, trước mắt hắn sáng lên, lập tức xông vào thôn trang. Hắn đi tới bên giếng nước, dùng thùng nước múc nước hung hăng uống nửa thùng. Trong sơn động nước rất đắng chát, thạch đũ nước, kim loại nặng vượt chỉ tiêu, bọn hắn không dám uống nhiều, hiện tại có thể thoải mái uống cho hết nước, Chú Bất Tổng đốc cảm giác chính mình xuống tới. Đột nhiên, uống nước Chú Bất Tổng đốc lỗ tai khẽ động, hắn ném đi thùng nước rút kiếm ra, quay đầu gầm thét, "Ai?" Một cái lao nhân đứng tại Chú Bất Tổng đốc sau lưng, tò mò nhìn hắn. Lao nhân kia hơn 60 tuổi, cùng Chú Bất Tổng đốc không chênh lệch nhiều, nhưng Chú Bất Tổng đốc cường tráng cao lớn, dù cho bị tra tấn nửa tháng vẫn như cũ tinh thần sung mãn. Mà lao nhân này đâu, so như tiểu tụy, tóc trắng bệnh còn rất không sai biệt lắm, trên mặt trên tay tất cả đều là nếp nhăn, bị phơi biến đen ô vàng, cái eo cũng trở đi. Ai nha, vị đại nhân này, ngài từ đâu tới đây a? Muốn đi đâu a? Lão nhân thông qua Chu Bất Tổng đốc trên tay kiếm cùng tơ lụa quần áo phán đoán, đây là một vị tôn quý đại nhân. Chu Bất Tổng đốc dùng mũi kiếm chỉ vào lão nhân, không có chút nào buông lỏng, hắn nghiêm nghị hét lớn, ngươi là ai? Vì cái gì hỏi ta hành tung? Lão nhân bị hù sợ, lui ra phía sau một bước. Đại nhân, ta chỉ là một cái lưu thủ lão nhân thôi, ngài không nói ta liền không hỏi, không hỏi. Chu Bất Tổng đốc nhìn chung quanh một lần, thôn trang này không có bất kỳ ai. Người trong thôn đâu? Làm sao chỉ có ngươi một cái lao đầu? Lão nhân lục lọi thô ráp tay, ngựa khí đau thương. Đại nhân, người trong thôn bị Chu Bất Tổng đốc trưng tập đi đánh trận, toàn thôn 183 miệng, chỉ còn ta một cái người vô dụng. Chu Bất Tổng đốc mí mắt cuộn loạn, chẳng biết tại sao, chỉ hướng lao đầu mũi kiếm rủ xuống một kia. Lao đầu nhìn Chu Bất Tổng đốc mặc dù dơ giấy bẩn thỉu, nhưng quý khí bức người, mặt mũi tràn đầy hy vọng hỏi thăm, đại nhân, ngài cũng biết Chu Bất Tổng đốc lúc nào phóng đại nhà trở về à? Nhà ta bé con năm nay liền muốn cùng thôn bên cạnh cô nương nhìn nhau, cũng không thể chậm trễ nhân duyên. Chu Bất Tổng đốc mũi kiếm lại thấp một chút, hắn ánh mắt phiêu hốt nói, chiến đánh xong, con trai của ngươi không sai biệt lắm muốn trở về. Lao đầu sắc mặt vui mừng, ha ha, quá tốt, tất cả mọi người trở về, lại có thể trồng lên lương thực, không phải hoang rất đáng tiếc, sang năm có thể kết giao không lên Chu Bất Tổng đốc đại nhân thuế à? Chu Bất Tổng đốc có chút hoảng hốt, thuế rất nặng. Lao đầu thở dài, ai, nếu là giao không lên, muốn bị mạo xưng làm nô lệ, kỳ thật chúng ta mọi người đều giao không lên, nhưng Chu Bất Tổng đốc cũng không thể đem chúng ta đều giết đem. Cái kia ai đến trồng? Mà lại Chủ Bất Tổng đốc muốn nhiều như vậy lương thực làm gì? Đều là người, đều là làm phụ mẫu, hắn sẽ không đem chúng ta bức tử. A đại nhân, lão hủ thật sự là vô lý, đến, mau tới, để lão hủ thật tốt chiêu đãi ngài. Lão nhân ở phía trước dẫn đường, Chủ Bất Tổng đốc kiếm hoàn toàn rủ xuống, do dự một chút, cảm giác trong bụng thực tế đói, liền theo lão nhân tiến vào một gian thấp bé đất văn phòng. Lão nhân mở ra một cái dương gỗ, cầm suất binh đậu, thân thể còn xuống cho Chủ Bất Tổng đốc làm một bát binh đậu canh. Hắn run rẩy đem băng đậu canh thả tại Chủ Bất Tổng đốc trước mặt, Chủ Bất Tổng đốc cũng không dám ăn, sợ lão nhân hạ độc. Thật có lỗi khách nhân, nhà ta chỉ có những này. Lão nhân nhìn Chu Bất Tổng đốc không ăn, còn tưởng rằng là hắn ghét bỏ. Chu Bất Tổng đốc nghĩ nghĩ, đem chén gỗ đẩy đến trước mặt lão nhân. Dựa theo lễ nghi, chủ nhà muốn ăn cái thứ nhất đồ ăn. Lão nhân gãi gãi đầu, cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đây là quý tộc quý củ, liền ăn một muôi cháo. Lần này Chu Bất Tổng đốc yên tâm, sột sột bắt đầu ăn, trong dạ dày của hắn trừ bẩn thịt cái gì cũng không có, cho nên chén này không có bất luận cái gì đồ gia vị binh đậu cháo với hắn mà nói rất mỹ vị. Hắn ăn cháo lúc lão nhân hỏi, đại nhân, trước mấy ngày lão hủ trông thấy Vương đô phương hướng đại hỏa chủ thiên, có phải là phát sinh cái đại sự gì rồi? Con trai nhà ta sẽ không xảy ra ngoài ý muốn đi. Chu Bất Tổng đốc trong tay thìa gỗ dừng lại, ánh mắt chớp động một chút, tiếp tục sột sột ăn lên cháo. Không có việc gì, không có việc gì, Vương đô mở đồ nướng đại hội chúc mừng đánh thắng trận, không cho phép ngươi nhi tử còn có thể phân đến thịt. Lão nhân liếm môi một cái. Thì ta, lão hủ đã thật lâu không ăn được thịt, lúc tuổi còn trẻ lão hủ tại quý tộc lao ra nhà làm công, chủ mẫu ban thưởng một khối phong lộc thịt, tư vị kia, lão hủ nhớ cả một đời. Nếu có thể để lão hủ đang ăn một khối nhỏ, chính là chết cũng có thể nhắm mắt. Ăn xong cháo, Chu Bất Tổng đốc cảm giác bối rối đánh tới, nhiều ngày mỏi mệt tại ăn no về sau bị thôi phát đi ra, lúc này thân thể của hắn lung la lung lay. Lão nhân thấy thế chỉ vào nơi hẻo lánh rơm rạ giường nói, đại nhân ngủ một hồi đi. Chu Bất Tổng đốc mí mắt không ngừng đánh nhau, ừ một tiếng, ôm kiếm đến rơm rạ trên giường nằm xuống, không đầy một lát liền tiếng lẩm bẩm nổi lên. Lão nhân nhìn về phía trên bàn chén gỗ, cầm lên, dùng đầu lưỡi liếm phía trên lưu lại cháo dịch. Liếm sạch sẽ về sau, hắn chép miệng đi miệng, cảm giác không có tư không có vị, ăn cả một đời thanh thanh đạm đạm đồ vật, người lao ngược lại muốn ăn chút tanh nồng. Liếm sạch sẽ bát, hắn ngồi trên ghế cầm suất binh đậu bóc vỏ, từng hạt lột, từng hạt đếm lấy lột, đây là một chút xíu cuối cùng binh đậu, muốn tính toán ăn, chờ nhi tử mang trương tập thủ lao trở về, mua một chút lương thực, hết thảy đều sẽ tốt. Lột tốt hạt đậu, lão nhân nuốt nuốt mỏi như con mắt cùng eo, nhìn về phía nơi hẻo lánh Chu Bất Tổng đốc, hắn bị vết máu ô nhiễm cánh tay phải, thoạt nhìn là thụ thương. Nghĩ nghĩ, lão nhân che lấy eo đi tới giường gỗ một bên, mở ra, từ bên trong cầm ra một cái tiểu đảo bình sứ tử, bên trong là tổn thương dầu. Trước đó nhi tử trong núi đi săn bị lợn rừng ủi một chút, trên mông lưu lại một to con lỗ hổng, hắn bán một mẫu đất cùng bí tộc mua tổn thương dầu, cái này còn thừa lại không ít. Lão nhân quỳ tại Chu Bất Tổng đốc bên người, mở ra gốm sứ bình, sau đó đi mở ra Chu Bất Tổng đốc tay phải đơn sơ băng vải. Phốc phốc, tay của lão nhân dừng lại giữa không trung, túi đầu xem xét, một thanh kiếm xuyên qua hắn khô quắt lồng ngực. Ừ ngực một tiếng, tổn thương dầu lăn xuống trên mặt đất. Chu Bất Tổng đốc sắc mặt hung ác, hung hăng vừa rút kiếm, sau đó đứng dậy chạy xa, mũi kiếm chỉ vào lão nhân, mặt lộ cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Lão nhân quỳ trên mặt đất, nghi hoặc nhìn một chút Chu Bất Tổng đốc, lại nhìn một chút ngực chảy ra huyết dịch. Lớn như vậy xuyên qua tổn thương, chảy ra huyết dịch lại như vậy mỏng manh, giống như cỗ này khô héo trong thân thể đã không bao nhiêu máu. Chu Bất Tổng đốc gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân, muốn nhìn hắn tiếp xuống phản ứng, vừa mới hắn coi là lão nhân muốn ám sát hắn tới. Nhưng lão nhân cử động để trong lòng hắn rung mạnh. Chỉ thấy lão nhân không có kinh sợ, không có sợ hãi, hắn nghi hoặc qua đi, lấy để người sợ hai thán phục tốc độ thoải mái, sau đó hắn dùng tay nhiễm được máu, phóng tới bên miệng liếm láp. Hắn không ngừng liếm láp, không ngừng liếm láp, giống như máu của hắn là cái gì cực phẩm mỹ vị, để hắn làm không biết mệt. Giết người vô số Chu Bất Tổng đốc bị hù sợ, hắn nhanh lùi lại mấy bước, dựa vào tường, mặt lộ hoảng sợ nhìn xem lão nhân. Lão nhân không ngừng dùng tay nhiễm máu tươi, liếm láp, liếm láp, liếm láp, liếm láp, thẳng đến hắn chết đi. Hắn cứ như vậy ngồi quỳ chân mất đi tất cả sinh tức, hắn lưng còn để hắn quỳ tư thế hình thành loại nào đó cân bằng. Chu Bất Tổng đốc nghi ngờ không thôi ở phía xa quan sát một hồi lâu, xác nhận lao đầu chết rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiến lên một bước, cầm lấy trên mặt đất tiểu đảo bình sứ tử, thả tại bên lô mũi người người. Lạch cạch một tiếng, kiếm rơi trên mặt đất, đây là tổn thương dầu, hắn phòng quân nhiều năm, một chút đã nghe đi ra. Đầu hắn mất đi, tại chỗ lung lay kém chút ngã xuống. Ta làm sao biến thành dạng này? Thì thầm một câu, hắn đột nhiên nhìn về phía lao nhân ngồi quỳ chân thi thể, trong lòng bắn ra kịch liệt nghi hoặc. Hắn vì cái gì liếm láp chính mình máu? Vì cái gì? Chu Bất Tổng đốc nào tới, dùng run rẩy tay tại lão nhân ngực xuyên qua tổn thương bên trên bôi một chút máu, thả ở trong miệng thưởng thức. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thứ gì ở trong đầu hắn nổ tung, phá hủy hắn cuối cùng lý trí. Ha ha, nguyên lai là dạng này, ha ha. Nguyên lai là dạng này, ha 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 ha. Chu Bất Tổng đốc đột nhiên nổi lên, như điên phá tan cửa phòng ra bên ngoài điên chạy. Chương 476, chí cao phán quyết, thương mà không chết. Chương 476, chí cao phán quyết, thương mà không chết. Vài ngày sau, Chu Bất Tổng đốc điên điên khủng khủng bắt thượng, trên đường đi uống men đường nước, ăn trong bụi quả mọng sống sót. Tinh thần của hắn ra vấn đề rất lớn, mà lại tay phải vết thương nhiễm trùng, hắn hiện tại ở vào sốt nhẹ trạng thái, không được bao lâu hắn liền muốn lây nhiễm mà chết. Cũng may hắn nội tình tốt, Chu Bất Tổng đốc trèo chống đến Vương đô bên ngoài 150 dặm vị trí, nơi này bắt đầu xuất hiện người ở. Chu Bất Tổng đốc vườn không nhà trống không có lan đến gần nơi đây. Chu Bất Tổng đốc chạy vào một cái trấn nhỏ, đây là một cái có quý tộc quản lý trấn nhỏ, có một tòa lâu đài nhỏ, ngoài thành nông dân phát triển ra một mảnh phiên chợ nhỏ, rất nhiều người ở trong này bày quầy bán hàng mua bán. Chu Bất Tổng đốc xông vào phiên chợ, muốn tìm đồ ăn, hắn tùy tiện tìm cái bánh mì bày xông đi lên, nhưng là bị một đám thương gia liên hợp để lại, còn tưởng rằng cái tên điên này là đến cướp bóc. Cướp bóc tên điên, đánh chết hắn. Chúng tiểu phiến gầm thét, Chu Bất Tổng đốc đại lực giãy giụa, ba cái bán hàng rong thế mà đè không được hắn, lại lên hai người mới đem hắn đè xuống đất. Chu Bất Tổng đốc hô to, ta không có cướp bóc, ta trả tiền, ta trả tiền. Trong lúc bối rối hắn giật xuống thắt lưng của mình, tràn ngập nước bùn, đai lưng là hoàng kim bảo thạch làm. Đám người xem xét đầu kia đai lưng, thêm một tiếng, đầu năm nay là cái kim loại đồ vật đều rất chân quý, chúng chi sáng long lanh hoàng kim bảo thạch. Chúng tiểu phiến hai mặt nhìn nhau, cái này nhân thân phận có vẻ như không tầm thường, không biết nên như thế nào cho phải. Đi gọi Nam Tước đại nhân đến. Một cái bán hàng rong đầu góc chuyển nhanh, chạy tới tòa thành đem Nam Tước kêu đến. Nam Tước trình diện thật xa đã nhìn thấy bị người đè xuống đất Chu Bất Tổng đốc, hắn không nhận ra cái này dã nhân như ra hỏa, nhưng đầu kia đai lưng để hắn hít sâu một hơi. Hắn tiến lên, con mắt áp vào trên đai lưng quan sát tỉ mỉ, sau đó bối rối lui ra phía sau mấy bước. Người khác chỉ cho là đây là một đầu hoàng kim bảo thạch đai lưng, nhưng chính hắn chính là quý tộc hệ thống, biết cái đồ chơi này thế nhưng là có pháp lý quy củ, chỉ có một tỉnh tổng đốc có thể đeo. Năm nay Vương đô phụ cận chiến loạn không ngừng, tổng đốc lời nói chỉ có một vị. Nam Tước run rẩy tới gần Chu Bất Tổng đốc, cẩn thận từng ly từng tí bước lên đối phương cái cằm, nhìn về phía mặt của đối phương. Bình một tiếng, Nam Tước ngã ngồi trên mặt đất. "Đổi, Chu Bất Tổng đốc." Trung quanh bán hàng rong nghe xong cái tên này, phủi đi một tiếng chạy đi, ném xuống Chu Bất Tổng đốc lưu tại nguyên chỗ, trong miệng kinh hoàng hô to Diêm Ma Diêm Ma. Chu Bất Tổng đốc phóng hỏa đốt Vương đô, thiêu chết mấy chục vạn người, được cái Diêm Ma ngoại hiệu. Chu Bất Tổng đốc không ai vịn quẳng xuống đất, bởi vì vết thương lây nhiễm phát sốt hôn mê, cứ như vậy nằm tại bùn trong đất. Đám người biết bọn hắn thân phận vừa sợ vừa giận, muốn giết hắn, lại không dám tới gần, không biết nên như thế nào cho phải. Một sĩ binh tới gần Nam Tước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Đại nhân, muốn hay không vụng trộm đem hắn?" Hắn so cái cắt thiết hầu động tác, không cần hoài nghi, đây chính là Chu Bất Tổng đốc dân tâm, là người bình thường trông thấy hắn ý nghĩ đầu tiên chính là giết. Nam Tước trong mắt lóe lên ngoan lệ, kém một chút liền hạ lệnh giết, nhưng hắn lý trí trở về rất nhanh, Chu Bất thế nhưng là một tỉnh tổng đốc, mặc dù bây giờ binh bại, nhưng con trai của hắn thế nhưng là trở về phương Bắc. Nếu là chính mình giết hắn, con trai của hắn trả thù cũng không phải chính mình một cái nho nhỏ Nam Tước có thể tiếp nhận. Nam Tước đối với binh sĩ nhỏ giọng nói, đem hắn đưa đi phía Bắc, đưa ra lãnh địa của ta, tùy tiện tìm một cái nơi có người ném. Đây chính là đem người đưa tiễn mặc kệ ý tứ. Binh sĩ có chỗ không cam lòng. Đại nhân, như thế cái xuất sinh, không giết hắn ta sợ ta về sau ngủ không được a. Nam Tước cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng hắn còn sống được rồi? Ha ha, tại mảnh đất này giới, nhưng phàm là cái khai trí người đều muốn giết hắn, không tin ngươi nhìn. Nam Tước chỉ hướng chung quanh hơn trăm cái bán hàng rong, bọn hắn nhìn Chu Bất Tổng đốc ánh mắt tất cả đều là cừu hận, có không ít người nắm đấm siết chặt no ngoe muốn động, giống như cho cái mồi dẫn lửa liền muốn nổ lên giết người. Thấy được sao, hắn không sống được, nhưng không muốn bẩn chúng ta tay, chiếu ta nói làm, đem hắn đưa tiễn. Binh sĩ nghe theo Nam Tước mệnh lệnh, tìm đỡ xe ngựa đem Chu Bất Tổng đốc vận hướng bắc đi. Trên đường Chu Bất Tổng đốc liền tỉnh lại, hắn điên điên khủng khủng hô to, ta muốn ăn cơm. Cho các ngươi hoàng kim, không phải các ngươi chính là phản đồ, ta liền giết các ngươi. Giết các ngươi. Hắn cơ hoàng kim đai lưng, để hai cái hộ tống binh lính của hắn mặt lộ tham lam. Một sĩ binh nghĩ đưa tay cầm hoàng kim đai lưng, bị một cái khác ngăn lại. Người điên, cái kia là tổng đốc quyền mang. Toàn bộ vương quốc liền 12 đầu, ngươi có gan cầm, có mệnh hoa sao? Tham lam binh sĩ có chút không cam lòng. Chúng ta lấy về tàn, không ai nhìn ra được, đến lúc đó một người một đứa. Muốn bắt ngươi cầm, ta lão bà muốn sinh, sang năm Nam Tước đại nhân liền để bạt ta làm quân sĩ, có tốt đẹp sinh hoạt, có nhiều thứ không phải chúng ta có thể đụng, ta không mạo hiểm. Tham lam binh sĩ cắn một cái môi, lý trí đè xuống tham lam. Sau mấy tiếng, bọn hắn đi tới phương Bắc 20 dặm một cái nông thôn, trực tiếp đem người ném cửa thôn, sau đó đối với thủ thôn dân binh hô to, người này là Chu Bất Tổng đốc. Không đầu không đuôi hô một câu, hai binh sĩ quay đầu liền chạy. Chu Bất Tổng đốc? Là ta nghĩ cái kia Chu Bất Tổng đốc sao? Thủ thôn hai cái dân binh hai mặt một bước, chậm chạp tiến lên xem xét trên mặt đất người, trong đó một cái còn dùng trường mâu chọc chọc Chu Bất Tổng đốc cái mông. Ta muốn ăn cơm. Chu Bất Tổng đốc đột nhiên nổi lên, dọa hai cái dân binh má ơi một tiếng hô. Hắn bắt lấy một cái dân binh, một cái khác dân binh ngao ngao kêu thảm chạy vào trong thôn. Ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn cơm. Chu Bất Tổng đốc nắm lấy dân binh cổ áo hô to, dân binh bị hắn dọa nước tiểu, ngao ngao gọi ngao ngao khóc. Chu Bất Tổng đốc giơ trên tay hoàng kim đai lưng, cho ngươi hoàng kim, ta muốn ăn cơm.
Ô ô ô, ngươi đừng tìm ta a. Ngươi muốn ăn cơm đi tìm bánh mì phương a.
Mụ mụ a,
cứu mạng a. Nương theo lấy hắn kêu khóc, người trong thôn đều bị vừa mới chạy đi dân binh kêu đến. Bọn hắn vây quanh Chu Bất Tổng đốc, dùng trường mâu quốc chỉ vào hắn, mặt lộ vẻ kiêng dè. Chu Bất Tổng đốc xem xét nhiều người như vậy, lập tức ném xuống dân binh, giơ hoàng kim đai lưng chạy về phía trước. Ta là Chu Bất Tổng đốc, cho ta ăn cơm.
Ta đói.
Cho các ngươi hoàng kim. Hắn hướng phía trước vừa chạy, phía trước thôn dân ấy già già kêu lui lại, hắn về sau chạy, đằng sau thôn dân a nha nha lui lại. Các thôn dân có hơn 300 người, vây quanh hắn một cái, sợ hãi lại là bọn hắn. Vị này chính là tổng đốc, trên trời người, cho dù bọn hắn cùng lên có thể đem hắn đánh thành thịt nát, nhưng cũng không dám. Chu Bất Tổng đốc hướng một cái nam thôn dân phóng đi, hô to cho ta ăn, ta cho ngươi hoàng kim. Nam thôn dân bị dọa thảm, dùng trên tay quốc hướng bụng hắn bên trên đục vào, Chu Bất Tổng đốc bị đỉnh cái bờ mông ngồi xổm. Các thôn dân hỏi thôn trưởng,
thôn trưởng,
làm sao bây giờ a? Thôn trưởng lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, cái này mẹ nó ta làm sao biết, đây chính là tổng đốc, động động ngón tay liền có thể hủy diệt bọn hắn toàn thôn nhân vật, hắn có thể làm sao?
Đều,
tất cả về nhà, giữ cửa sổ đóng chặt, đừng, chớ để ý hắn, chính hắn liền đi, ân, chính mình liền đi. Nói xong hắn liền chạy về nhà, đóng chặt cửa phòng. Những thôn dân khác thấy thế, phần phật một chút chạy hết, về nhà đóng chặt cửa sổ, còn đem bên ngoài gà vị xúc vật mang trong phòng, toàn bộ thôn trang liền chó cũng không dám kêu một tiếng. Chu Bất Tổng đốc từ dưới đất bò dậy, vọt tới một cái phòng ở trước đại lực đập cửa phòng.
Mở cửa.
Mở cửa a.
Cho ta bánh mì, ta có hoàng kim, ta dùng hoàng kim đổi bánh mì a.
Trong phòng một hộ người ôm cùng một chỗ, co lại trong nơi hẻo lánh run lẩy bẩy.
Mở cửa.
Hoàng kim đổi bánh mì.
Hoàng kim đổi bánh mì.
Các ngươi vì cái gì không đổi a a a a. Chu Bất Tổng đốc lớn tiếng chu lên, hắn đem mỗi một hộ người cửa phòng đều nện một lần, không ai có thể mở cửa. Hắn trong bụng đói không chịu nổi, thậm chí là sinh ra quặn đau cảm giác, không có cách nào, hắn chỉ có thể đi những thôn khác tìm ăn uống. Chỉ là đáng tiếc, những thôn khác người biết được hắn là Chu Bất Tổng đốc về sau, tất cả đều đóng cửa không ra, mặc kệ hắn nói thế nào hoàng kim đổi bánh mì, nhưng chính là không ai nguyện ý cùng hắn đổi. Còn có người đem hắn bắt lấy đưa cho lãnh chúa, hy vọng lãnh chúa đến xử lý, nhưng các lãnh chúa một cái so một cái sợ hãi, cho dù hận chết hắn, lại đều không dám hạ sát thủ. Chu Bất Tổng đốc liên tục một tuần không ăn đồ vật, tăng thêm cánh tay phải vết thương hư thối lây nhiễm, cả người ở vào nhiệt độ cao trạng thái, khoảng cách tử vong chỉ thiếu chút nữa. Lại một lần, Chu Bất Tổng đốc hoàng kim đổi bánh mì thất bại, té xỉu ở cái nào đó nông dân cửa nhà, đám nông dân không có cách nào, đem hắn đưa đến cái nào đó quý tộc trong thành bảo. Cái quý tộc này là cái tóc trắng xóa lão đầu, cùng Chu Bất Tổng đốc có thù, thâm cửu đại hận. Nhà hắn tài sản, chiến mã, tám thành binh sĩ, còn có hai đứa con trai đều bị Chu Bất Tổng đốc chứng tập, tất cả đều chết tại đại hỏa bên trong. Hắn lao thê bởi vì hai đứa con trai chết nổi điên, theo tòa thành lầu chính nhảy đi xuống ngã chết, gia tộc của hắn tuyệt tự, liền tìm chất nữ chất tử đến kế thừa gia tộc đều làm không được, bởi vì hắn ca ca nhi tử cũng đều bị trừng tập chết sạch. Chu Bất Tổng đốc nằm trên mặt đất, lao quý tộc dùng tay trướng đẩy ra hắn rối bời còn thắt nút tóc, xác nhận thân phận của hắn.
Chậc chậc chậc.
Lao quý tộc lắc đầu. Chu Bất Tổng đốc, vương quốc quyền quý, người bên trong chi hùng, vạn quân chi chủ, ngày xưa một lời có thể tuyệt nhân sinh từ ngươi, sao rơi vào tình cảnh như vậy a? Hắn dùng vải trượng hung hăng chặt đến Chu Bất Tổng đốc thụ thương trên cánh tay, phía trên lây nhiễm thịt nhão bị bật ra, hôi thối mủ dịch chảy ra. Chu Bất Tổng đốc đau hừ một tiếng, nhưng là không có tỉnh lại, hắn sốt cao nghiêm trọng. Lão quý tộc nhìn xem Chu Bất Tổng đốc thống khổ mặt, hé khéo miệng, lộ ra một ngụm không trọn vẹn nát răng. Ngày xưa phất tay trầm bà bình, hôm nay nắm kim không được ăn, ngươi nhà, hoa mắt ù tai, tự đại, tàn nhẫn, bây giờ cục diện đều là ngươi tự tìm. Ông trời phù hộ, đưa ngươi đưa đến trên tay của ta, ta đến đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Tâm Phúc nghe đây ý là muốn động thủ giết người, muốn tiến lên thuyết phục, hắn sợ hãi lao bản giết Chu Bất Tổng đốc trêu chọc phiền phải lớn. Lão quý tộc khoát tay một cái.
Yên tâm, ta sẽ không động thủ, ngươi phái người đem hắn đưa đến phía tây săn bên rừng an trí chỗ, nơi đó lao thôn an trí hơn mấy trăm cái vương đô lưu dân, bọn hắn biết phải làm sao.
Chương 477, thiên hai đến chương 477, thiên hai đến, cảm tạ.
Kéo đóng.
Khen thưởng tăng thêm 2/5, hán mặt tam quốc quần hùng cùng nổi lên, mọi người nói thời đại kia xuất hiện rất nhiều người tài ba chí sĩ, giống như đem về sau mấy trăm năm nhân tài đều tiêu hao. Nhưng muốn Lý Tần Vũ nói, không phải tiêu hao người tài ba chí sĩ, mà là tam quốc cái hoàn cảnh kia có thể nuôi dưỡng người tài ba chí sĩ. Thử hỏi, có năng lực dẫn đầu 100,000 đại quân tướng lĩnh, một cái ổn định đại nhất thống vương triều có thể bồi dưỡng được mấy cái? Đối mặt ngoại tộc xâm lấn, đại nhất thống vương triều phái ra một người tướng lãnh cùng 10 vạn đại quân có phải là có thể giải quyết, vậy cái này cơ hội là không phải liền một cái. Trái lại tam quốc, quân phiệt các cứ, tiêu hùng cùng nổi lên, to to nhỏ nhỏ chính quyền săn sát, lần này cơ hội là không phải so đại nhất thống vương triều lớn nhiều. Mặc kệ ngươi là quân sự nhân tài, còn là thi chính nhân tài, đều có bó lớn vào nghề cương vị, cái này chẳng phải bồi dưỡng được bó lớn nhân tài sao? Hiện tại, Lý Tần Vũ trên bàn liền đặt vào gỗ bổ sửa sang đi lên, có quan hệ xạ sổ giải thể về sau quân phiệt cắt cứ tình huống. Đầu tiên là phương Bắc ba tỉnh kết minh phương Bắc quân, cái này ba nhà vương đô một trận chiến làm bị thương căn cơ, hiện tại phía Nam có Trung Nguyên liên quân uy hiếp, phía Bắc có Đồ Nộ vạn uy hiếp, bởi vậy dù cho tam phương quyết liệt, nhưng không có cách nào, chỉ có thể báo đoàn sửa ấm. Mặt khác, cờ sau khi trở về liền kế thừa phụ thân tước vị, hiện tại là chủ chính một phương tổng đốc. Sau đó là Trung Nguyên ba tỉnh, bọn hắn cướp đoạt đến vương đô về sau, lập tức bắt đầu nội chiến, xem ra không được bao lâu, liền sẽ ra một vị Trung Nguyên chi chủ. vị thứ ba quân phiệt là xạ sổ phía tây, cùng dẹ xa mòn vương quốc giáp giới cả dẹn đồ. Bị rồng bá tước, chính là tân nhiệm thánh nữ lao cha, lừa gạt mới dũng giả chịu chết cái kia. Hắn khống chế làn sẽ thờ hành tinh quân sĩ thực lực cường đại, vương đô đại chiến lúc, hắn phái sát thủ đem sát vách hành tinh tổng đốc hạ độc chết, vị này tổng đốc con trai trưởng thứ tử đến tiếp sau cũng đều bị hắn ám hại, chỉ để lại một cái 11 tuổi tiểu nam hải. Kết quả là, cả dẹn đồ bá tước liền đem đã bị từ bỏ nữ nhi phế vật lợi dụng, gả cho vị kia 11 tuổi nhỏ bá tước, cũng uy bức lợi dụng nhỏ bá tước đại thần phong thần, biến tướng khống chế cái này hành tinh. Bởi vì không phải sống mái với nhau, mà là tương đối nhu hòa chiếm đoạt, hai tỉnh quân lực bảo tồn hoàn hảo, cả dẹn đồ bá tước trở thành cường đại nhất quân phiệt. Cái cuối cùng đại quân phiệt chính là Luca, con hàng này là cái mã nhân, lặng lẽ sờ sờ khống chế phương Nam ba tỉnh. Chỉ là đáng tiếc, phương Nam ba tỉnh tại người Thánh Bình Nguyên biên giới, cũng chính là vùng núi, kẻ cây thiếu, nhân khẩu thiếu, cho dù có ba tỉnh chi lực, thực lực cũng không cao. Trở lên chính là xạ sổ phân cách về sau cách cục, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thế lực khắp nơi còn muốn tiến hành một loạt nội bộ chiến tranh, quyết thắng ra Nam Bắc quân phiệt, sau đó Nam Bắc quân phiệt quyết chiến, thống nhất, trùng kiến một cái vương triều, hoàn thành một lần lịch sử chu kỳ luật. Mà ở trong quá trình này, sẽ xuất hiện đại lượng anh hùng hào kiệt, chỉ là rất đáng tiếc, bọn hắn không có sinh đối với thời đại, bởi vì thiên tai đến rồi. Chúng thần lịch 4 năm 359 tháng 5, không khí cực đoan nước đát, trên trời mây đen ép thành, nhưng không thấy một tia nước mưa, tựa hồ thượng thiên tại góp nhặt loại nào đó phẫn nộ. Trên đại hà, một đội từ 20 chiếc hơi nước thuyền vận tải tạo thành hạm đội đi ngược dòng nước, trên đó trang bị Lam Ngân Thành tháo ra công nghiệp thiết bị. Lam Ngân Thành tổng đốc Cờ Dịch đứng tại cầu tàu, nhìn xem phương xa mây đen tràn ngập bầu trời, đối thủ hạ hỏi thăm, tất cả công nghiệp thiết bị đều dỡ bỏ sao? Thủ hạ gật đầu. Đúng vậy đại nhân, có thể dỡ bỏ đều dỡ bỏ, chúng ta khu công nghiệp cái gì đều không có lưu lại. Cờ Dịch sư một tiếng, nhìn về phía hạm đội phía sau cùng, nơi đó, công suất lớn nhất một chiếc hơi nước thuyền kéo lấy một cái thuyền sắt, toàn kim loại thuyền sắt. Đây là liên minh chiếc thứ nhất thuần sắt thép chiến hạm, không phải dùng bằng gỗ chiến hạm cải tạo, mà là theo thiết kế ban đầu liền dùng hắc thiết chế tạo chiến hạm. Chỉ là rất đáng tiếc, Lam Ngân xưởng đóng tàu không có tại đại hải tiến đến thời điểm để nó giáng sinh, chỉ là mối hàn tốt thuyền sắt, thiết thành liền truyền đến mệnh lệnh rút lui, toàn bộ khu công nghiệp toàn bộ di chuyển rời đi. Không có cách nào, Cơ Dịch để các công nhân dùng bao vải dầu khỏa thuyền sắt chưa mối hàn chỗ, sau đó lôi kéo đến thiết thành xưởng đóng tàu phong tồn. Chiếc này thiết hạm, liền cùng thời đại này vận mệnh nhiều thăng trầm. A thảm cỏ xanh địa khu đông nam phương hướng, một chỗ cứng lại trên mặt đường. Hơn 5 vạn nhân viên cùng cỗ xe ở phía trên chạy, mọi người mang theo nhà mang miệng hướng ma vật rừng rậm chỗ sâu mà đi. Đây là kỳ cuối cùng di chuyển A thảm cỏ xanh người, cái này về sau liền không có đại quy mô di chuyển bộ đội. 3 triệu người di chuyển, liên minh tối thiểu hoàn thành 98 tại cái này không có tin tức hóa sản phẩm thời đại, đây là một trận điều hành thống hợp kỳ tích. Đây là liên minh cao tầng quyết tâm, cơ sở quan viên cố gắng, cùng ma ảnh tuyên truyền cộng đồng có tác dụng. Một cái nam nhân chọn đòn đánh, quay đầu liếc mắt nhìn A thảm cỏ xanh, trong mắt tất cả đều là không bỏ. Thê tử của hắn khóc ròng nói, chúng ta còn có thể trở về sao? Nam nhân đã rất cố gắng sống lưng. Chờ lũ lụt đi, chúng ta sẽ trở về, sẽ trở về. Cái này 5 vạn người tiến vào ma vật rừng rậm về sau, được an trí tại gột bảo phụ cận an trí phòng, kia là một mảnh 3 tầng bê tông nhà lầu, người một nhà chỉ có 45 bình phương không gian. Toàn bộ thiên thai phòng giữ 3 năm, liên minh xây dựng 500,000 ở giữa phòng ốc như vậy, xây dựng 200 tòa vôi trận. Vì hoàn thành công trình, kỳ thứ nhất đến ma vật rừng rậm nhân viên được phân phối phòng ốc về sau, liên minh quan viên liền sẽ nói cho bọn hắn, nếu là nghĩ ra được chỗ ở phòng ốc quyền tài sản, liền muốn đi làm công, xây dựng mặt khác một tòa phòng ốc. Dạng này một kỳ tu phòng 2 kỳ ở, sau đó 2 kỳ nhà ở tu 3 kỳ, dạng này từng vòng làm tiếp, hoàn thành tất cả nhà ở nhu cầu. Đây cũng là dị thế giới mật độ cao nhân viên cư xá, là Lý Tần Vũ vì tiếp xuống công nghiệp hóa thương nghiệp hóa xã hội làm giai đoạn trước chuẩn bị. Dẫn đầu kỳ cuối cùng nhân viên chính là Dễ Hồ Kỵ Sĩ, hắn đem nhân viên giao tiếp cho liên minh quan viên về sau lập tức trở về thiết thành đại thủ lĩnh chỗ ở, tìm tới Lý Tần Vũ làm báo cáo. Vậy hạ, A thảm có xanh địa khu vẫn như cũ có đại lượng nhân viên không nguyện ý đi, đánh giá còn có 6 đến 100,000 người, đều là ngoan cố thủ cửu hạng người. Còn có quân ta rời khỏi A thảm cỏ xanh địa khu về sau, địch nhân bắt đầu nhập cảnh, trong đó phương Nam Luca quân đội nhất là càng rỡ, bộ đội của hắn xâm nhập phương Nam 100 dặm, bởi vì nên là lại làm loại nào đó thăm dò. Lý Tần Vũ hừ một tiếng. Không nhìn bọn hắn thăm dò, hiện tại khẩn yếu nhất chính là vượt qua thiên hai. Để ngươi tứ sư binh sĩ tại gột bảo phụ cận đóng quân, phân tán ra duy trì trị an, không nên náo ra dân biến. Dễ Hồ Kỵ Sĩ còn là nhắc nhở, bệ hạ, hiện tại A thảm cỏ xanh địa khu không có người ở, ngoại nhân phái một chi bộ đội tiến vào liền có thể chiếm lĩnh, dạng này chúng ta rất bị động a. Biên cảnh chỗ binh sĩ báo cáo, có người đem cột mốc biên giới hướng chúng ta cảnh nội đào 5 dặm, còn như vậy phát triển tiếp, địch nhân quân đội có thể sẽ tiến vào chúng ta chủ yếu thành thị a. Lý Tần Vũ có chút bực bội. Ta đều nói cái này không trọng yếu, hiện tại quan trọng chính là. Hắn còn chưa nói xong, đại địa đột nhiên truyền đến rung động dữ dội, giống như địa lòng tại xoay người, ầm ầm thanh âm theo lòng đất kết cấu truyền đến bê tông nhà ở bên trong, phức tạp tiếng ma sát ở bên tai mọi người nổ vang. Trung quanh vách tường bắt đầu lắc lư, vách tường giá sách đổ xuống, cửa sổ thủy tinh băng liệt, đèn treo vung qua vung lại, toàn bộ thế giới đều đang lắc lư. Dễ Hồ Kỵ Sĩ bị dọa sững sờ tại nguyên chỗ, Lý Tần Vũ hô to một tiếng, con mẹ nó, động đất. Hắn đối với Dễ Hồ Kỵ Sĩ hô câu chạy mau, sau đó chạy lên đại thủ lĩnh chỗ ở cao tầng, ôm ngay tại thai nén hai thai, một mặt mộng bức giặt tạ liền chạy. Một đường chạy đến bên ngoài đất trống, động đất vẫn còn tiếp tục, nơi xa liền khối nhà lầu đều ở vào bị chấn động, có thể nhìn thấy rõ ràng chập trùng, liên minh cư dân bị dọa chạy tán loạn khắp nơi. nhưng cũng may lần này địa chấn cấp bậc không lớn, hoặc là nói liên minh khoảng cách chấn điểm xa, chí ít hắn trước kia nghe nói loại kia hủy thiên diệt địa động đất là đại địa như là sóng biển lan lộn, lần này rõ ràng không đủ trình độ. Mặt đất chấn động sau khi dừng lại, nơi xa khu công nghiệp truyền đến từng đợt to lớn tiếng gào thét, kia là thực nhân ma quần đang kêu to. Giặc Tạ vây quanh lại Lý Tần Vũ cổ, nghi hoặc hỏi, những cái kia thực nhân ma đang gọi cái gì? Có thể là cảm thấy ầm ầm đến, cảm giác thân thiết đi. Hắn bắt đầu suy nghĩ chấn điểm ở nơi nào, dựa theo cái thế giới này nhà địa chất học phân tích, liên minh cũng không đang chấn động mang lên, địa chấn khẳng định đến từ phương xa. Đang nghĩ ngợi, hắn cảm giác mũi một tập ướt, một giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống. Lý Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía đen nghịt bầu trời, mưa to hạ xuống, siêu cao lượng mưa đem hai người ướt nhẹp, toàn bộ thế giới nháy mắt ướt át. Giặt Tạ ai nha một tiếng, che lấy mang thai bụng, nàng sợ bị dầm mưa xấu. Lý Tần Vũ ôm nàng mấy bước liền nhảy lên về đại thủ lĩnh cho ở tránh mưa, sau đó lên lầu cho nàng cầm chăn lông. Hắn giác quan thứ 6 rất mạnh, cũng không sợ đến dư chân cái gì. Cho Giặt Tạ lau sạch sẽ thân thể, Lý Tần Vũ nói, rốt cục trời mưa, cái này mây đen đều góp nhặt một tuần lễ. Giặt Tạ đổi một kiện làm áo choàng, che lấy mang thai bụng nói, thật là lớn mưa à, ta nháy mắt liền ở bước. Lý Tần Vũ đuốt ve Giặt Tạ bụng hỏi, thứ tử ngươi muốn gọi hắn cái gì? Giặt Tạ nghĩ nghĩ, ta còn chưa nghĩ ra, chờ hắn sau khi sinh nhìn xem hắn sẽ cái gì đi. Lý Tần Vũ ai một tiếng, thiên thai đến, đứa bé này nhìn thấy thế giới không biết lại biến thành bộ dáng gì, lại nói ngươi hai ngày này liền sinh a. Giặt Tạ không nói chuyện, mà là miệng mở lớn, ánh mắt hoảng sợ nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, tay nhỏ chăm chú bắt lấy Lý Tần Vũ cánh tay. Lý Tần Vũ cảm giác được hắn chân kinh, cũng nhìn phía ngoài cửa sổ, sau đó cũng sửng sốt. Chỉ thấy đen nghịt mây đen bên ngoài trên bầu trời, đại lượng khủng bố màu đỏ gợn sóng ở trên bầu trời lao nhanh, thật giống như đại hỏa bao trùm tinh cầu không trung, ánh đỏ trước đem mây đen chiếu đỏ, sau đó thông qua mây đen khe hở, đem màu đỏ đánh về phía đại địa, này tấm cảnh tượng, thật giống như hỏa vũ trùng võ tận thế. Thiết thành trên không vang lên phòng không cảnh báo, tiếng báo động thê lương phối hợp gần trăm năm nay lớn nhất mưa xuống, bị nhuộm đỏ bầu trời, để người nội tâm tuyệt vọng. Gỗ cuồng gõ cửa một cái, cách cửa lớn tiếng hô, lao đại. Tháp ma pháp bên kia đưa tới báo cáo, nói giám sát đến thủy triều ma lực dị thường ba động, hiện tại thủy triều ma lực nồng độ là bình thường 1000 lần. Lý Tần Vũ con mắt trừng lớn, 1000 lần. Nói như vậy hiện tại thiên tượng là thủy triều ma lực đưa đến. Chương 478, yếu tế chương 478, yếu tế mưa to dẫn đến dòng sông lớn lượng tăng gọn, lao nhanh dòng nước thậm chí phát ra rầm rập thanh âm, giống như xe lửa chùi qua sân động. Lần này lớn đúng lụt tại thượng du tạo thành tai nạn. Thiết thành phụ cận sông lớn dòng nước tăng vọt đến trên bờ hai dặm địa phương, bến tàu rừng rậm cùng một chút cập bờ trăm người thôn toàn bộ bị bao phủ. Cũng may cũng là sớm có dự đoán, khoảng cách bên bờ tài sản nhân viên đã sớm rời đi, liền ngay cả thuyền cũng bị kéo lên cùng loại đường dây quỹ đạo giá đỡ, vận đến an toàn trên bờ. Nước Á Long cái kia bờ địa thế thấp điểm, lũ lụt xa nhất chạy đến trên bờ năm dặm địa ngoại, nước Á Long truyền thống khu dân cư cơ hồ bị toàn chìm, để chứng dùng bãi cắt đều không có. Cũng may có chuẩn bị, trước thời hạn rời đi, nước Á Long còn ở trên bờ cao điểm đảo để chứng hố, trước thời hạn vận chuyển hạt cắt trại để chứng hố. Đây là trung thượng du tình huống, lũ lụt mặc dù tăng gọn, nhưng cũng có thể tiếp nhận, nhưng là hạ du, nhất là người Thánh Bình Nguyên, vậy coi như là khủng bố to lớn tai nạn. Liên miên bất tuyệt lũ lụt vốn là để đại địa ướt át, sông lớn còn mang đến to lớn dòng nước, khủng bố dòng nước sông ra đê, phóng tơi trên bờ, đem nguyên bản giàu có nhất ruộng đồng phòng ốc bao phủ. Lũ lụt, lũ lụt, lũ lụt. Trên trời lũ lụt, sông lớn mang đến lũ lụt, giống như muốn để cả người Thánh Bình Nguyên biến thành một tấm dựa đường. Lũ lụt hướng tây nam nam quét ngang một cái hành tinh, hướng tây bắc, cũng chính là sông lớn xu thế đường sông quét ngang 6 cái hành tinh. Sau đó lũ lụt tiến vào rẽ xà mòn vương quốc, quét ngang nửa cái rẽ xà mòn vương quốc. Tiếp lấy, dòng nước chính mình đi ra ba con đường, một đầu thông qua rẽ xà mòn vương quốc, mạnh mẽ đâm tới chuyển vào nơi đó dòng nước, sau đó vào biển. Một đầu khác cũng là rẽ xà mòn vương quốc, trên mặt đất thế hơi thấp vị trí chạy ra một đầu dòng sông mới, sau đó vào biển. Còn có một đầu dòng nước hướng càng phương bắc chạy, tiến vào đố nổ bản chiếm lĩnh nguyên ạ cỡ sĩ vương quốc lãnh địa, ở chỗ này hình thành hai cái điển trì diện tích lớn như vậy hồ nước. Đương nhiên, những biến hóa này lúc này cũng không làm người biết, hiện tại người Thánh Bình Nguyên biến thành Trạch Quốc, khắp nơi đều là lũ lụt. Căn bản nhìn không ra nước chảy biến hóa. Chàng hai nạn này trực tiếp gặp tai họa nhân viên vượt qua 10 triệu, ngày đầu tiên trực tiếp tử vong nhân viên vượt qua 200,000, liên minh cảnh cáo hay là bị không nhìn, hoặc là nói không coi trọng cũng không có năng lực rời đi, đây là sức sản xuất cùng điều hành năng lực bất đắc dĩ. Lũ lụt là sớm tới tìm, hung mãnh dòng nước giống như sóng biển đánh tới, xông vào nhà dân, đem mọi người cuốn đi. Mọi người kêu rên, kêu thảm, tại lũ lụt bên trong giấy rủa, ba phủ, mấy ngày về sau biến thành xương vụ thi thể hiện lên. Trong đó dòng nước tiến vào rẽ xả mòn vương quốc về sau bắt đầu nhẹ nhàng, những thi thể này liền được đưa tới rẽ xả mòn vương quốc cảnh nội. Một chút rẽ xả mòn người đứng tại nóc nhà, nhìn phía dưới dòng nước mang đến khắp nơi đen nghìn nghịt thi thể, ủy trên mặt đất thút thít cầu nguyện. Ngày đầu tiên trực tiếp tử vong 200,000 nhân viên về sau mỗi ngày đều có đại lượng nhân viên chết đi. Lũ lụt theo 4 năm 359 7 tháng trung tuần bắt đầu, tại tháng 8 đến cao nhất lưu lượng, úng lụt khu cực độ mở rộng, trừ lui khỏi vị trí phú nhiêu đảo ạ cỡ sĩ vương quốc, nhân loại tam quốc đều phạm vi lớn gặp tai họa. Vừa mới bắt đầu một chút không có chuẩn bị người còn có thể tránh tại nóc nhà, nhưng theo mực nước tăng cao, liền nóc nhà đều bị lũ lụt bao phủ. Đợi đến đạt cuối tháng 8, số người chết đi tới 500,000 người, theo thời gian chuyển rời, số người chết còn tại bạo tăng. Bị dầm mưa chết, không có đồ ăn chết đói, lão nhân tiểu hải thân thể suy nhược sinh bệnh chết, còn có thi thể quá nhiều bộc phát ôn dịch, ngâm trong nước quá lâu ngâm chết, cướp đoạt cao điểm lẫn nhau giết chí tử. nhân loại các phương chính phủ chức năng hoàn toàn mất đi hiệu lực, không cứu được viện binh, không có đạo đức, một bộ nhân gian địa ngục cảnh tượng. Liên minh thiết thành, đại thủ lĩnh chỗ ở bên trong, Lý Tần Vũ được sự giúp đỡ của Giặt Tạ mặc vào giáp trụ, đeo lên ngay trang bị, súng ngắn, truy thủ, sau đó sửa sang tóc. Giặt Tạ hỏi, nhất định phải đi sao? Lý Tần Vũ điều chỉnh một chút ngay trang bị căng trùng. Ân, nhất định phải đi xem một chút, a thảm cỏ xanh địa khu còn có ta bách tính dừng lại, muốn phái phi thuyền đi tuần tra một chút, có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu. Mặc dù những người này là chính mình lưu lại, người trưởng thành phải vì sinh mệnh của mình phụ trách, nhưng hắn lao lý là kẻ thống trị, có đôi khi phải vì quần chúng ngu xuẩn lật ấy. Hắn dự định phái ra tất cả phi thuyền tiến vào a thảm cỏ xanh địa khu cứu tế, có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu. Giặt Tạ mặt lộ không bỏ, nàng vừa sinh dục không lâu, tại kích thích tố cùng sinh vật bản năng dưới sự tác dụng cần làm bạn. Lý Tần Vũ đi xa để nàng rất bất an, đại não điên cuồng não bổ hắn phát sinh các loại ngoài ý muốn. Lúc này Lý Tần Vũ chôn ở nơi đó nàng đều nghĩ kỹ. Lý Tần Vũ nói, ta để người đem Y Tẹt gọi trở về, ta không tại, hắn đến đỉnh nhà chúng ta sống lưng. Vài ngày trước hắn liền phái người đi đem Y Tẹt gọi về nhà, để hắn đến bồi bạn Giặt Tạ. Y Tẹt đã qua nông dân cửa ải, trồng trọt loại rất không tệ, hiện tại lại thông quan tham gia quân ngũ cửa ải, điều đến hộ vệ đại thủ lĩnh chỗ ở cũng không tính gián đoạn Lý Tần Vũ cho hắn tu hành. Giặt Tạ góc đối thông minh một cái gỗ lìn hô, lôi lì tới, lại nhìn phụ thân ngươi liếc mắt đi. Cái này gỗ lìn rụt rè đi tới, hắn có một đầu tóc trắng, mắt sáng lên, đây là ma lực quá nhiều đưa đến ma lực tràn ra ngoài. Hắn là Lý Tần Vũ thứ tử Lôi Lịch, danh tự ngụ ý là trong gió lốc ra đời hải tử. Hắn là trên trời rơi xuống Hồng Vũ lúc dựng dục hải tử, thiên tượng ảnh hưởng đến hắn, để hắn trở thành cao ma sinh vật, thể nội ma lực hàm lượng rất cao, mái tóc màu trắng cùng tóc trắng ma nữ, là cao ma sinh vật đặc thù một trong. Lý Tần Vũ ôm lấy thứ tử Lôi Lịch, đem một cái chính mình đánh có mị lực 10 ma pháp dây chuyền treo ở trên cổ hắn. Hải tử, rất xin lỗi, lão cha ta tại ngươi cần nhất thời điểm không thể đợi ở bên người ngươi, nhưng cũng may ngươi có một người ca ca làm bạn ngươi. Chờ ta trở lại, ta sẽ đền bù ngươi. Đuốt một cái Lôi Lịt cái mũi, Lý Tần Vũ ở trên mặt của Giặt Tạ hôn một cái xoay người rời đi. Giặt Tạ chờ Lý Tần Vũ biến mất tại ánh mắt, bắt đầu thúc thiết, không có cách nào, vừa mới sản xuất nữ nhân kích thích tố bài tiết qua đường, cảm xúc tương đương mẫn cảm. Lôi Lịt nhìn Lý Tần Vũ đi, vô ý thức truy mấy bước, lại nhìn Giặt Tạ khóc, lại chạy về đến. Mẫu thân mẫu thân, phụ thân muốn đi đâu? Hắn lo lắng hỏi thăm. Giặt Tạ lau lau nước mắt. Hai tử, phụ thân của ngươi là đại anh hùng, hắn nhân dân so với chúng ta càng cần hơn hắn, hai tử đáng thương. Nửa giờ sau, liên minh phi thuyền quần ở trong mưa to cất cánh, hướng á thảm cỏ xanh địa khu bay đi. Chương 479, cứu tế 2 chương 479, cứu tế 2 liên minh phi thuyền ở trên không trung phi hành, màu xám đồ trang bên trên chỉ có đơn điệu tròn tinh cờ cùng số hiệu, không có một chút cái khác tiêu chí. Tại mưa to cùng xám xịt bầu trời dưới sự phụ trợ, những này không trung cự vật lộ ra phi thường băng lãnh. Lý Tần Vũ đợi tại số 1 trên phi thuyền, đối với sạc hỏi thăm, phi thuyền cải tạo như thế nào? Sạc một bên thao tác phi thuyền một bên trả lời, bệ hạ, vì ứng đối lần này cứu tế, chúng ta dỡ bỏ trên phi thuyền 90 hỏa pháo, chỉ lưu lại chút ít súng phòng không ứng đối đột phát tình huống. Ném bom kho cũng cải tạo thành thang máy, dùng có dán dây kéo kết nối, có thể hàng chính gốc mặt 100 mét vị trí, một lần có thể lên xuống 300 người. Lý Tần Vũ hừ một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ phi thuyền quần, tăng thêm Giặt Tạ mang đến 4 chiếc phi thuyền gà trang, liên minh phi thuyền quần số lượng đi tới 12 chiếc. Bài trừ thể tích quá nhỏ, không có vận tải năng lực nhanh chóng phi thuyền, cộng thêm một chiếc phi thuyền ma lực động cơ quá biến chất báo phế, lần này hành động trung phái ra 10 chiếc phi thuyền. Lý Tần Vũ hạ lệnh, theo trao đổi tốt hành động, tiến vào a thảm cỏ xanh địa khu về sau phi thuyền riêng phần mình tản ra, giải cứu Lâm Nguy bất tính. Safana nói, lúc trước để bọn hắn không đi, hiện tại muốn chúng ta xuất động phi thuyền tới cứu viện, đến lúc đó khẳng định phải tấp nập hạ cất cánh, đây chính là sẽ nghiêm trọng tổn hại phi thuyền tuổi thọ a. Lý Tần Vũ khuôn mặt nghiêm túc, cũng không thể nói như vậy, cố thủ khó rời, còn có thể phía dưới quan viên tuyên truyền không đúng chỗ, luôn có bỏ sót địa phương không có thông báo đúng chỗ. Mà lại chúng ta nếu là kẻ thống trị, hưởng thụ quyền lực, liền muốn gánh vác lên trách nhiệm, phi thuyền tản ra về sau muốn dựa theo trên bản đồ đánh dấu thôn trang tuần tra, ta đoán chừng còn là có không ít người viên may mắn còn sống sót, con mắt đều trợn to một chút, có thể cứu một cái là một cái. Lời nói hắn còn bổ sung một câu. Nói câu tự tư, lần này cứu viện còn không phải là vì củng cố chúng ta thống trị cơ sở, để liên minh căng căng dân gian danh vọng, cho nên các ngươi mặc kệ là vì lương tâm của mình, còn là vì lâu dài lợi ích cân nhắc, đều muốn để bụng. Sau một ngày, phi thuyền quần tiến vào a thảm cỏ xanh địa khu, đến nơi đây giống như vào biển, trên mặt đất tất cả đều là nước, nếu không phải trong nước còn có phong ốc, còn ngâm đại thụ, căn bản không phân biệt được. Phi thuyền quần tản ra bốn phía tuần tra, Lý Tần Vũ cưỡi kỳ hạm thì là hướng bộ dù đi. Bộ dù chung quanh có đại lượng đồng ruộng, rừng cây ít, cái liếc mắt này nhìn sang tất cả đều là nước, cùng biển cả, phòng ở toàn bộ bị ngâm nước bên trong, chỉ có cái phòng đỉnh lưu ở trên mặt nước. Cũng may bộ dù khoảng cách liên minh vùng kiểm soát trung tâm không xa, tuyên truyền rất đúng chỗ, những cái kia ngâm nước bên trong trên phòng ốc không nhìn thấy người, hẳn là đều rời khỏi. Bất quá chờ phi thuyền trông thấy bộ dù tường thành, còn là xuất hiện lưu thủ nhân viên. Bộ dù tường thành rất cao, lúc này nó biến thành mọi người nơi ở nút, đại lượng nhân viên dừng lại ở trên tường thành, dùng tấm ván gỗ cùng lộn xộn rác rưởi xây dựng tránh mưa lều. Lý Tần Vũ liếc mắt nhìn sang, người trên tường thành biên chí ít vượt qua 1000, lúc này chính nửa ẩm ướt không làm ở trong mưa to dãy rủa. Sách, quá nhiều, hay là không tín nhiệm liên minh a? Hắn cảm thán một tiếng, sắp nói, có thể là phát lũ lụt về sau địa phương khác lưu thủ nhân viên chạy tới tự cứu, có lẽ chung quanh thôn trang nhân viên đều tới, như thế thuận tiện chúng ta cứu trợ. Hai người đang nói, người trên tường thành biên trông thấy phi thuyền, từng cái xông ra lều la to, đối trên trời phi thuyền phất tay kêu khóc xin giúp đỡ. Sáng hỏi, bệ hạ, muốn hay không tới gần hạ xuống lên xuống bậc thang? Lý Tần Vũ nghĩ nghĩ. Không, trước hết để cho binh sĩ xuống dưới duy trì trật tự, bọn hắn hiện tại đều nhanh điên, ngươi hạ xuống lên xuống bậc thang bọn hắn sẽ tranh đoạt sinh ra thương vong. Để binh sĩ mang nhựa cây côn cùng thương hạ đi, đem có thể nhìn thấy nam nhân trưởng thành đều đánh ngã, cho phép giết người, khống chế lại cục diện về sau, dựa theo tổn thương mang thai ấu giả chỉnh tự bên trên phi thuyền. Đừng nói lao lý tàn nhẫn, liền phi thuyền xuất hiện như thế một hồi, người trên tường thành biên đã xuất hiện rối loạn, có người lại lẫn nhau ẩu đả, còn có người bị đám người đè ép rớt xuống tường vây ngã vào trong nước. Cái này nếu là không trước khôi phục trật tự liền để xuống thang máy, người phía dưới dám tại chỗ giết chóc lẫn nhau bên thắng đăng ký. Phi thuyền bắt đầu hạ xuống, tại 100 mét trên bầu trời lơ lửng, sau đó buông xuống thang máy. Thuận tiện vừa nói, hiện tại toàn thế giới ma lực số lượng dự trữ tăng vọt, khắp nơi đều là thủy triều ma lực loạn lưu, bởi vậy phi thuyền có thể muốn đi đâu thì đi đó. Tây Hải bỗng nhiên nói loại này ma lực dồi dào tình huống sẽ tại mấy tháng đến nửa năm sau kết thúc, sau đó chậm rãi lắng lại, hình thành mới bình thường thủy triều ma lực sinh thái. Này sẽ để cũ kỹ thủy triều ma lực đồ một lần nữa tẩy bài, đến lúc đó phi thuyền liền không thể tùy tiện dùng, cần dựng đứng đại lượng tháp ma pháp quan sát đo đạc thủy triều ma lực mới có thể khôi phục phi thuyền sử dụng. Hiện tại thủy triều ma lực đầy đủ, ngược lại là thuận tiện liên minh dùng phi thuyền cứu viện, muốn đi đâu thì đi đó, mà lại thủy triều ma lực đè thấp đến tầm trời thấp 300 mét chỗ, phi thuyền sử dụng chi phí giảm mạnh. Răng rắc một tiếng, phi thuyền dưới đáy một cái to lớn thang máy hạ xuống. Phía trên vận chuyển hành khách 50 cái toàn giáp cự ma cùng 200 cái toàn giáp nhân loại binh sĩ. Cự ma thân thể cường tráng có thể nhanh chóng khống chế tràn diện, nhân loại binh sĩ thuận tiện để hai khu dân chúng tín nhiệm, thuận tiện ngôn ngữ câu thông. Thang máy chậm chạp rơi xuống, người trên tường thành vui đến phát khóc, bọn hắn bị mưa to ngâm nửa tháng, rốt cục có người có thể cứu bọn họ rời xa nước mưa địa ngục. Bọn hắn điên cuồng hét to chạy hướng lên xuống bậc thang, trong quá trình này sinh ra nghiêm trọng giẫm đạp, xô đẩy, không ít người bị người đẩy rất xuống tường thành, ở phía dưới trong nước ném ra một trận bịch phát thông thanh. Các binh sĩ tại lên xuống bậc thang bên trên gầm thét, để người phía dưới xếp hàng, nhưng là người phía dưới đã triệt để điên mất, căn bản không nghe, toàn bộ vây quanh ở thang máy chính phía dưới, người trên người, thang máy rơi không đi xuống. Không có cách nào, chỉ có thể đỡ võ. Các binh sĩ từ hông bên trên cầm xuống một cái vòng tròn trụ thể, móc kéo về sau hướng xuống ném. Hình trụ bình lọt vào mọi người dưới chân, sau đó nhả khói thuốc sương mù, đám người nháy mắt cảm giác bị một cỗ nồng đậm hôi thối hương vị vây quanh, đội vàng hấp tấp tản ra. Thứ này chính là cái phát khói đạn, bên trong là cùng thuốc nổ hỗn hợp một loại thực vật khô. Cái đồ chơi này bốc cháy có một loại chuột chết hương vị, lấy ra xua tan đám người dùng rất tốt. Người trên tường thành bị dọa chạy loạn, binh sĩ nhảy xuống thang máy, cầm nhựa cây côn nhắm ngay đám người liền đánh, một bên đánh một bên hô ôm đầu ngồi xuống. Đám người dọa sợ, nhất là thân cao 3 mét cự ma binh sĩ, lực uy hiếp cực mạnh, tăng thêm nhiều ngày đói, bọn hắn bị đánh nằm xuống cũng không dám động, trật tự khôi phục nhanh chóng. Sau đó binh sĩ dựa theo Lý Tần Vũ mệnh lệnh, dựa theo tổn thương mang thai ấu giả chỉnh tự thượng nhân. Liên tục bên trên 5 vòng, thành khu bên trên người nào đều không có còn lại, phi thuyền cất cánh hướng xuống một cái tòa thành bay đi. Hơn 1000 người ở trên phi thuyền, rốt cục đạp lên khô mát địa phương, từng cái kích động ngao ngao khóc ngao ngao khóc. Lý Tần Vũ theo buồng điều khiển hạ đến kho hàng liếc mắt nhìn nạn dân, đối với binh sĩ hạ lệnh, đem bọn hắn tách ra an trí, xem trọng, đừng chạy đến khu vực khác hư hao phi thuyền thiết bị. Để pháp sư cho thụ thương trị liệu một chút, đi đem sinh mệnh số một thuốc cao mở ra, một người một trì, đừng uy quá no bụng, cho ăn no người dễ dàng nghĩ lung tung. Nói hắn đối với một sĩ có nói, con mắt trừng lớn điểm, cẩn thận nạn dân bên trong có lòng hạng người, gặp được không thích hợp có thể nổ súng. Trước kia nhìn qua nhiều như vậy phim, loại kia một cái cực phẩm làm yêu hại chết tất cả mọi người tình huống nhất định phải ngăn chặn. Sĩ quan tỏ ra hiểu rõ, hắn để binh sĩ mang bắt đầu thường, đem nạn dân cách ra nhốt vào khác biệt trong khoang, ngăn chặn phát sinh rối loạn khả năng. Chương 480, cứu tế 3 chương 480, cứu tế 3, cảm tạ. Kéo đóng. Khen thưởng tăng thêm 4/5, thời gian đi tới tháng 8 phần hạ tuần, tin tức tốt, mưa to ngừng, biến thành tí tách mưa nhỏ, dòng sông lớn nhanh cũng chậm lại. Trong thời gian sau đó, nước đọng sẽ thông qua các loại nhánh sông chuyển vào biển cả, mực nước đem chậm rãi giảm xuống. Chỉ là giang hà hồ nước trọng tải có hạn, chứ đúng còn cần thời gian, người Thánh Bình Nguyên tương lai một đoạn thời gian rất dài vẫn như cũ sẽ ở vào trong nước. Lý Tần Vũ phi thuyền lúc này đã tuần tra đến A Thảm cỏ xanh phương bắc biên cảnh, phi thuyền nội bộ trang bị hơn 3000 nạn dân, là thời điểm trở về. Nhưng hắn hiếu kỳ liên minh thổ địa bên ngoài tình huống, liền để phi thuyền hướng phía bắc đi một khoảng cách. Kết quả vừa ra A Thảm cỏ xanh 60 đến bên trong, liền phát hiện một chỗ nhỏ cao điểm, phía trên có đại lượng nhân viên. Đại khái có 2 cái rơi sân bóng lớn như vậy nhỏ cao điểm, cùng tòa đảo hoang, phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là người. Số lượng vượt qua 2,000. Sắc con mắt tiến đến kính viễn vọng bên trên, ngữ khí run rẩy. Trời ạ, nhiều người như vậy, bọn hắn làm thế nào sống sót? Mưa to hiện tại đã tiếp tục một cái nửa tháng, phía dưới nhiều người như vậy bị nhốt lâu như vậy, thế mà còn có người sống. Lý Tần Vũ cũng là phi thường rung động, nhiều như vậy nhân viên tại cực đoan nước át dưới hoàn cảnh dãy rủa, xem ra ngoại bộ chính quyền hoàn toàn không có làm chuẩn bị a. Người Thánh Bình Nguyên thế nhưng là có 400 triệu người, lần này lũ lụt dựa theo tốt nhất đoán chừng cũng có 30 khu vực gặp tai họa, cái này cần có bao nhiêu người chết đi? Trên cao điểm nhỏ nhân viên trông thấy phi thuyền, kêu thảm hướng phi thuyền chạy tới, còn có không ít người xông vào trong nước, sau đó bị chết đuối, chết rồi cũng nắm tay hướng lên bắt. Bộ dáng này tựa như là thủy chi địa ngục, nhìn trên phi thuyền đám người sợn cả tóc gáy. Sáng hỏi, bệ hạ, muốn hạ xuống cứu viện sao? Lúc này hắn cũng không lo lắng phi thuyền linh kiện mài mòn, người phía dưới không phải trong nước dãy rủa chính là tại bùn đất bên trong dãy rủa, người đều muốn ngâm mục nát, quá thảm. Lý Tần Vũ mày nhăn lại, hỏi, phi thuyền bên trong còn có thể xẻ đỏ ít người? Nhét không có bao nhiêu, nhưng nhà kho nơi đó có rất nhiều sinh mệnh số một thuốc cao, đem dư thừa ném xuống có thể đưa ra 300 người tới không gian. Ân, ngang nhiên xông qua, đem dư thừa sinh mệnh số một ném xuống, đóng gói bên trên viết thư, để người phía dưới chính mình khôi phục trật tự, tuyển ra 300 cái tổn thương mang thai ấu lao chúng ta mang đi, nếu không chúng ta không hạ xuống. Phi thuyền ở phía dưới mấy ngàn người muốn rách cả mí mắt nhìn kỹ bay đến đỉnh đầu bọn hắn, sau đó từng dương nhảy dù bị ném xuống, tại không trung tách ra mấy đóa dù hoa. Người phía dưới viên nổi điên phóng tới dù nhảy, bọn hắn từng cái cùng một người, trong mắt chỉ có dù nhảy. Đám người quá mức điên cuồng, đã mất lý trí, có người thế mà chạy đến nhảy dù phía dưới bị đè chết. Bùn đất tương đám người nào về phía nhảy dù, xé rách ra vài tre, xé ra sinh mệnh số một đóng gói, đem bên trong kem đánh răng như thuốc cao ném khắp nơi đều là. Mọi người bắt đầu giật đồ, dù dây thừng, vải dù, đóng gói vải dầu, còn có không biết làm gì dùng sinh mệnh số một thuốc cao, đến nỗi để bọn hắn khôi phục trật tự thư, bị chân to giẫm vào bùn nhão bên trong. Một lát sau, một cái tay theo bùn nhão bên trong móc ra thư, tay mặt chủ nhân cho ẩn tàng tại áo mưa trong áo choàng, nàng dùng nước mưa cọ rửa rơi trên thư bùn nhão. Nhìn thấy nội dung về sau toàn thân run rẩy, nàng mang thư cùng mấy cái sinh mệnh số một thuốc cao, chạy hướng cao điểm trung tâm một cái dùng nhánh cây xây dựng phòng mưa chỗ, nơi này nằm một nữ hải. Dễ bệ y ca, dễ bệ y ca, mau dậy đi, ngươi được cứu. Nữ hải suy yếu mở to mắt, mắt ghen nhiều đều kéo kia, bệnh không nhẹ. A Lị Kỳ, không sai, hai người chính là chạy ra vương đô dễ bệ y ca cùng A Lị Kỳ, hai nàng cũng là không may, xôi nam lúc bị Trung Nguyên liên quân chạm canh gác cưới phát hiện, truy bốn phía chạy, thật vất vả giết xuyên qua phương nam, còn không có suy nghĩ đi con đường kia tiếp tục xuôi nam, liền gặp được lũ lụt, bị vây lại tòa này nhỏ cao điểm. Trong khoảng thời gian này các nàng bị lao tội, mưa to không ngừng xuống, xối chết rồi rất nhiều người. A Lị Kỳ thân thể cường tráng không sợ gặp mưa, nhưng dễ bệ ỉ cả không được, không phải sao? Sinh bệnh. Cũng may có A Lị Kỳ tại, nàng tìm khối địa phương dùng hòn đá nhánh cây bụi cây xây dựng tránh mưa chỗ, dễ bệ ỉ cả tài năng kiên trì đến bây giờ. A Lị Kỳ nói là dễ bệ ỉ cả tái sinh phụ mẫu đều không quá đáng, tòa này trên cao điểm nhỏ lương thực rất ít, đều là trốn thai người chính mình đưa đến, không có lương thực người liền đoạt người khác. Hai nữ nhân cũng bị đoạt lấy, bất quá bị A Lị Kỳ chém chết mười mấy người liền an phận xuống tới. Nhưng an phận không có mấy ngày, đám người thực tế đói tâm hoảng, A Lị Kỳ bên người còn có một con ngựa, đám người thừa dịp A Lị Kỳ đi ngủ, dùng tảng đá đem ngựa nện chết rồi. A Lị Kỳ bị con ngựa tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, xem xét nạn dân giết nàng ngựa, nổi giận, liên tục chém giết hơn 20 người. Nhưng mọi người đã bị mưa cùng đói bức điên, không nhìn thẳng sát thương, dùng tảng đá đem bạch mã đập chết, tiếp lấy nào vào phía trên cắn xé thịt ngựa, thậm chí bị A Lị Kỳ giết chết người cũng bị. A Lị Kỳ mất đi ngựa của nàng, thâm thụ đả kích. Dễ bệ ỉ ca bệnh nặng sắp chết đi, mưa to vẫn như cũ không ngừng, tuyệt vọng tràn ngập bên trên nội tâm của nàng. Nhưng bây giờ hy vọng đến rồi. A Lị Kỳ đem phi thuyền ném xuống đến thư triển khai cho dễ bệ ỉ ca nhìn. Dễ bệ ỉ ca, ngươi có thể đi, ngươi có thể sống sót. Dễ bệ ỉ ca đã cháy khét môi, trong miệng chỉ là vô ý thức gào thét tên A Lị Kỳ. A Lị Kỳ không dám trì hoãn, cầm lấy sinh mệnh số một thuốc cao, dựa theo thuốc cao đóng gói bên trên in ấn phương pháp xoay mở cái nắp, đem bên trong cháo chen vào dễ bệ ỉ ca trong miệng, cho nàng tục chút bệnh. A Lị Kỳ cởi áo mưa đem dễ bệ ỉ ca bao trùm, dùng bụi cây đắp lên ẩn tàng tốt, sau đó rút kiếm ra, ánh mắt hung ác hướng phi thuyền phía dưới đi đến. Lúc này đã có người ý đồ duy trì trật tự, phi thuyền ném xuống đến mấy cái nhảy dù, đều biết thương, xem hiểu người hét to, để đám người rời xa phi thuyền dưới đáy khôi phục trật tự, sau đó tuyển ra tổn thương mang thai ấu lão. Tất cả mọi người tránh ra. Trên phi thuyền người nói, bọn hắn chính là tới cứu viện, chỉ là bên trong đầy người, hiện tại chỉ có thể trang 300 người. Tất cả mọi người nhường một chút, để thụ thương, phụ nữ mang thai tiểu hải cùng lão nhân đi trước, qua mấy ngày phi thuyền đem người bông xuống sẽ tới đón chúng ta. Hiện tại chúng ta có lương thực, không nói chết, trước hết để cho bọn nhỏ đi, các ngươi không tránh ra lời nói phi thuyền là sẽ không hạ xuống, vậy chúng ta liền đều phải chết. Hô như vậy người kêu rất nhiều, một phần nhân viên nghe gào thét khôi phục lý trí, chậm rãi tránh ra, nhưng còn có vài trăm người từ đầu đến cuối vòng vây đang phi thuyền phía dưới. Bọn hắn nếu không phải là triệt để điên, nếu không phải là cảm thấy đây là cuối cùng sinh cơ, muốn hung hăng bắt lấy. Dựa vào cái gì để tổn thương mang thai ấu lao tiên đi? Lao tử muốn đi trước. Đoàn người đều nhường một chút. Đều nhường một chút. Chúng ta không khôi phục trật tự lời nói phi thuyền sẽ không hạ xuống a. Kia liền ai cũng đi không được. Đều nhường một chút. Một cái có chút người lý trí đối với vòng vây nhân viên hô to, nhưng là căn bản không ai nghe hắn, hắn sốt ruột, còn tiếp tục như vậy phi thuyền bay đi coi như không xong. Hắn nghĩ lên tiến đến đem người lôi kéo mở, lại bị người một cước đạp tiến vào bùn đất bên trong. Đạp hắn người kia mặt mũi tràn đầy bặm mẹo, đưa tay chỉ hắn hô to, lão tử nếu là đi không được, các ngươi cũng đừng hòng đi, các ngươi liền bồi ta cùng chết ha ha ha. Xoát. Ách. Cùng thiếu đánh người người sửng sốt. Hắn trừng mắt nhìn, trên cổ xuất hiện một đầu tơ máu, sau một khắc, đầu cùng thân thể tách rời. Đầu ngủ cục lăn đến thuyết phục người trước mặt, dọa mẹ hắn nha một tiếng hô, ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào một người mặc khôi giáp nữ nhân tới trước mặt hắn. A Lị Kỳ cầm lấy mũ giáp đeo lên, đóng lại mặt nạ, a kêu to một tiếng, hướng điên cuồng vòng vây đám người phóng đi. Những người này hoàn toàn không có cách nào giảng đạo lý, không có cách nào câu thông, bọn hắn duy nhất có thể nghe hiểu ngôn ngữ là tử vong. A Lị Kỳ từ phía sau một kiếm đâm ra, đem hai người thấu ngực giết chết, sau đó liên tục đâm tới giết chết mấy người. Nàng trái bổ phải chặt, giết huyết đục văng tung tóe,
đảo mắt ngay tại trong đám người chém giết mở một con đường. Nàng đi tới điên cuồng đám người trung ương nhất, nơi này có một cái rất lớn nhảy dù dương bằng gỗ, đám người điên cuồng vây quanh cái này nhảy dù dương, leo đến nhảy dù dương bên trên hướng phi thuyền đưa tay. Giống như bọn hắn đứng cao một chút, khoảng cách phi thuyền lần cận một chút, liền có thể ưu tiên bị phi thuyền mang đi, từng cái điên cuồng hướng nhảy dù dương bên trên bò sát. Thật tình không biết chính là bọn hắn loại này điên cuồng, đã để Lý Tần Vũ muốn hạ lệnh rút lui. Phi thuyền vốn là nhanh đổ đầy, những người này lại không phải hắn trị hạ bách tính, hắn không có nghĩa vụ hướng bọn hắn phụ trách. Phái binh xuống dưới khôi phục trật tự lời nói, phía dưới quá nhiều người, có phong hiểm, mà lại đám người điên thành cái dạng này, bên trên phi thuyền cũng là thai hoàng ẩm. Không có gì nỗi lo về sau đương đương thánh phụ bất được, có lời nói vẫn là quên đi. Lý Tần Vũ đều dự định từ bỏ cứu viện để sạc quay đầu đi, nhưng tình huống phía dưới gây nên chú ý của hắn. A Lỷ Kỳ giết tới nhảy dù một bên, bắt lấy nhảy dù một cái đằng trước người chân, một thanh đem hắn kéo xuống, sau đó một cước giẫm tại trên gáy của hắn kết liễu hắn. Tiếp lấy A Lỷ Kỳ nhảy lên nhảy dù dương, một kiếm thế đại lực chìm chém ngang giết chết một cái nhảy vui nhất ra hỏa, lại một cước đem một cái khác đá bay 5-6 mét, nhập vào đám người nện lật 2-3 người. Nhảy dù dương bên trên chỉ còn lại A Lỷ Kỳ một người, nàng mở ra mặt nạ, đối với phía dưới đám người phát ra gầm lên giận dữ. Lùi ra phía sau, thanh âm của nàng sự tốt đẹp giống lôi đình rít gào, nổ vang ở bên tai mọi người. Một bộ phận người bị hù sợ, khôi phục thanh tỉnh lui về sau đi, nhưng càng nhiều là triệt để điên, cảm thấy A Lỷ Kỳ là muốn cùng chính mình cướp đoạt rời đi mưa chi địa ngục cơ hội. Bọn hắn hét to hướng A Lỷ Kỳ chiếm cứ cái dương đánh tới, bộ kia chẳng cảnh tựa như dọn bị săn mồi người sống. A Lỷ Kỳ liền đứng tại nhảy dù dương bên trên, ai bỏ lên nàng giết ai, có người nghĩ kéo xà đơn bỏ lên, nàng một kiếm thấu ngực giết chết đối phương, có người dùng tay bắt nàng chân, nàng một kiếm chặt đứt tay của đối phương, có người nhặt tảng đá nện nàng, nàng bắt lấy tảng đá dùng sức về đập tới, đem đối phương nổ đầu. Nàng không ngừng giết không ngừng giết, giống như một đài sẽ không mệt mỏi cỗ máy giết chóc, điên mắt mọi người không ngừng leo lên trên, công kích nàng. Gãy chi cùng huyết dịch bay múa, A Lỷ Kỳ đảo mắt liền biến thành một cái huyết nhân, nhảy dù dương xuống bị thi thể phủ kín thành sườn dốc, càng nhiều điên mắt nhân viên xông lên công kích nàng. Các tên điên bốn phía bao bọc, A Lỷ Kỳ móc ra truy thủ, một tay trường kiếm một tay truy thủ, gắt gao dừng lại nhảy dù dương.